Chương 350, Nam vực hữu sứ chương 350, Nam vực hữu sứ đô thành có một gian nhà trọ bên trong, Lâm Thanh đem Ôn Thần Thần Cách chuẩn bị bỏ vào hệ thống chữ vật cột bên trong, liền nghe đến hệ thống êm tai tiếng đinh đông. Mùa xuân Ôn Thần Thần Cách, giá thu mua 2 ức hương hỏa giá trị ký chủ có hay không bán ra? Lâm Thanh tại nhìn đến giá tiền này, gọi thẳng gian thương, thống ca, đây chính là thần cách à, thế nào liền 2 ức hương hỏa giá trị, như thế không đáng tiền. Ký chủ, ngươi mới tiêu phí mấy điểm thần lực, ngươi không có điểm AC mấy sao? Mùa xuân Ôn Thần Thần Cách, chỉ là linh quân cấp bậc thần cách, cái giá tiền này rất hợp lý. Chậm chậm, khó được a. Thông ca thế mà lại cho hắn cái này khổ bức người làm công giải thích. Ký chủ có hay không bán ra? Không bán ra. Thông ca. Đột nhiên, một trận dòng điện chuyển qua Lâm Thanh thần hồn. Lâm Thanh quỷ kêu một tiếng, đậu phộng. Thông ca, ngươi không nói võ được a. Hệ thống không tiếp tục để ý Lâm Thanh. Lâm Thanh mở ra số liệu bảng, tổng kết một cái lần này ích lợi so. Mỗi một lần kích phát thần bút, khác biệt trình độ uy lực, chỗ hao phí thần lực khác biệt. Lần này thần bút cộng thêm 5 giờ không phiên bản nhất chỉ thiền, tổng cộng hao phí 320 vạn điểm thần lực. Có thể dùng điểm này thần lực đánh ngã kình diện Ôn Thần, may mắn mà có thần bút uy lực. Nếu không có nó tăng thêm, muốn diệt đi kình diện, tối thiểu còn phải tiêu hao thêm phí không ít thần lực. Hai ngày này hương hỏa giá trị doanh thu cũng tới sổ, ba ngày không đến thời gian, không sai biệt lắm doanh thu gần tới 3 ức hương hỏa giá trị. Lâm Thanh tại nhìn đến số liệu bảng bên trên biến hóa lúc, không khỏi nhẹ a một tiếng. Thần tính cái kia một cột, từ phía trước 20 đã tăng tới 28. Xem ra hệ thống là biết chính mình, lần này hạ quyết tâm, cũng không phải đơn thuần vì thu thập hương hỏa giá trị chờ chút. Tại sao lại nhiều ra một cái hạng mục? Thần cách thế mà đơn độc liệt ra. Cái này liền có ý tứ. Ký chủ, Lâm Thanh cấp bậc, giá thần quản hạt địa, Tiến quốc 16 châu, Hạ Lan huyện, Âm Dương thành, Nhung Chiêu quốc, Tề Việt quốc, Tây Nhung quốc, Xích Viêm quốc, thần tính 28, thần lực 297511000 thần thuận, nhất chỉ tiền 50, kim quang chú 50, phân thần thuật 30, có thể phân 5 người phân thần, cao cấp thần phụ thuật, vạn vật đều có thể vẽ phù, tinh hà hành thuật 30, thanh quang thuật 30, thần chi chúc phúc 30, Bắc Minh thần trưởng, cao cấp, một sao hộ sơn trận, duy nhất một lần, hô phong hoán vũ, ẩn thân thuật, vãi đầu thành binh. Thiên diễn chi thuật, thiên nhãn chi thuật, thần khí, thất tinh thần kiếm, nhất phẩm, thôn tiên hồ lô, thái hư linh phách, thần bút, một chiếc thuyền con thần cách, Ôn Thần, mùa xuân Ôn Thần, thương hỏa trị 30976188 điểm chưa đổi tặng phẩm lịch, may mắn lớn bản quay rút thưởng 120 lần tùy ý thần thuật thăng cấp một lần. Chữ vật cột ngũ hành bảo lục phượng hoàng cửu kỹ hệ thống thương thành đã mở ra, có thể xem xét. Lâm Thanh đóng lại số liệu bảng, ngước mắt nhìn hướng chính một mặt kích động lại có chút e ngại chính mình An Tử Minh một nhà ba người. Sau này có tính toán gì? An Tử Minh mở miệng nói, ta nghĩ Lâm Thanh công, ngài người coi miếu. Lâm Thanh o, cái này vĩ đại lý tưởng thật đúng là kêu Lâm Thanh không biết nên làm sao đánh giá. Kỳ thật, thi đỗ công danh, vì bách tính lưu phúc lợi càng thích hợp người. Lâm Thanh nhìn qua trên người hắn khí vận, có làm quan chi khí. An Tử Minh nghe vậy, quả quyết đổi giọng, tốt, ta nghe Lâm Thanh công ngài. Cái kia, chủ yếu vẫn là xem chính ngươi. Lâm Thanh vô vô An Tử Minh bả bay, khích lệ nói. Ân. An Tử Minh cảm động gật đầu. Như vậy bình dị gần gũi thần minh, để hắn thụ sủng được kinh, tay chân cũng không biết nên như thế nào thả. Đem An Tử Minh một nhà ba người thu xếp tốt về sau. Lâm Thanh nhìn về phía quận mình trong góc đếm con kiến chấn tà thi người. Tiên sinh, hắn nên làm cái gì? Tiểu Thanh Tiêu Bi bô mở miệng. Ta thử một chút xem sao. Có thể cứu sống là vận may của hắn, nếu là cứu không được sống đó chính là hắn mệnh. Phía trước một mực nghe xong chấn tà thi, có thể chưa bao giờ thấy qua chấn tà thi người. Tổ chức này rất thần bí đến để hắn cảm thấy chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ cuối cùng gặp phải một cái chấn tà thi người, như thế nào đều muốn thử mau cứu nhìn. Lâm Thanh tại hệ thống thương thành bên trong lục lọi lên, rốt cuộc tìm được một cái linh dịch có thể chữa trị thần thức, dưỡng thần mã não. Dưỡng thần mã não, có thể ôn dưỡng thần thức, lại có nhất định chữa trị thần thức công hiệu. Giá bán 50 vạn hương hỏa giá trị cái giá tiền này cũng tạm được, không phải rất đắt. Nếu là đặt ở thần khí chi địa lúc, Lâm Thanh nhìn thấy cái giá tiền này, trực tiếp tránh lui ba thước. Hiện tại trong túi có tiền, cái eo đều thẳng. Lâm Thanh mua sắm thành công về sau, trong tay nhiều ra một cái bạch ngọc bình sứ, hắn bóp ra đối phương miệng, điều dưỡng thần ngọc tùy rót vào. Một chén trà về sau, nam tử đột nhiên run lẩy bẩy. 10 ngón tay của hắn co rút lấy cào mặt đất, móng tay tại bàn đá xanh bên trên tạo ra tiếng vang chói tai. Trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, đem vào áo thẩm đấu. Lâm Thanh lập tức tay trái vững vàng đè lại đối phương kịch liệt chập trùng lồng ngực, tay phải chập chỉ thành kiếm, điểm tại nam tử mi tâm. Một sợi kim sắc thần lực như gió xuân độ vào, quang mang kia ôn nhuận như nước, tại nam tử quanh thân kinh mạch bên trong chậm rãi chảy xuôi. Tiểu Thanh Tiêu kinh ngạc, cái này là thế nào? Bạch Huyền Phong hai tay vào ngực, thân hồn cải tạo phải qua đau, bình thường. Lâm Thanh đầu ngón tay thần lực thay đổi đến càng thêm nhu hòa. Hắn có thể cảm nhận được đối phương tứ hải bên trong vỡ vụn thần hồn ngay tại mã não tác dụng dưới một lần nữa ghép lại. Tựa như ngàn vạn mảnh sứ vỡ bị vô hình tay khéo từng mảnh quý vị. Nam tử run rẩy dần dần thong thả, nhưng thống khổ cũng không giảm bớt. Hàm răng của hắn cắn đến khanh khách rung động, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Lâm Thanh thấy thế, tay phải đột nhiên thay đổi chỉ là trường, nhẹ nhàng che ở nam tử trên đỉnh đầu, chỉ thấy một đạo càng tinh khiết hơn kim sắc vầng sáng như là thác nước chút xuống, đem nam tử toàn bộ bao phủ trong đó. Một nén hương về sau, nam tử bất ngờ mở mắt ra, nguyên bản si ngốc ngây ngốc con mắt, bây giờ thay đổi đến thanh minh trong suốt, có ánh sáng tiếng hò reo khen ngợi. Nam tử ánh mắt rơi vào trên người Lâm Thanh, lập tức đứng dậy, hướng về Lâm Thanh sâu sắc bái một cái, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lâm Thanh vung tay, ra hiệu đối phương đứng dậy. Nam tử ngồi dậy, đối nam nhân trước mặt đã cảm kích lại kính sợ. Hắn thần hồn bị người đánh nát, biến thành si ngốc đồ đần, có thể chữa trị chính mình thần hồn, cái này một phần thủ đoạn, tuyệt không phải người thường. Ngươi là Trấn Tà Ti người? Lâm Thanh trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Nam tử hơi hơi trầm ngâm, gật gật đầu, hồi ân công, tại hạ là Nam vực Trấn Tà Ti hữu sứ, Tiêu Thanh Phong. Tại ngươi bên trên nhưng còn có mấy người? Nam vực hữu sứ, đẳng cấp này rất cao a. Tiêu Thanh Phong gặp Lâm Thanh đối cái này cảm thấy hứng thú, lập tức đem Trấn Tà Ti đẳng cấp phân chia rõ ràng nói rõ ràng một lần. Vì sao tại Nam vực rất ít nhìn thấy các ngươi tồn tại? Lâm Thanh hỏi nghi hoặc hắn đã lâu sự tình. Muốn nói, Tiêu Thanh Phong sắc mặt trở nên rất khó coi, hai đầu lông mày lộ ra một cô đau thương. Chương 351, rời đi Phượng Tê Quốc. Chương 351, rời đi Phượng Tê Quốc. Tổng đà chủ đắc tội thần minh. Nam vực Trấn Tà Ti tổng bộ đều bị thần minh hạ xuống thiên phạt, chết đã chết, thảm thảm. Dù vậy, thần minh còn không chịu buông tha chúng ta. Nam vực các nơi phân bộ cũng khác nhau trình độ bị thần minh thiên phạt. Bây giờ Nam vực toàn bộ Trấn Tà Ti đã không còn tồn tại. Tiêu Thanh Phong trong mắt rưng rưng, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy hận ý ngập trời. Là ai? Lâm Thanh mở miệng hỏi thăm. Tiêu Thanh Phong lắc đầu, ân công, vị kia tục danh, không thể nói. Nếu không, sẽ trêu chọc tai họa. Không thể nói, vậy liền viết xuống tới. Tiểu Thanh Tiêu Bi bố nói. Tiêu Thanh Phong sửng sốt. Lâm Thanh trấn an nói, không sao. Tiêu Thanh Phong do dự, cuối cùng từ trên bàn rót một chén trà, ngón tay dính vào nước trà về sau, ở trên bàn viết xuống bốn chữ, Thủy Thần Thần Quân. Thần Quân. Giá thần bên trên chính là Linh Quân, Ôn Thần Kinh diện thuộc về Ngũ Đại Ôn Thần một trong, chủ quản mùa xuân ôn dịch, là Linh Quân hàng ngũ. Linh Quân chủ yếu là lấy thổ địa thần, thành hoàng gia trở, cùng phàm nhân càng thêm đại chúng thần minh làm chủ. Linh Quân bên trên chính là Thần Quân. Tại Thần Quân liệt kê, bao hàm gió, mưa, hỏa, lôi, điện trở nguyên tố thần minh. Thần Quân thực lực có thể so với Linh Quân lợi hại. Các ngươi tổng đà chủ là như thế nào đắc tội Thủy Thần Thần Quân? Tiêu Thanh Phong lắc đầu, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta không hề rõ ràng. Xảy ra chuyện lúc, ta ngay tại Nguyệt Minh quốc phủ cận, dẫn đầu nơi đây Trấn Tà Ti phân bộ thành viên, rào sát một cái làm hại một phương yêu thú. Đối đãi chúng ta đem yêu thú chém giết về sau, thiên phạt liền giáng lâm. Ta may mắn từ phía trên phạt phía dưới chạy ra, mà đồng bạn của ta toàn bộ chết tại thiên phạt bên trong. Chạy trốn tới Phượng Tê quốc phủ cận về sau, cả người liền lâm vào hôn mê, chuyện sau đó liền không biết gì cả. Xảy ra chuyện lúc là lúc nào? Lâm Thanh lại lần nữa hỏi thăm. Tiêu Thanh Phong báo ra một năm phần, Lâm Thanh sau khi nghe xong có chút kinh ngạc. Tiểu Thanh Tiêu kinh ngạc lên tiếng, cái kia đều đi qua 2 năm. Thời gian 2 năm, hắn thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, hắn còn có thể tiếp tục kiên trì, không có triệt để chết đi, có thể thấy được hắn tại đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu có bao nhiêu lợi hại. Chỉ sợ thực lực đã đến gần vô hạn giả thần, đứng tại người tu hành đỉnh phong. Lâm Thanh muốn hỏi một câu liên quan tới thần khí chi địa sự tình, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không hỏi. Hắn đột nhiên xuất hiện tại phiến thiên địa này, nếu là lại cùng thần khí chi địa dính líu quan hệ, liền sợ sẽ gây nên có ý chú ý bảo đảm nhất biện pháp, chính là hỏi xong về sau, đem người giết. Có thể hắn là thần minh, một cái giảng đạo lý thần minh, khẳng định không làm được loại này sự tình. Ai, chờ sau này gặp phải làm ác Trấn Tà Ti người, lại làm chuyện này, liền danh chính ngôn thuận. Lâm Thanh đứng dậy, sống thật tốt. Tiêu Thanh Phong gật đầu, ân, biết. Không chi ân công già sao tục danh. Lâm Thanh. Lâm Thanh phun ra hai chữ. Bàn giao xong Tiêu Thanh Phong về sau, Lâm Thanh chậm rãi đi xuống lầu bậc thang, bằng gỗ bậc thang tại dưới chân hắn phát ra nhẹ nhàng kẹt kẹt âm thanh. Giờ phút này, nhà trọ ngoài cửa chờ một đám người, người cầm đầu mặc một bộ màu vàng nóng long bào, mà tại phía sau hắn còn đi theo quan viên lớn nhỏ, chỗ xa hơn một chút chính là vây quanh một đám máy tính. Giờ khắc này, trên con đường này đặc biệt yên tĩnh, không người mở miệng, tất cả mọi người yên tĩnh cùng đợi. Làm Lâm Thanh thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, Phượng Tê Đế kích động hướng về Lâm Thanh quỳ xuống. Hạ hầu càn mang theo Phượng Tê quốc bách tính cảm ơn Lâm Thanh công. Đế vương âm thanh mang theo có chút run rẩy, hai tay của hắn trùng điệp tại trên trán, lấy nhất trang trọng chín gõ đại lễ quỳ rạp trên đất. Phía sau hắn tam công cựu khanh ngọc hốt chỉnh tề địa sắp xếp tại bàn đá xanh bên trên, từ kim mũ quan cùng mặt đất chạm nhau phát ra tiếng vang trầm nặng. Càng xa xôi, dân chúng vải thô quần áo vướt ve mặt đất, giống như gió thu thổi qua sông lúa, lấy trong nhà trọ tâm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Tùy theo mà đến là cái kia từng tiếng lễ bái thanh âm. Phượng Tê quốc bách tính cảm ơn Lâm Thanh công. Phượng Tê quốc bách tính cảm ơn Lâm Thanh công. Phượng Tê quốc bách tính cảm ơn Lâm Thanh công. Thanh âm kia sóng sau cao hơn sóng trước. Nguyên bản ở tại trong phòng Tiêu Thanh Phong khi nghe đến cái kia giống như hồng trung tiếng gầm, kinh ngạc thò đầu ra, một cái liền nhìn thấy trên đường phố quỷ rầm rạp chẳng chịt bách tính, những người dân này chính hướng về nhà trọ phương hướng, thứ 9 gõ đại lễ. Tiêu Thanh Phong trong đầu đống nhiên tung ra một cái nghi vấn. Ân công đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao toàn bộ Phượng Tê quốc bách tính đối hắn như vậy sùng kính, nhất là cái kia từng đôi cực nóng hai mắt, nhìn thấy người kinh hãi. Hắn đến cùng làm những gì? Lên đi. Âm thanh như một xuân phong, truyền vào đến mỗi một vị bách tính trong hai. Tiêu Thanh Phong mới vừa xuống lầu, bên hai vừa vặn nghe đến một tiếng này. Không chờ hắn mở miệng, liền thấy lấy vị kia từ đầu đến cuối đứng tại ân công mặc áo bào màu tím nam tử tuấn mỹ, đột nhiên đằng không mà lên, nháy mắt hóa thành một đầu lôi kỳ lân. Kỳ lân chân đạp tường vân, quanh thân quấn quanh lấy thô to như thùng nước màu tím điện xà, mỗi một mảnh lân giáp đều lóe ra đạo văn chi quang. Thượng cổ thần thú, Lôi Kỳ Lân. Tiêu Thanh Phong là thất thanh. Đây chính là cổ tịch ghi chép bên trong, chỉ có thượng thần mới có thể khống chế điểm lành. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng ân công, đã thấy đối phương chính khẽ vuốt Lôi Kỳ Lân cái đầu cúi thấp, tư thái tùy ý đến giống như đang vuốt ve nuôi trong nhà ngựa. Chẳng lẽ ân công là thượng thần? Lâm Thanh nhẹ nhàng nhảy lên, áo bào tung bay ở giữa, đã vững vàng rơi vào Lôi Kỳ Lân trên lưng. Kỳ Lân ngẩng đầu lý giải, dưới bàn chân tự điện cuộn, quanh thân lôi văn như vật sống lưu chuyển, tỏa ra làm người sợ hãi uy áp. Đi. Lâm Thanh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Lời còn chưa dứt, Lôi Kỳ Lân bốn chân đạp mạnh, trong chốc lát phong vân biến sắc. Oanh! Một đạo màu tím lôi đỉnh từ thương khung đánh xuống, quanh quần Lôi Kỳ Lân quanh thân, Lôi Kỳ Lân đạp lôi mà lên, thân hình như điện, bay thẳng vút tiêu. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, Lâm Thanh thanh sam bay phất phới, tóc đen trong gió tùy ý bay lên. Phượng Tê Đế bên tai xuất hiện Lâm Thanh âm thanh. Thật tốt quản lý quốc gia. Phượng Tê Đế nghe tiếng, hướng về phía thượng thủ Lâm Thanh, chỉnh trọng hô, cần tuân Lâm Thanh công thần chỉ. Nhìn qua đi xa Lâm Thanh, dân chúng ngửa đầu hô to, Lâm Thanh công. Thanh âm kia như sóng chiều càn quét cả tòa đô thành. Có người kích động rơi lệ, có người hai tay chắp lại thành kính cầu nguyện, càng có lao giả run rẩy quỳ xuống đất dập đầu, thật lâu không lên. Lôi Kỳ Lân càng bay càng cao, quanh thân quấn quanh lôi quang tại tầng mây bên trong vạch ra một đạo hóng ánh quy tích. Lâm Thanh một nhóm ba người thân ảnh dần dần hóa thành chân trời một điểm thanh mang, chỉ có cái kia mênh mông thần uy vẫn bao phủ trên bầu trời Phượng Tế Quốc, thật lâu không tiêu tan. Tiêu Thanh Phong đứng tại nhà trọ trước cửa, nhìn qua cái kia dần dần biến mất thân ảnh, rung động trong lòng khó tả. Bay ra Phượng Tế Quốc cảnh nội về sau, Lâm Thanh trực tiếp lấy ra một chiếc thuyền con, ba người ngồi một chiếc thuyền con mà đi, trên thuyền nhỏ để đó bàn trà, bồ đoàn, đối lập mà ngồi. Tiểu Thanh Tiêu một bên hướng trong miệng nhét bánh ngọt, vừa mở miệng hỏi thăm, "Tiên sinh, chúng ta hôm nay còn kịp đến Tiên Vân Đài không?" "Tiên Vân Đài, thông hướng ẩn thần tiệc rượu chi địa." Kịp. Dứt lời, thuyền con đột nhiên chấn động, vừa rồi còn chậm chậm tung bay mây sợi thô, giờ phút này lại hóa thành vô số ngân tuyến cấp tốc lui lại. Thân thuyền nổi lên mông lung thanh quang, tại trên bầu trời lôi ra như lưu tinh đuôi lửa. Chương 352, Tiên Vân Đài chương 352, Tiên Vân Đài Tiên Vân Đài. Nam vực ngọn núi cao nhất đỉnh, từ xưa đến nay chính là trong truyền thuyết tiên nhân giáng lâm chi địa. Nơi này quanh năm bị nồng đậm mây mù bao phủ, tiên khí vân vít, phảng phất cùng phàm trần ngăn cách, tự thành một phương thiên địa. Lơ lửng giữa không trung hòn đảo lớn nhỏ không đều, xen vào nhau tinh tế, tựa như trong tiên cảnh ngôi sao, tản ra hào quang nhàn nhạt. Ở trong đó một hòn đảo bên trên, một tên đỉnh đầu sừng tê, tiên phong đạo cốt thanh niên nam tử chính ngồi xếp bằng, cao mày, thần sắc nghiêm trọng. Hắn phân thần vậy mà không cách nào giáng lâm chính mình hương hỏa chi địa, cái này để hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn trưởng khống Nam vực chư quốc nhiều năm, hương hỏa cường thịnh, tín đồ vô số, chưa bao giờ từng gặp phải tình huống quỷ dị như vậy. Đúng lúc này, liền nhau hai tòa lơ lửng hòn đảo bên trên, chậm rãi bay tới hai thân ảnh. Nam tử tướng mạo âm nhu, trên gương mặt bao trùm lấy màu nâu đen lân phiến, hai mắt hiện ra dựng thẳng đồng tử, lộ ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Nữ tử thì một bộ trắng như tuyết tiên y, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lạnh lạnh xuất trần, tựa như chín tiên tiên tử. Nếu là phần bà ở đây, liền sẽ nhận ra hai người này là người phương nào. Nam tử là Âm Xà Thần, nữ tử là Khê Nữ. Cái trước cùng nàng quen biết, cái sau cùng nàng có cạnh tranh quan hệ. Âm Xà Thần nhìn hướng Linh Tê Thần, nét miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi mở miệng nói: "Linh Tê, ngươi bao lâu không có dáng lâm Nam vực?" Linh Tê Thần nghe vậy, phút chốc mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Âm Xà Thần, âm thanh lạnh lùng nói: "Có chuyện nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng." Âm Xà Thần cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trêu tức: "Ta đi qua Nam vực lúc, không khéo nghe đến một chút chuyện thú vị, cũng nhìn thấy một chút có ý tứ tình cảnh." Lời vừa nói ra, tiếp giáp mấy vị giả thần nộn nhịp bình hai, trong mắt lóe ra bắt quái tia sáng. "Ngươi hương hỏa chi địa, bị người thay thế?" Âm Xà Thần chậm rãi phun ra câu nói này, trong giọng nói mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Lời vừa nói ra, xung quanh giã thần bọn họ lập tức xôn xao, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Là ai như vậy cả lớn, lại dám thay thế Linh Tê vị trí? Một tên giã thần thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin. Nam vực cách cục sớm đã ổn định, như thế nào đột nhiên toát ra dạng này nhân vật? Không phải là một vị nào đó chính thần nhìn chúng chốc kia, muốn nhúng tay? Một tên khác giã thần lớn gan suy đoán, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Áo trắng như tuyết Khê Nữ khẽ mỉm cười, ôn nhu mở miệng: "Âm Xà, ngươi tất nhiên đi qua nơi đó, chắc hẳn biết là người phương nào cách làm, không ngại nói một chút." Xung quanh giã thần nhộn nhịp phụ họa, thúc giục Âm Xà Thần để lộ đáp án. Âm Xà Thần hoàn xem mọi người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người Linh Tê Thần, cười híp mắt nói ra: "Hôm nay xem tại Khê Nữ phân thượng, ta liền vì mọi người tuyên bố một hai." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một khối trong suốt long lanh lưu ảnh thạch. Theo hắn truyền vào một tia linh khí, hư không bên trong lập tức hiện ra một tấm màn ánh sáng lớn, toàn bộ tiên vân trên đài giã thần bọn họ nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía nơi đây. Màn sáng bên trên thể hiện ra một bức phi thường náo nhiệt tình cảnh. Vô số dân chúng ngay tại vì một vị thần minh lập miếu, trang diện hùng vĩ, muôn người đều đổ xô ra đường. Chủ trì trận này nghi thức là một vị tuổi trẻ nữ đế, nàng mặc hoa phục, thần sắc trang nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đế vương uy nghi. Dân chúng nhìn về phía cái tia tôn thần giống lúc, trong mắt lộ ra kính sợ cùng cung nhiệt, khiến ở đây giã thần bọn họ không khỏi hồi tưởng lại chính mình đã từng huy hoàng tuế nguyệt. Ánh mắt trở xuống đến tượng thần bên trên lúc, mỗi người lông mày không khỏi cau lại. Cái kia tôn thần giống khuôn mặt lại cực kỳ lạ lẫm. Tượng thần khuôn mặt thanh tuyển, đứng chắc tay, quanh thân tản ra xuất trần khí thế, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Chúng giã thần hai mặt nhìn nhau, không người nhận ra vị này thần minh. Khuôn mặt mới. Phù Đồ Sơn thần nhíu mày, nhìn bốn phía, có người biết hắn sao? Khê Nữ mỉm cười lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua. Âm Xà Thần nhún vai, đừng nhìn ta cũng không quen biết. Linh Tê Thần nhìn chăm chú khuôn mặt xa lạ kia, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn chưa bao giờ thấy qua vị này thần minh, càng không biết đối phương vì sao có thể thay thế chính mình hương hỏa chi địa. Xung quanh giã thần bọn họ nhộn nhịp lắc đầu, bày tỏ chưa bao giờ thấy qua người này. Một tên lão ông hình tượng giã thần sở lấy thật dài sợi râu, chậm rãi mở miệng nói, có lẽ là tân tấn giã thần. ta đã rất nhiều năm không có gặp phải mới ra thần. Có người cảm thán nói, vị này là gan đủ lớn, vừa lên đến liền tranh đoạt linh tê địa bàn. Một tên khác ra thần đã thú vị, ta cảm thấy không nhất định là tân tấn ra thần, có lẽ là từ mặt khác linh vực mà đến. Các ngươi hẳn là quên đi 5.000 năm trước sự kiện kia. Vừa nhắc tới chuyện này, mọi người lập tức hồi tưởng lại. Mặt khác linh vực uy tín lâu năm ra thần chạy đến nam vực giả bộ nai tơ, cướp đoạt địa bàn, tranh đoạt hương hỏa, không tử tế hành động, trực tiếp chọc giận nam vực rất nhiều ra thần, cuối cùng bị chấn sát. Giao thiệp rộng ra thần nói thẳng, hỏi một chút mặt khác linh vực ra thần không được sao? Đúng lúc ta biết bắc vực, ta truyền tin cho đối phương nhìn xem. Ta đông vực cũng coi nhận biết, ta để nàng nóng nó. Bắc vực cũng đừng hỏi, khoảng cách lớn như vậy, xác định không quen biết. Mọi người nghị luận ở mỹ, âm xà thần tắt thu hồi lưu ảnh thạch, màn sáng biến mất theo. Đúng lúc này, Thiết Bô Nhai, Ngọc Linh Lung, Dụ Công, Linh Cầu bốn tên giã thần tiến vào. Mọi người tại nhìn thấy bốn người lúc, nhộn nhịp chào hỏi. Hôm nay các ngươi sao đồng thời đi? Có quen biết giã thần mở miệng hỏi thăm. Trùng hợp, bốn người chăm miệng một lời. Dụ Công giã thần mở miệng hỏi thăm, vừa rồi nhìn tựa hồ có ánh sáng màn biến mất, thế nhưng là tại thả cái gì chuyện thú vị? Quen biết giã thần cười là bốn người giải thích nghi hoặc, đang nói linh tê thần sự tình. Hắn hương hỏa chi địa bị người cho thay thế. Bốn người nghe vậy đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Là người phương nào? Sao như vậy không tuân quy củ? Dụng Công Giã Thần kinh ngạc lên tiếng. Tại giã trong thần giới có một cái quy củ bất thành văn, nếu là ngươi nhìn chung cái kia khối hương hỏa chi địa, trước muốn đánh bại chỗ kia hương hỏa chi địa thần minh mới có tư cách tiếp quản. Nếu là tiền trạm hậu đấu, đây chính là kết xuống tử thủ. Đối phương có thể tổ đội cùng nhau dạo sát ngươi. Nếu là quy củ dựa theo quá trình, trước đánh bại ban đầu địa chủ hai người công bằng một đối một, ai cũng sẽ không nhúng tay. Phá hư quy củ, cái kia thì không thể trách nguyên chủ nhân không nói võ đức, tổ đội đến dạo sát. Linh Cầu hai hàng lông mày trao lên, suy đoán nói, thế nhưng là một vị nào đó chính thần nhìn chúng cái kia địa, cho nên xuất thủ. Nếu là như vậy lời nói, cái kia linh tê cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tên kia giã thần lắc đầu, không phải vậy. Không phải chính thần, mà là một vị xa lạ giã thần. Xa lạ giã thần. Ngọc Linh lung lên lòng hiếu kỳ, thế nhưng là từ mặt khác linh vực chi địa mà đến giã thần sao? Không rõ ràng lắm. Phàm trần ngày như vậy lớn, ai biết vị kia từ chỗ nào tới? Có lẽ là tân tấn giã thần cũng có nói. Linh Cầu tay cầm lấy quạt xếp, nếu thật là tân tấn giã thần, đây chính là vui mừng. Có người không khỏi cười ra tiếng, việc vui. Linh Cầu, cũng chỉ có ngươi sẽ như vậy cho rằng. Tân tấn giã thần, cũng liền mang ý nghĩa mới tranh đoạt. Bọn họ những người này đã sớm đem nam vực địa bàn chia cắt sạch sẽ, ai cũng không hy vọng chính mình hương hỏa chi địa bị người cướp đi. Ngọc Linh lung cười nói, nếu thật là tân tấn giã thần, các ngươi những lao nhân này lại sợ cái gì? Hắn cũng sẽ chỉ bị các ngươi chạy tới xa xôi địa giới. Chương 353, tiến vào ẩn thần môn chương 353, tiến vào ẩn thần môn càng là không có thực lực giã thần, được đến địa bàn càng kém, nơi đó bách tính đều bụng ăn không no, ai sẽ còn đến tế bái ngươi, cho ngươi cung cấp hương hỏa? Dựa vào những cái kia quan to quý tộc, cái kia cũng bèn bèn chỉ là cầu cái ấm no. Ngày sau muốn cùng mặt khác giã thần tranh đoạt thần cách, đều không có thực lực kia. Không phải vậy. Ngọc Linh lung đạo hữu, ngươi nhưng chớ có quên đi, vị kia đã tranh đoạt linh tê đạo hữu hương hỏa chi địa. Ngọc Linh lung đông nhiên vỗ chán một cái, kém chút quên đi. Linh tê đạo hữu gần nhất cái này thời gian ngàn năm đều tại động thiên phúc địa bên trong dốc lòng tu hành, không nghĩ tới bị người trộm nhà. Có người treo chọc nói. Thiết Bô Nhai bốn người riêng phần mình tìm một chỗ không người lơ lửng đạo, riêng phần mình ngồi xuống. Các ngươi nghe nói không? Phù Đồ Sơn thần tại 72 phúc địa bị người giết. Âm Xà thần lại lần nữa ném ra một cái kình bạo thông tin. Nếu như Lâm Thanh ở đây, liền sẽ quen thuộc. Dù sao, Phù Đồ Sơn thần là hắn đi tới phương thế giới này bên trong cái thứ nhất biết được giã thần. Thật hay giả? Âm Xà, ngươi từ chỗ nào được đến thông tin? Dũng Công đội vàng hỏi. Hắn cùng Phù Đồ Sơn thần quan hệ không tệ, ngày hôm nay nghe đến bạn tốt vẫn là thông tin, tất nhiên là khiếp sợ và phần. Âm Xà thần gặp hắn gấp gáp, thật cũng không thừa nước đục thả câu. Ta nghe đông vực một vị bạn bè đề cập, tựa hồ Phù Đồ Sơn thần. Hắn thanh âm ngừng lại, đắc tội từ Huyền Minh Thiên Hạ đến Thần Quân. Mọi người tại nghe đến Huyền Minh Thiên Hạ đến Thần Quân, mỗi một người đều bình hai, trong mắt tiêu đốt bắt quái ngọn lửa. Phù Đồ Sơn thần là người, ta vẫn là biết một chút, hắn không giống như là loại kia kẻ lỗ mãng. Đúng vậy a, hắn như thế nào đắc tội Thần Quân? Đây chính là Thần Quân, hắn loại kia nhát gan loại người sợ phiền phức, ở đâu ra dũng khí dám đắc tội Thần Quân? Mọi người đều là nghi hoặc không hiểu. Linh Cầu hít mắt, nghĩ đến một khả năng khác, nhưng lại cảm thấy không nên, cuối cùng lời đến quẹt miệng, yên lặng nuốt trở vào. Thiết Bô Nhai nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Có lẽ là Phù Đồ Sơn thần để người không thích. Mỗi người nói một điều, ai cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Âm Xà, ngươi cái kia bạn bè nhưng có nói do nguyên nhân? Âm Xà lắc đầu, chưa từng. Bất quá, ta nhìn hắn thần sắc tựa hồ không quá tốt. Cái này càng để các vị giã thần hiếu kỳ, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, dính đến thần quân sự tình, bọn họ vẫn là ít dính líu thì tốt hơn, để tránh dẫn lửa trên thân. Một đạo xinh đẹp thân ảnh bay tới Ngọc Linh Lung bên người, Ngọc Linh Lung tại nhìn người tới về sau, hơi nhíu mày. Ngọc Linh Lung đạo hữu, vị kia Lâm Thanh đạo hữu còn tốt. Ngọc Linh Lung sớm liền chạy đến Tiên Vân Đài, là đến chính là tránh đi Ôn Thần Quân, phàm là Ôn Thần Quân muốn chút mặt, không dám ở chúng giã thần trước mặt cường thủ hào đoạn. Minh Hy biết Ngọc Linh Lung cùng Thiết Vô Nhai là lưu tại phụ cận, cho nên trước đến hỏi thăm. Ngọc Linh Lung ánh mắt phức tạp nhìn hướng đối phương, một số thời khắc cảm thấy nàng làm như vậy không có sai, thế nhưng là đứng tại thủ hộ thần góc độ, nàng nhưng là quá mức ích kỷ, tựa hồ sớm đã quên đi sơ tâm. Vừa nghĩ tới sơ tâm hai chữ lúc, nàng lần thứ hai yếu ớt thở dài. Ngàn vạn tuế nguyệt bên trong, sơ tâm biết một chút bị hiện thực cho san bằng, cuối cùng thông đồng làm vậy. Minh Hy gặp Ngọc Linh Lung chậm chạp chưa từng mở miệng, cảm thấy hiểu rõ, yếu ớt hít một tiếng khí, trong giọng nói đều tiếc hận, ai, hắn cuối cùng vẫn là lỗ mãng rồi. Ngọc Linh Lung nghe vậy, biết nàng hiểu lầm, nàng cũng không có giải thích. Nghĩ đến Lâm Thanh đạo hữu rất nhanh cũng tới Tiên Vân Đài, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ biết. Đến mức liên quan tới Lâm Thanh sự tình, Ngọc Linh Lung nửa điểm muốn cùng nàng lộ ra tâm tư đều không có. Ngươi có thể bỏ xuống chính mình tín đồ người, nàng cũng không dám thâm giao. Ngọc Linh Lung chỉ là khách sáo cười cười, không nói tiếng nào. Minh Hy thấy nàng như vậy, cảm thấy minh ngộ, hướng về phía nàng chắp tay thi lễ, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một tia bất đắc dĩ rời đi. Chờ sau khi nàng đi, Thiết Vô Nhai xích lại gần, nàng hỏi: "Đều là người thông minh, vừa nhìn thấy Minh Hy lại gần, hắn đại khái liền đoán được tình huống." "Ân." Ngọc Linh Lung gật đầu. "Ngươi nói sao?" Thiết Vô Nhai hỏi thăm. Ngọc Linh Lung lắc đầu, "Không cần thiết." Thiết Vô Nhai hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy nói có lý, nàng ngược lại là dính Lâm Thanh đạo hữu ánh sáng, về sau lại không người quấy rối nàng. Xác thực, nếu không phải Lâm Thanh đem Ôn Thần Kình Diện giết đi, Minh Hy không sớm thì muộn đều sẽ rơi vào đến Kình Diện trong tay. Ngay tại lúc này, Tiên Vân dưới đại phương, Lâm Thanh cùng Bạch Nguyệt Phong, Tiểu Thanh Tiêu ba người cuối cùng leo lên nam vực đỉnh cao nhất. Bọn họ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp dãy núi, mây mù lở lở, không thấy chút nào thần tích cùng bí cảnh bóng dáng. Bạch Nguyệt Phong vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy gần trong gang tấc tầng mây, nhíu mày, nơi này có kết giới. Lâm Thanh nhẹ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn khắp bốn phía. Hắn cũng rõ ràng cảm giác được kết giới tồn tại, đó là một loại bình chướng vô hình, phản phất đem phiến thiên địa này cùng ngoại giới ngăn cách ra. Đúng lúc này, trong ngực Cẩn Thần Tiệp Diệu lệnh bài bỗng nhiên hơi chấn động một chút, lập tức chậm rãi phiêu phù mà ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Lệnh bài mặt ngoài hiện ra cổ lão mà thần bí đường vân, tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng, phản phất tại đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Theo lệnh bài quang mang dần dần tăng cường, phía trước không khí bên trong bắt đầu nổi lên từng tầng bận sóng, tựa như mặt nước bị gió nhẹ lướt qua. Gợn sóng dần dần mở rộng, hào quang bảy màu từ trong bắn ra, đan vào thành một mảnh rực rỡ hào quang. Hào quang hội tụ thành một đầu thật dài ngũ thải cầu thang, mỗi một cấp bậc thang đều phản phất từ trong suốt long lanh ngọc thạch điêu khắc thành, tản ra ánh sáng nhu hòa. Cầu thang uốn lượn mà lên, nối thẳng vân tiêu, nơi cuối cùng mơ hồ có thể thấy được một tòa nguy nga đứng vững số nhà. Môn bài kia cao vút trong mây, khí thế to lớn, trên đầu cửa tuyên khắc lấy ba cái cổ pháp mà trang nghiêm chữ lớn, Ẩn Thần Môn. "Đi thôi." Lâm Thanh cất bước lên ngũ thải cầu thang. Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu theo sát phía sau, hai người theo cầu thang chậm rãi bên trên, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở trong mây, xung quanh mây mù lở lở, tiên khí lở lở, làm người tâm thần thanh thản. Theo bọn họ tiến lên, cầu thang phần cuối, tòa kia nguy nga Ẩn Thần Môn giờ phút này hoàn toàn hiện rõ. Cửa cao ngàn trượng, toàn thân từ cả khối huyền ngọc điêu khắc thành, trên đầu cửa ba cái chữ cổ truyện mỗi một bút đều ẩn chứa đại đạo chân ý. Trước cửa đứng thẳng lấy hai tôn thủ hộ tượng đá, bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, đều là cao trăm trượng, lân giáp nhanh vút rõ ràng rành mạch. Làm Lâm Thanh đi trên nấc thang cuối cùng lúc, hai tôn tượng đá đột nhiên mở ra hai mắt, bốn đạo kim quang đảo qua ba người. Nghiệp lệnh. Thanh long tượng đá miệng phun lôi âm. Lâm Thanh đưa tay một chiêu, lệnh bài bay vào trong cửa đá ương lỗ khảm. Trong chốc lát cả tòa cánh cửa sáng lên óng ánh đạo văn, bạch hổ tượng đá âm u như sấm tiếng trống vang lên, thông qua. Ầm ầm. Cửa lớn chậm rãi mở ra, đập vào mặt chính là một cỗ nồng đậm đến thực chất hóa linh khí. Chỉ thấy phía sau cửa biển mây bốc lên, đến không hết treo lơ lửng giữa trời tiên đảo chi chít khắp nơi. Có hòn đảo chim hót hoa nở, có đảo giống như đài sen nở rộ, càng có đảo thân hoàn toàn do lưu động thủy tinh hình thành, tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra ngàn vạn màu cầu vồng. Thật đẹp. Tiểu Thanh Tiêu chỉ vào gần nhất chỗ một tòa tiên đảo kinh hô. Chỉ thấy cái kia trên đảo thác nước xuôi dòng mà xuống, giọt nước tại trên không ngưng tụ thành vô số óng ánh phù lục, rơi vào biển mây về sau, lại biến mất không còn tăm tích. Nơi xa mấy cái dương cánh mười trượng thất thải tiên hạt chính bay lượn mà qua, hạt kêu tiếng như thanh tuyển xúc miệng ngọc. Lâm Thanh lại nhìn về phía biển mây chỗ sâu, nơi đó mơ hồ có thể thấy được một tòa nguy nga cung điện phù ở chỗ cao nhất, điện xung quanh bao quanh cựu luân kim sắt chỉ riêng miệng. Chương 354, chúng thần hội tụ. Chương 354, chúng thần hội tụ. Lâm Thanh ánh mắt đảo qua rất nhiều lơ lửng đảo, rất nhiều lơ lửng trên đảo đã có người chiếm cứ, ngắm nhìn bốn phía một cái, chọn chúng một chỗ nhàn rỗi hòn đảo. Tại ba người hướng về phương này tiếp cận, chính nghị luận ở mỹ mọi người hình như có nhận thấy, nhộn nhịp hướng về bên này trông lại. Khi thấy Lâm Thanh tướng mạo về sau, từng vị giã thần biểu lộ thay đổi đến có chút cổ quái. Thiết Vô Nhai, Ngọc Linh Lung, Linh Điểu, Điền Công bốn tên giã thần tại nhìn đến Lâm Thanh về sau, trên mặt lộ ra nụ cười. Cách đó không xa một mình Minh Hy, chính nhìn chòng chọc vào người trước mắt, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn không có việc gì, chẳng lẽ Ôn Thần Quân buông tha hắn không thành? Không đúng, lấy Ôn Thần Quân có thủ tất báo tính tình, không có khả năng như thế dễ dàng buông tha hắn. Thế nhưng là hắn vì sao có thể bình yên vô sự xuất hiện ở chỗ này? Minh Hy theo bản năng nhìn hướng Ngọc Linh Lung hai người, ngay cảm chú ý tới, hai người nhìn hướng Lâm Thanh trong đôi mắt mang theo một tia kính sợ. Kính sợ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Minh Hy trong đầu toát ra một ý nghĩ, nhưng rất mau đưa cái kia không thiết thực suy nghĩ cho đè xuống. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Âm xà, Khê Nữ, Linh Tê chờ các vị giã thần bọn họ, tại thấy rõ ràng Lâm Thanh tướng mạo về sau, từng cái theo bản năng nhìn hướng Linh Tê thần. Linh Tê lông mày cau lại, hắn chẳng thể nghĩ tới còn có thể tại chỗ này nhìn thấy hắn. Âm xà, Khê Nữ các chư vị giã thần bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau không tiếng động giao lưu, đều từ lẫn nhau trong mắt đọc hiểu một cái tin tức. Có trò hay để nhìn. Đối mặt mọi người bắn ra mà đến dò xét ánh mắt, Lâm Thanh một nhóm ba người hơi nhíu mày. Tiểu Thanh Tiêu Bi Bô mở miệng, "Tiên sinh, ta sao nhìn bọn họ nhìn ánh mắt của chúng ta có chút không thích hợp?" nhất là cái đầu kia bên trên chiều dài sừng thú vị kia, tựa hồ mang theo địch ý Thiết Vô Nhai, Ngọc Linh Lung, Điền Công, Linh Tiểu, tại mọi người còn đứng tại chỗ lúc, bốn người bước đầu tiên hướng về Lâm Thanh bay đi. Lâm Thanh đạo hữu, Thiết Vô Nhai cung kính làm lễ. Ngọc Linh Lung cười nhẹ nhàng, Lâm Thanh đạo hữu xem như đến, ta còn thực sự sợ ngươi không có đội kịp. Lâm Thanh hướng về phía hai người chắp tay một cái, làm hắn ánh mắt quét về phía Điền Công cùng Linh Tiểu hai người lúc, hai người vội mở miệng giới thiệu. Lâm đạo hữu, là Điền Công, hạnh ngộ. Linh Tiểu. Linh Tiểu đi theo tự giới thiệu, Lâm đạo hữu, hạnh ngộ. Lâm Thanh đồng dạng đáp lại đáp lễ, hai vị đạo hữu, hạnh ngộ. Mọi người gặp bốn người kia cùng Lâm Thanh trò chuyện tư thế, đều là không hiểu ra sao. Không cần bọn họ mở miệng hỏi thăm lúc, Minh Hy đi theo tiến lên trước. Lâm Thanh đạo hữu, ngươi. Hán. Thiết Vô Nhai bốn người ăn ý không nói gì, tiến tĩnh đứng ở một bên. Lâm Thanh biết nàng hỏi cái gì, vị kia còn thật dễ nói chuyện, đi. Ách, rất an tường đi. Minh Hy sững sờ, trong mắt lóe lên một vẻ không thể tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Như Ôn Thần Quân không buông tay, người này quả quyết không có khả năng xuất hiện ở đây. Dù cho lại không thể tin được, Minh Hy vẫn là tiếp thu cái này không thể tưởng tượng kết quả. Xem ra Ôn Thần Quân cũng không có trong truyền thuyết như vậy có thủ thất báo. Biết tình huống thật, Thiết Vô Nhai bốn người nghe vậy, khóe môi không ngừng giật giật. Vì sao kêu rất tốt nói chuyện? Các ngươi đều quyết đấu sinh tử, ngươi nha đều đem người đánh chết. Cùng Ngọc Linh Lung bốn người quan hệ không tệ, giá thần nhộn nhịp tiến lên, Ngọc Linh Lung nhộn nhịp hướng mọi người giới thiệu. Các vị đạo hữu, vị này là Lâm Thanh đạo hữu. Hay ngộ, hay ngộ. Các vị giá thần nhộn nhịp tiến lên hàn huyên. Đông đông đông. Chấn nhân tâm phách lôi tiếng trống vang lên, chú giá thần ánh mắt nhìn hướng biển mây chỗ sâu tòa kia nguy nga to lớn cung điện. Chỉ thấy cung điện đột nhiên rủ xuống 9 đạo cầu vồng, mỗi đạo cầu vồng nhan sắc khác nhau, trung ương nhất kim sắc cầu vồng tự động kéo dài đến Lâm Thanh dưới chân, mặt cầu hiện ra long phượng chỉnh tường phù điêu. Còn lại giá thần thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi, đây rõ ràng là chủ tiệc rượu khách quý mới có đãi ngộ. Lâm Thanh trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, chú ý tới mặt khác 8 đạo cầu vồng, phân biệt rơi vào người khác nhau dưới chân. 8 người này bốn phía đều vây quanh, hoặc là nói đều là bị vây quanh, hiển nhiên nguyên bản địa vị liền không thấp. Người kia là lai lịch gì? Có giá thần bắt đầu lén lút truyền âm. Không rõ ràng. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là lần đầu tiên tham gia ẩn thần tiệc rượu. Lần thứ nhất tham gia ẩn thần tiệc rượu, liền đem uy tín lâu năm mấy vị kia đều cho đè xuống, thật là lợi hại. Chậc chậc, bị chen rơi người, tựa như là Minh Hy giành lại đi. Người kia tựa hồ cùng Minh Hy cũng nhận biết. Thật muốn biết, giờ phút này Minh Hy là tâm tình gì? Có cùng Minh Hy không hợp nhau, giá thần có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Minh Hy bị trò mèo. Nếu không phải âm xà thả ra lưu ảnh thạch hình ảnh, ta còn chưa từng nghe qua lần này tục danh. Ngọc Linh Lung mấy người bọn hắn tựa hồ đối với hắn rất quen thuộc. Hỏi một chút bọn họ. Rất nhanh không ít người bắt đầu hướng về Ngọc Linh Lung, Thiết Vô Nhai, Điền Công, Linh Tiểu bốn người bên này tìm hiểu thông tin. Âm xà cùng Thiết Vô Nhai quan hệ không tệ, là một cái bắt quái giá thần, tự nhiên không thể bỏ lỡ, ngay lập tức liền hỏi thăm đối phương. Thiết Vô Nhai huynh, vị này Lâm Thanh là thần thánh phương nào? Chớ có hỏi. Thiết Vô Nhai không nghĩ nhiều lời, Lâm Thanh thực lực hắn rất rõ ràng, không thể đắc tội, nhưng bạn tốt hỏi ý, hắn chỉ có thể thiện ý nhắc nhở một câu, đi nhớ, không cần thiết đắc tội đối phương. Âm xà rõ ràng sững sờ, vì sao? Chẳng lẽ người này có bối cảnh gì hay sao? Ngươi chỉ cần ghi nhớ lời này chính là, còn lại ta không tiện nhiều lời. Âm sàng nghe vậy, cảm thấy minh ngộ, lại hỏi đi xuống, cũng sẽ không hỏi ra cái nguyên cớ, liền cũng từ bỏ, nhưng trong lòng đối Lâm Thanh lại xem trọng mấy phần. Khê nữ cùng Ngọc Linh Lung quan hệ cũng không tệ lắm, tự nhiên cũng tới tìm hiểu thông tin. Muội muội, vị này Lâm Thanh đạo hữu, ra sao địa vị? Ngọc Linh Lung nhìn xem bước lên kim sắc cầu vồng Lâm Thanh ba người, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu cười, Khê nữ tỷ tỷ, Lâm Thanh đạo hữu là không sai người. Khê nữ nghe lấy lời này, hơi nhíu mày, muội muội ngoan, ngươi cùng tỷ tỷ nói một chút. Ngọc Linh Lung suy nghĩ một chút, truyền âm nói, ta cùng tỷ tỷ nói, ngươi không cần thiết cùng những người khác nói. Được. Khê nữ liên tục cam đoan. Ngươi có biết tại đến Tiên Vân Đài trên đường, chúng ta bị Ôn Thần Quân kéo đi, làm thuyết khách. Để Minh Hy cùng hắn song tu. Ngọc Linh Lung đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Khê nữ vừa mới bắt đầu nghe lấy, còn không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể theo nàng lắm lời, tràn đầy khê nữ con ngươi đột nhiên trợ to, một mặt không thể tin nhìn hướng đối phương. Ngươi nói cái gì? Khê nữ gần như muốn hoài nghi có phải hay không là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Ngọc Linh Lung thấy nàng lộ ra vẻ mặt như thế, không hề cảm thấy bất ngờ, cười nói, ngươi không nghe lầm. Lâm Thanh đạo hữu đem Ôn Thần Kình diện giết đi. Vô cùng đơn giản một câu, có thể thấu lộ ra ngoài tin tức, nhưng là không hề tầm thường. Cái này, điều này khả năng. Ngọc Linh Lung cũng là cảm thán một tiếng, đúng vậy a. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta tất nhiên cũng không thể tin được. Có thể sự thật liền bày ở trước mắt, không thể không làm cho người tin phục. Chương 355, từ ngươi đẩy cửa chương 355, từ ngươi đẩy cửa Điện Công cùng Linh Tiểu cũng cùng quen biết người tiết lộ một chút tin tức. Điền Công trực tiếp đem Lâm Thanh giết Ôn Thần Quân sự tình nói chuyện, nghe người đối diện gọi thẳng không có khả năng. Linh Điểu ngược lại là chững chạc chút, không có rõ ràng nói rõ, nói đến mập mờ suy đoán. Linh Điểu, như thế nào không tiện nói? Đàng Công Giả Thần cười tủm tỉm hỏi thăm. Linh Điểu suy nghĩ một chút, ta đối với hắn sự tình, xác thực biết rất ít. Tổng cộng liền đã gặp mặt 2 lần, tính đến lần này cũng liền 2 lần. Có một chút ngươi nhớ kỹ chính là, không cần thiết đắc tội hắn. Vì sao? Đàng Công Minh, hai người chúng ta nhận biết cũng có trên 1 năm. Huynh đệ chưa từng hại qua ngươi đúng không? Nghe huynh đệ câu này liền được. Đàng Công Giả Thần thủ đập vào trên bờ vai hắn, "Được, ta nhớ kỹ." "Bất quá." Hắn ánh mắt lướt qua đám người, rơi vào Linh Tê Giả Thần trên thân. Như đúng như đây, như vậy Linh Tê có thể phải xui xẻo.
A,
vì sao? Hẳn là Linh Tê đắc tội Lâm Thanh đạo hữu. Linh Tiểu kinh ngạc.
Đàng Công nghi hoặc, ngươi không biết. Linh Tê phía trước không phải tại Động Thiên Phúc Địa tu hành, muốn tìm kiếm cơ duyên, một mực không có quản người chuyện thế gian, kết quả hắn hương hỏa chi địa bị Lâm Thanh cho cướp đi.
A,
Linh Tiểu kinh ngạc, nguyên lai phía trước các ngươi nói vị kia Tân Tấn Giác Thần là Lâm Thanh đạo hữu.
Bọn họ là kẻ đến sau, không có nhìn thấy lưu ảnh thạch hình ảnh, người phía sau cùng bọn hắn nói, đều là dùng Tân Tấn Giác Thần, khuôn mặt xa lạ đến thay thế, đến không có đề cập tên của hắn, dẫn đến bốn người bọn họ không biết người kia là Lâm Thanh.
Linh Tiểu biết Đàng Công cùng Linh Tê cũng có mấy phần giao tình, nhắc nhở, như hắn muốn người trợ trận, ngươi tuyệt đối đừng đi.
Đàng Công cười nói, ngươi đều nói như vậy, ta nào dám đi.
Linh Tiểu gật gật đầu, ở một bên xem kịch là đủ, không cần thiết tham dự.
Lúc này, Lâm Thanh đã mang theo Tiểu Thanh Tiêu ba người từng bước một bước lên kim sắc cầu vồng, mỗi một bước rơi xuống, mặt cầu liền nở rộ một đóa kim liên, mỗi một mảnh cánh sen bên trên đều hiện lên ra cảnh tượng khác biệt. Có dịch khí tiêu tán lúc có cây trùng sinh, Phượng Tê quốc vạn dân quỷ lệ hư ảnh, có Xích Viêm quốc vô số dân chúng, tại nữ đế dẫn đầu xuống, lê bái hình ảnh, có chém giết triều hiểm yêu tà, giải cứu Tề Việt quốc ngàn vạn bách tính phía sau tình cảnh. Một vài bức hình ảnh hiện ra, tùy theo rơi xuống chính là một đạo đạo kim sắc tia sáng. Mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này.
Đó là công đức, tốt nồng hậu dày đặc công đức chi khí. Ta đã vài vạn năm chưa từng thấy qua như vậy nồng hậu dày đặc công đức kim quang.
Mỗi người nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt đều mang ghen tị cùng kiên kỵ.
Linh Tê thần tại nhìn đến Xích Viêm quốc nữ đế vậy mà lễ bái Lâm Thanh hình ảnh, lông mày cau lại.
Những người này thật là vong ân phụ nghĩa, bảo vệ bọn họ mấy ngàn năm, chỉ bất quá thời gian qua một lát chưa từng nhìn xem, liền thay đổi địa vị, thật là bạch nhãn lang.
Linh Tê càng nghĩ trong lòng chặt lấy cái kia một hơi càng kìm nén đến sợ.
Thân ở kim sắc cầu vồng bên trong Lâm Thanh, cảm thụ được công đức kim quang bao trùm, thân thể chỉ cảm thấy thay đổi đến càng đến nhẹ nhàng, cả người tựa hồ được đến một loại nào đó thăng hoa.
Không những hắn cảm nhận được, Tiểu Thanh Tiêu cùng Bạch Huyền Phong hai người cùng nhau đều cảm nhận được.
Hai người cũng dính một ít quang.
Vừa vặn đột phá không bao lâu Tiểu Thanh Tiêu lại lần nữa cảm nhận được bình cảnh có vương lòng dấu hiệu.
Tiên sinh, ta hình như lại sắp đột phá rồi.
Lâm Thanh nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, hiện tại không thích hợp đột phá, Lâm Thanh đầu ngón tay thả ra một sợi ôn hòa thần lực, tạm thời đem đè xuống, sau đó lại bỏ niệm phong.
Chín đạo cầu vồng bên trên thần minh dẫn đầu đến cung điện, còn lại dã thần theo sát phía sau.
Nam ở Lâm Thanh bên trái, đạp lên màu xanh cầu vồng, tóc bạc phơ lão ông hướng về phía Lâm Thanh chắp tay thi lễ.
Lâm Thanh đạo hữu, là lần đầu tiên tham gia chúng ta Nam vực cận thần tiệc rượu a.
Phải.
Lâm Thanh khách khí về lấy thi lễ.
Lão ông hướng về phía mấy tên khác dã thần nói nói, chư vị, Lâm Thanh nói là lần đầu tiên tới đây, hôm nay thần điện cánh cửa này liền do hắn đẩy ra, làm sao?
Ta không dị nghị.
Ta cũng không có dị nghị.
Mặt khác bảy người nhộn nhịp bày tỏ đồng ý. Lão ông nhìn hướng Lâm Thanh, trên mặt ngậm lấy từ ái cười, Lâm Thanh đạo hữu mời.
Lâm Thanh ánh mắt từ tám người trên thân đảo qua, cái này không tốt lắm đâu.
Lâm Thanh đạo hữu chớ có khách khí.
Dựa theo ẩn thần tiệc rượu quy củ, ngươi là Tân Tấn Kim tiểu người, lẽ ra phải do ngươi tới.
Thì ra là thế, vậy tại hạ từ chối thì bất kính.
Lâm Thanh đứng ở trước điện, ngước mắt nhìn về phía cái kia hai phiến cao hơn trăm trượng huyền ngọc cửa lớn.
Cánh cửa toàn thân như mực, lại nội ẩn tinh huy, mặt ngoài nổi khắc lấy nhật nguyệt tinh thần, sơn hà xã tắc cổ lão đường vân, mỗi một đạo vết khắc đều hình như có đại đạo quy tắc lưu chuyển, nhìn đến khiến lòng người thần rung động.
Hắn đưa tay, năm ngón tay đặt tại cánh cửa bên trên.
Oeng!
Một tiếng kéo dài đạo âm từ trong môn đẩy ra, cả tòa đại điện giống bị tỉnh lại, huyền ngọc trên cửa ngôi sao đường vân từng cái sáng lên, ngân huy chảy xuôi, như ngân hà rủ xuống.
Theo Lâm Thanh có chút phát lực, nặng nề cánh cửa không tiếng động chợt ra, lại chưa phát ra nửa điểm lột ngạt vang, ngược lại giống như luồng gió mát thổi qua, nhẹ nhàng mà trang trọng.
Trong điện cảnh tượng sáng tỏ thông suốt,
mây mù lượn lờ ở giữa, chín cái bàn long ngọc trụ chống lên mái vòm, mỗi một đầu khắc hình rồng đều sinh động như thật, mắt rồng khảm nạm linh châu, ánh sáng nội liễm, lại mơ hồ có long uy bao phủ.
Mặt đất lát thành cũng không phải là bình thường ngọc thạch, mà là một mảnh lưu động biển bay linh tinh đặt chân bên trên, như hành vân mang, nhưng lại vững như đại địa.
Đỉnh điện treo cao một chiếc chu thiên tinh đấu đèn đèn huy rơi vãi, hóa thành vạn thiên tinh tử, trôi nổi tại trống không, chậm rãi lưu chuyển, chiếu rọi đến cả tòa đại điện tựa như đặt mình vào hoàn vũ bên trong.
Trong điện hai bên, từng hàng thanh ngọc bàn trà sắp hàng chỉnh tề, có cầu thang hình dáng hướng lên trên kéo dài.
Mỗi một tấm bàn trà phía sau đều trưng bày vân vân bồ đoàn, trên bàn bày biện lấy linh quả tiên nưỡng, chén ngọc bên trong quỳnh tương tự sinh hào quang, mở mịt bốc lên.
Đậu phộng.
Lâm Thanh bị nho nhỏ rung động một cái.
Từ khi tiến vào ẩn thần sau tiệc, chứng kiến hết thảy đều là cùng phàm trần khác biệt.
Từ bước vào nơi này, liền đem phàm cùng thần rõ ràng ngăn cách.
Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ ẩn thần tiệc rượu, liền để hắn mở rộng tầm mắt, cũng không biết lên đến linh hương ngày, huyền minh ngày, thậm chí cao hơn trọng tiền, sẽ là cỡ nào rằng dốc.
Xem như cái thứ nhất đẩy cửa ra, lại là nhóm đầu tiên tiến vào trong điện người, Lâm Thanh cùng mặt khác tám tên gia thần đi đến đoạn trước nhất.
Lâm Thanh trực tiếp chọn lựa một cái chính giữa gần phía trước vị trí ngồi xuống.
Hắn vừa mới ngồi xuống, lão ông liền mở miệng cười, trừ bỏ đoạn trước nhất ba cái vị trí không thể ngồi, còn lại vị trí đều có thể tùy ý ngồi.
Lấy Lâm Thanh đạo hữu công đức, có thể lại hướng phía trước chuyển một chuyển.
Lâm Thanh vung vung tay, nơi này liền rất tốt.
Lão ông gặp hắn bất động, cũng không cần phải nhiều lời nữa.
Phía sau gia thần bọn họ nhộn nhịp tiến vào đại điện, riêng phần mình tìm vị trí ngồi xuống.
Ngọc Linh Lung, Thiết Vô Nhai theo bản năng tìm kiếm Lâm Thanh, tại nhìn đến Lâm Thanh vị trí về sau, liền hướng về bên kia đi đến.
Hai người bọn họ mới vừa ngồi đến Lâm Thanh bên người, Âm Xả, Linh Tiểu, Điền Công, Khê Nữ mấy người cũng đi theo rơi xuống.
Âm Xà cười cùng Lâm Thanh tự giới thiệu, tại hạ Âm Xà, Lâm Thanh đạo hữu, hạnh ngộ. Khê nữ không rơi người về sau, đi theo tiến lên chào hỏi, tại hạ Khê nữ, hạnh ngộ. Lâm Thanh khi nghe đến Khê nữ hai chữ lúc, nhìn hướng ánh mắt của đối phương bên trong mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Cửu ngưỡng đại danh. Lâm Thanh đứng dậy đáp lễ lại. Chương 356, giá thần cùng chính thần khác nhau. Chương 356, giá thần cùng chính thần khác nhau. Song phương khách sáo hàn huyên sau đó, nhộn nhịp ở xung quanh ngồi xuống. Linh Điểu chú ý tới Linh Tê Thần ngồi xuống Lâm Thanh vị trí đối diện, một chút suy nghĩ, cùng Lâm Thanh truyền âm. Lâm Thanh đạo hữu, ngồi tại ngươi chính đối diện vị kia là Linh Tê Thần. Linh Tê Thần, thuật quen thai danh tự. Rất nhanh liền nghĩ tới, Linh Tê Thần là người thế nào, cái này không phải liền là Xích Viêm Quốc thủ hộ thần. Đây là có chuyện gì? Hắn tất nhiên sống, tại sao lại bỏ mặc Xích Viêm Quốc phát sinh như thế sự tình? Linh Điểu đặc biệt nhắc nhở, Lâm Thanh minh ngộ, đa tạ. Hắn thuận thế hỏi, Linh Điểu đạo hữu, không biết cái này thần minh ở giữa hương hỏa chi địa là như thế nào phân chia? Linh Điểu cũng là vui vẻ vì hắn giải thích nghi hoặc, có thể cùng Lâm Thanh giao hảo, đó là không thể tốt hơn sự tình. Phương hỏa chi địa phân chia cũng là đơn giản. Phương thế giới này có tầng 9. Chúng ta những này giả thần là đê đẳng nhất. Rất nhiều thần minh thu được thần cách, có chính thần vị trí về sau, trên cơ bản liền sẽ lại không đúng tay phàm trần giới sự tình. Chư, thành hoàng gia, thổ địa thần bên ngoài chính thần những này, nhưng phàm là sinh hoạt tại linh hư thiên hoặc là linh hư thiên bên trên thần minh, cũng sẽ không quá độ nhúng tay phàm trần ngày sự tình. Nếu không phải như vậy, làm sao có thể có chúng ta những này giả thần sinh tồn chi địa? Này ngược lại là lời nói thật. Nếu là những cái kia lợi hại chính thần cùng ngươi cướp đoạt địa bàn, ngươi nha đoạt đến qua người ta sao? Lại nói chúng ta những này giả thần, ngươi nếu là nhìn chúng cái kia miếng đất giới không sai, cảm thấy nơi đó bách tính có thể phát triển thành tín đồ của mình. Đầu tiên, ngươi trước tiên cần phải tìm cái kia địa giới giả thần, dùng vũ lực trấn áp, làm cho đối phương nhường ra vị trí. Bình thường lúc này cũng là một lần chết một tổn thương. Lâm Thanh nghĩ đến tự thân, nếu là trước đó không biết, trước một bước trộm đối phương nhà, vậy sẽ làm sao? Linh Tiểu đã sớm liệu đến, hắn sẽ như vậy hỏi. Rất đơn giản. Đối phương sẽ tổ đội đến rào sát ngươi, mà ngươi chỉ có thể một người chiến đấu, không thể lôi kéo những bằng hữu khác giúp ngươi. Ngươi nếu có thể thành công phản sát đối phương, như vậy ngươi liền có thể giành chính ngôn thuận kế thừa chỗ kia hương hỏa chi địa. Cái này giả thần ở giữa quy định bất thành văn, nghe nói là thượng thần định ra. Toàn bộ phàm trần á mạn nổ thần đô phải tuân thủ quy tắc này. Lâm Thanh hiểu. Hắn suy nghĩ một chút chính mình trong lúc vô tình cướp đoạt đi địa bàn, tựa hồ có mấy cái a. Chiếm cứ nam vực phía đông nhất phủ đồ sơn thần địa bàn rất rộng, bây giờ bên kia đã là hắn. Phần bà đã lui ra. Lâm Thanh ngược lại không lo lắng. Địa bàn của nàng tiếp nhận tới, không có bất cứ vấn đề gì. Đến mức Xích Viêm quốc khu vực là lệ thuộc vào Linh Tê Thần, Phượng Tê quốc khu vực lệ thuộc vào Minh Hy, bây giờ Minh Hy chủ động lui ra, cái kia cũng chưa nói tới thù hận. Như thế tính toán xuống, hắn phải đối mặt người chỉ có Linh Tê Thần cùng phù đồ sơn thần. Ai, đánh liền đánh đi. Lâm Thanh thu hồi bay ra suy nghĩ, mở miệng dò hỏi, cái này quy tắc tựa hồ đối với tân tấn gia thần không phải hữu hảo. Bất quá, nhưng là có thể sàng chọn ra tối cường một nhóm gia thần. Linh Tiểu tán đồng gật đầu, đúng là như thế. Nam vực quá lớn, có khi trăm năm cùng lúc xuất hiện 3 năm vị giả thần, một số thời khắc ngàn năm đều chưa từng ra một vị giả thần, thời gian lơ lửng không cố định. Nam vực địa bàn cứ như vậy lớn, tân tấn giả thần muốn mở rộng địa bàn, giả giả thần cũng muốn mở rộng địa bàn, người nào đều nghĩ vậy chỉ có thể tại so tài xem hư thực, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có giả thần chết đi, ở trong đó đại đa số đều là tân tấn giả thần. Nói đến chỗ này, Linh Tiểu yếu ớt thở dài một tiếng. Tân tấn giả thần tóm lại là có một chỗ hương hỏa chi địa, như không có chỗ này hương hỏa chi địa, hắn cũng thành không được giả thần. Có thể theo thời gian trôi qua, lúc trước cung phụng người chết đi, bọn họ hậu thế tử tôn không nhất định tin tưởng ngươi. Đợi đến ngươi hương hỏa chi địa bên trên, lại không tín đồ thành tâm cung phụng hương hỏa, giả thần cũng sẽ biến mất theo. Địa bàn càng nhỏ, càng dễ dàng biến mất. Linh Tiểu tựa hồ nhìn ra hắn muốn hỏi gì, trước thời hạn giải thích nghi hoặc nói, Lâm Thanh đạo hữu, ngươi nhất định sẽ nghĩ, chỉ cần thỉnh thoảng trước mặt người khác hiển thánh, chẳng phải có thể để cho bọn họ tiếp tục tín phụng. Tín đồ tại, liền cũng sẽ không biến mất. Lâm Thanh gật gật đầu. Tầng 9 có quy tắc, thần minh không thể xen vào hoàng triều thay đổi, không thể xen vào bốn mùa mưa gió, chỉ có gặp phải yêu ma quỷ quái thời điểm mới có thể xuất thủ. Nếu là thượng cổ phía trước, yêu ma quỷ quái nhiều vô số kể, có thể theo nhiều đời chính thần cùng giả thần rào sát, lợi hại yêu ma quỷ quái đều đã chết, còn lại những cái kia lại bị người loại người tu hành cho diệt sát, có thể để lại cho giả thần thi triển không gian càng ngày càng ít. Lâm Thanh nghĩ đến những cái kia chính thần, những cái kia chính thần không cần hương hỏa, chẳng lẽ là? Linh Tiểu cười nói, chính như ngươi suy nghĩ, những cái kia chính thần sở dĩ không cần nhân loại hương hỏa, cũng có thể không lo, chính là bởi vì có thần cách. Đây chính là vì sao chúng ta nằm mộng cũng muốn lấy được thần cách. Chỉ cần cầm tới thần cách, vậy liền là chân chính thoát thai hoán cốt, rốt cuộc không cần lo lắng, chính mình lúc nào liền sẽ biến mất. Có thể thần cách khó cầu a. Một khi trên 9 tầng trời truyền ra, có thời gian xuất thần cách, ngũ đại linh vực giã thần đô sẽ sôi trào, bao đủ sức lực muốn tranh đoạt, có thể thấy được mãnh liệt. Lâm Thanh lại hỏi một chút giã thần ở giữa quy tắc, Linh Tiểu đều nhất nhất giải đáp. Một chén trà về sau, Lâm Thanh từ đáy lòng cảm ơn đối phương giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, vì hắn tiết kiệm công phu. Đa tạ Linh Tiểu đạo hữu, ngày sau như có dùng đến tại hạ địa phương, cứ việc nói là được. Tại hạ tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nghe đến Lâm Thanh cái này hứa hẹn, Linh Tiểu mừng rỡ. Chuyện này là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn chỉ bất quá nói một chút giả thần ở giữa cũng biết sự tình, lại đến cái này hứa hẹn, làm sao không để hắn kinh hỉ. Lâm Thanh đạo hưu khách khí. Linh Tiểu suy nghĩ một chút, lên tiếng nhắc nhở, Lâm Thanh đạo hữu, ngươi cũng phải cẩn thận Linh Tê. Hắn nhưng là có không ít hảo hữu chí giao, theo tại hạ tính ra, chịu giúp hắn xuất thủ người, tối thiểu có 5-6 vị. Mặc dù rõ ràng Lâm Thanh thực lực, nhưng nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở một tiếng, cũng tốt làm cho đối phương trước có một cái chuẩn bị. Đa tạ. Lâm Thanh lần nữa nói cảm ơn. Hai người thần thức giao lưu kết thúc, liền nghe đến Ngọc Linh Lung cười nói, ta nghe nói, lần này tới chủ trì ẩn thần tiệc rượu chính thần bên trong, có Huyền Minh ngài thần quân. Khó được a. Lần trước, chỉ Linh Hư Thiên Linh Quân, lần này lại là thần quân. Không biết là vị kia thần quân. Cái này, ta liền không biết hiểu. Ngọc Linh Lung lắc đầu. Thần minh phân chia, giả thần, chính thần. Chính thần mạnh phân chia thượng thần, lên đồng. Linh quân, thần quân, thiên quân, tinh quân, đây là lên đồng. Chân quân, đế quân, đạo quân, đây là thượng thần. Tầng 9, đệ nhất trọng, phàm trần ngày, phàm nhân, giả thần. Đệ nhị trọng, linh hư thiên, linh quân chỗ ở. Đệ tam trọng, huyền minh ngày, thần quân chỗ ở. Đệ tứ trọng, u minh ngày, thiên quân. Đệ ngũ trọng, ngôi sao ngày, tinh quân. Đệ lục trọng, hỗn độn ngày, chân quân. Đệ thất trọng, thái hư thiên, đế quân. Đệ bát trọng, vĩnh hằng ngày, đạo quân. Đệ cửu trọng, vô thượng ngày, bí mật. Chương 357, làm loạn. Chương 357, làm loạn. Tiểu Thanh Tiêu cùng Bạch Huyền Phong hai người đứng ở sau lưng Lâm Thanh. Tiểu Thanh Tiêu con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia từng bản linh quả, thèm nhỏ dãi. Lâm Thanh đưa tay, một cái linh quả rơi vào đến Tiểu Thanh Tiêu trong tay. Tiểu Thanh Tiêu thừa dịp không người chú ý, lén lút nhét vào trong miệng, cắn một cái bên dưới, nước bốn phía, ngọt ngào tư vị tại trong miệng bao phủ, theo yết hầu chảy vào phần bụng bên trong, lập tức trong bụng dâng lên một cỗ ấm áp, cả người đều thay đổi đến nhẹ nhàng. Cặp kia đen trắng rõ ràng đại đại con mắt, đột nhiên trợ to, trong đầu chỉ có hai chữ hình dung: ăn ngon. Đột nhiên, ngoài điện có chiều âm thanh dần dần lên, giống như viễn hải cuộn cuộn, tầng tầng lớp lớp. Chiến trận kia lập tức hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý, mọi người cùng nhau dừng lại trò chuyện, ánh mắt hướng về cửa đại điện chỗ nhìn lại. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh đạp lên hơi nước mà đến. Cầm đầu nam tử thân mặc xanh đậm pháp bào, bào bên trên treo lên mênh mang sóng lớn, trong lúc đi hình như có dâng lên thanh âm đi theo. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, mắt như biển sâu, tóc dài lấy một đạo gợn nước mão ngọc buộc lên, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt thủy linh khí, những nơi đi qua, không khí đều thay đổi đến ướt át. Lâm Thanh bên tai vang lên linh tiểu truyền âm. Lâm Thanh đạo hữu, vị kia chính là thủy thần Tương Minh, chấp trưởng nước bốn biển, thống ngự vạn xuyên hàng ngũ. Hắn chính là thủy thần, một cái đem nam vực trấn tà ti phá hủy thần quân. Không biết nam vực trấn tà ti tổng đà chủ cùng thủy thần ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến đối phương không tiếc phá hủy nam vực toàn bộ trấn tà ti. Tại Thương Minh đi theo phía sau hai tên linh quân, một trái một phải, khí tức mặc dù không bằng Thương Minh mênh mông, nhưng cũng không tầm thường. Bên trái nam tử thân hình thon dài, tóc bạc như sương, giữa lông mày một đạo băng văn như ẩn như hiện, quanh thân hàn ý lạnh thấu xương, dưới chân chỗ đặt chỗ, linh tinh mặt đất ngưng kết ra vụn và sương hoa. Vị này là Hàn Xuyên linh quân, trưởng cực Bắc Hàn mạch, ngự đóng băng ngàn dặm. Phía bên phải thì là một vị nữ tử, tóc đen rủ xuống, trong tóc điểm xuyết lấy mấy cái óng ánh bôi sức. Nàng chân trần mà đi, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền tràn ra một đóa thủy liên, tâm sen hiện ra trong suốt hơi. Vị này là Thanh Liên linh quân, tư sông lớn đậm, chủ thủy mạch lưu truyền. Linh tiểu nhất nhất giới thiệu. Lâm Thanh cùng Linh tiểu nói một tiếng, đa tạ. Ba người đi đến chỗ cửa điện, Thương Minh có chút ngước mắt, ánh mắt đảo qua trong điện chúng tiên, cuối cùng ở trên người Lâm Thanh hơi dừng một chút, khóe môi khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười. Trong điện chúng giã thần nhộn nhịp đứng dậy làm lễ, tham kiến thần quân. Thủy thần cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng đi đoạn trước nhất ba tấm chủ án một trong, phất tay áo ngồi xuống. Hàn Xuyên cùng Thanh Liên cũng riêng phần mình ngồi vào vị trí, một trái một phải, im lặng mà đứng. Trong điện bầu không khí nhất thời ngưng trệ, chúng tiên đều là nín thở ngưng thần, không dám hành động mù quáng. Mãi đến Thương Minh đầu ngón tay điểm nhẹ bàn trà, trong chén không có nước sinh sóng, tự động rót đầy quỳnh tương. Hắn nâng chén, xa xa một tính, ẩn thần tiệc rượu đã mở, chư vị, cộng ẩm. Thanh âm không lớn, lại như thủy triều truyền khắp đại điện, mang theo không cho kháng cự uy nghiêm. Mọi người bưng chén rượu lên, hướng về thượng thủ Thương Minh nâng chén, một cái uống vào trước mặt quỳnh tương. Tiệc rượu đến lúc này, trong điện tiên nhạc mở mịt, chúng tiên nâng ly cạn chén lúc. Thần quân đại nhân. Một tiếng trầm thấp đột nhiên vang lên, Linh Tê Giả Thần đỗng nhiên đứng dậy. Hắn nhanh chân đi đến điện trung ương, hướng thủy thần Thương Minh sâu sắc cúi đầu, lập tức đưa tay chỉ hướng Lâm Thanh, nghiêm nghị nói, người này cưỡng chiếm tiểu thần hương hỏa chi địa, đoạt ta tín đồ, đoạn ta cung phục. Hôm nay mượn ẩn thần tiệc rượu cơ hội, mời thần quân chủ trì công đạo. Trong điện thoáng chốc yên tĩnh. Chúng tiên ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Lâm Thanh, đã thấy hắn vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, đầu ngón tay khẽ vuốt chén trà bên dưới, liền mí mắt cũng không nhấc một cái. Đến, đến rồi. Chúng gia thần bọn họ đã sớm liệu đến sẽ có một màn này. Thương Minh ánh mắt khẽ nhúc đích, khóe môi ngậm lấy một tia như có như không đường cong. Ồ. Linh Tê gặp thủy thần chưa trực tiếp bắt bỏ, lúc này thừa cơ lại nói, người này thừa dịp tiểu thần tại phúc địa tu hành thời khắc, không nhìn quy tắc chuẩn mực, ác ý cướp đoạt tiểu thần hương hỏa chi địa. Hôm nay nếu không trừng trị, ngày sau chúng thần làm sao tự xử? Hắn đột nhiên quay người, đỉnh đầu sừng tê quang mang đại thịnh, âm thanh lạnh lùng, Lâm Thanh, ngươi có dám đánh với ta một trận? Tầm mắt của mọi người nhộn nhịp chuyển hướng Lâm Thanh. Như hắn không dám đáp ứng, chẳng những muốn đem hương hỏa chi địa về còn muốn để ra một bước chính mình hương hỏa chi địa xem như bồi thường. Ngọc Linh Lung, Thiết Vô Nhai, Điền Công ba người giật mình. Hóa ra phía trước nói cướp đoạt linh tê hương hỏa chi địa người là Lâm Thanh đạo hữu. Ba người liếc mắt nhìn nhau, căn bản liền không lo lắng Lâm Thanh sẽ hay không cự tuyệt. Linh tê, xong. Ngọc Linh Lung thấp giọng nói, chọc người nào không tốt, cần phải chọc Lâm Thanh. Linh Tiểu thấp giọng nói, Lâm Thanh đạo hữu là vô tâm chi thất. Nhìn thấy Xích Viêm quốc rơi vào nước sôi lửa bỏng, xuất thủ tương trợ một phen.
Đúng vậy a, nói cho cùng vẫn là Linh Tê chính mình không chú ý, chẳng trách người khác. Mấy người bọn hắn tại thảo luận lúc, mặt khác xem trò vui giá thần bọn họ cũng nhộn nhịp tại thảo luận, đều đang suy đoán Lâm Thanh sẽ hay không ứng chiến. Bị điểm đến tên Lâm Thanh, từ vị trí bên trên đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, tựa như đối xung quanh nghị luận, vô tri vô giác, âm thanh bình tĩnh, Linh Tê đạo hữu, tại hạ chưa từng tại Xích Viêm quốc cảm nhận được ngươi tồn tại hạ cho rằng Xích Viêm quốc không người thủ hộ. Xích Viêm quốc bách tính khốn khổ, oán khí trùng thiên. Tại hạ không đành lòng, liền xuất thủ một hai. Chưa từng nghĩ nhưng là để Linh Tê đạo hữu mất đi hương hỏa chi địa. Mọi người nghe lấy lời này, theo bản năng cho rằng Lâm Thanh muốn nhận sợ, kết quả, sau một khắc, Lâm Thanh lời nói trực tiếp đánh nát bọn họ ảo tưởng. Bất quá, tất nhiên sự tình đã thành kết cục đã định, tại hạ nguyện ý tiếp thu Linh Tê đạo hữu khiêu chiến. Linh Tê còn sợ Lâm Thanh không dám ứng chiến, tất nhiên hắn đáp ứng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Linh Tê hướng về phía thượng thủ thủy thần Thương Minh rất cung kính hành lễ, mời thần quân làm chứng. Thương Minh khẽ cười một tiếng, đột nhiên đưa tay. Soạn. Cả tòa đại điện mặt đất nháy mắt hóa thành một mảnh mênh mông thủy tính, chúng tiên bản trà tự động lui đến biên giới, trung ương chống đi trăm trượng vùng chiến trường. Thủy kính bên trên, phù văn lưu chuyển, rõ ràng là một tòa thiên thủy lôi đài. Tất nhiên song phương đều có ý này, Thương Minh đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo màn nước đem lôi đài bao phủ, vậy liền từ bản thần chứng kiến. Hắn nhìn hướng Lâm Thanh, trong mắt hình như có thâm ý, trên lôi đài, sinh tử tự phụ, nhân quả tử. Tiểu Thanh Tiêu lo lắng nhìn hướng Lâm Thanh, "Thiên sinh, cẩn thận." Lâm Thanh bên môi ngậm lấy ôn hòa cười yếu ớt, đưa tay vuốt vuốt hắn đỉnh đầu, sau đó bước ra một bước, thân hình như thanh phong lướt qua, lại xuất hiện lúc đã đứng ở giữa lôi đài. "Mời." Hắn ngồi yên mà đứng, thanh sam không gió mà bay. Linh Tê nhìn hướng bên người bốn vị bạn tốt, "Chư vị nhân huynh, giúp ta một chút sức lực." Bốn người nhộn nhịp đứng dậy, mang trên mặt nhẹ nhõm cười. "Việc rất nhỏ." "Linh Tê, ngươi khách khí. Người ta tình cảm, không cần khách khí như thế." "Ha ha ha, liền để chúng ta giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng." Mặc dù vừa rồi chín đại thần tiểu, trong đó tôn quý nhất Kim tiểu rơi vào trên người Lâm Thanh, nhưng mọi người không hề cảm thấy hắn có thể lấy chống đỡ một chút năm. Chương 358, nhất chiến thành danh chương 358, nhất chiến thành danh Linh Tê thả người nhảy lên lôi đài lúc, dưới chân thanh ngọc cục gạch tướng thanh vỡ vụt. Đỉnh đầu hắn ngàn năm tu thành sừng tê đột nhiên bắn ra chói mắt lôi quang, hồ quang điện tại sừng nhọn ngưng tụ thành một viên màu tím đen lôi cầu, từ từ rung động. "Lâm Thanh, hôm nay liền để ngươi biết như thế nào trời cao đất rộng." Theo cái này âm thanh quát chói tai, bốn đạo thân ảnh như quỷ mị thoáng hiện. Huyết đao giã thần thủ bên trong chuôi này uống máu vô số đỏ tươi trường đao phát ra thê lương gào thét, trên thân đao hiện ra vô số vặn bẹo mặt người. Thiết cốt giã thần môi đạp một bước, lôi đài liền rung động một lần, kim loại hóa làn ra dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Huyền chu giã thần phía sau tám cái cốt mâu như vật sống nhúc đích, nhỏ xuống ngọc độc đem thanh ngọc mặt đất ăn mòn ra từng sợi khói xanh. Phong sát giã thần tắc hoàn toàn hóa thành một đạo màu xanh vòi rồng, trong gió sen lẫn chói hai kim loại tiếng ma sát. Nam thần liên thủ, sát cơ nghiêm nghị. Xung quanh giã thần nhìn xem bị vây quanh Lâm Thanh, mỗi một người đều lắc đầu. Lâm Thanh đạo hữu còn quá trẻ. Ai nói không phải đây? Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hiện tại cùng Linh Tê cùng chết, thật là không sáng suốt. Vị này Lâm Thanh đạo hữu chết chắc. Hắn cũng là chết chưa hết tội, ai kêu hắn phá hư quy tắc. Tất nhiên dám làm, liền muốn chính mình gánh chịu hậu quả. Vậy cũng coi như là vô tâm chi thất. Vô luận hữu tâm vô tâm, sai chính là sai. Nếu là người người coi đây là mực ớ, làm sao thành phạm vi? Có người không quen nhìn Lâm Thanh, không lưu tình chút nào trào phúng. Ôm lấy dạng này cách nghĩ người không phải số ít. Một người mới, lần thứ nhất tham gia ẩn thần tiệc rượu, che lại những người khác. Vẹn vẹn chỉ một điểm này, liền để không ít người không quen nhìn hắn. Cùng Thiết Vô Nhai quan hệ không sai, nhịn không được hỏi thăm bọn họ mấy người. Các ngươi sao không có khuyên bảo hắn? Thiết Vô Nhai cười nói, Lâm Thanh đạo hữu có ý nghĩ của mình, chúng ta không tiện nhiều lời. Ngọc Linh Lung lấy lời tương tự, qua loa tắc trách xung quanh tới hỏi ý người. Trên lôi đài, Lâm Thanh đối mặt vây kín chi thế, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Một chi toàn thân óng ánh ngọc bút vô căn cứ hiện lên, cán bút bên trên quấn quanh lấy chín đạo kim sắc đạo văn, ngòi bút một điểm chu sa đỏ đến chói mắt. Hoa địa vi lao. Cổ tay hắn nhẹ chuyển, ngòi bút vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ kim sắc vòng tròn. Đạo này kim hồ rơi xuống đất chính là dài, nháy mắt hóa thành hơi mở lồng ánh sáng màu vàng đem Lâm Thanh bao phủ. Lồng ánh sáng mặt ngoài lưu chuyển lên rậm rạp chẳng chịt cổ lão phù văn, mỗi cái phù văn đều ẩn chứa làm người sợ hãi bị áp. Vâng! Nam đạo công kích đồng thời rơi vào lồng ánh sáng bên trên. Huyết đao chém ra trăm trượng đao mang, thiết cốt đánh ra khai sơn quyển sức lực, huyền chu độc mâu như mưa to chút xuống, phong sát lưới dao gió lốc rào sát mà tới, mà Linh Tê sừng tê lôi quang càng là hóa thành một đầu dữ tợn lôi long. Kịch liệt bạo tạc chấn động đến cả tòa lôi đài đều đang run rẩy, ánh sáng chói mắt để mọi người không thể không nheo mắt lại. Chờ tia sáng tản đi, tất cả mọi người hít sâu một hơi, cái kia lồng ánh sáng màu vàng lại không nhúc nhích tí nào, liền một tia gợn sóng cũng không nổi lên. Cái này sao có thể? Linh Tê sắc mặt trắng bệnh, sừng tê bên trên lôi quang đều mở đi mấy phần. Huyết đao giã thần tay cầm đao có chút phát run, hắn thanh này ở huyết đao từng chém nát qua vô số pháp bảo, hôm nay lại, nếu là năm người đối phó một người, liền đối phương một cái hộ thuẫn đều không thể đánh tan, bọn họ năm người sẽ tại nam vực chúng giã thần ở giữa mặt mũi mất hết. Linh Tê hướng về phía bốn vị bạn tốt nói ra, chư vị chớ có lưu thủ. Lời này nhìn như là nói cho bốn người nghe, kỳ thực là tại nói cho những người khác, bọn họ còn cũng không dùng hết toàn lực, chỉ là tiểu thí như đao, vì chính mình vãn hồi một chút mặt mũi. Làm bọn họ năm người công kích lần nữa lúc, Lâm Thanh vẫn như cũ bình chân như vậy ở tại kim quang che đậy bên trong, không có chút nào phản kích dấu hiệu.
Linh tê cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết bôi lên tại sừng tê bên trên. Nguyên bản ảm đạm lôi quang nháy mắt tăng vọt 3 lần, hóa thành một đầu càng thêm dữ tợn tím đen lôi dao. Còn lại 4 người ngầm hiểu, nhộn nhịp lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Huyết đao dã thần tướng trường đao đâm vào chính mình ngực, thân đao lập tức nhiễm lên một tầng yêu dị huyết mang. Thiết cốt dã thần toàn thân xương cốt phát ra bạo động tiếng vang, hình thể tăng vọt đến cao 3 trượng. Huyền Chu dã thần phía sau sinh ra 4 cái cốt mâu, 12 cây độc mâu tạo thành quỷ dị trận pháp. Phong sát dã thần tắc hoàn toàn dung nhập gió lốc, màu xanh vòi rồng bên trong bắt đầu lập loè huyết sắc điện quang. Ôi a, cái này uy lực không nhỏ. Lồng ánh sáng bên trong Lâm Thanh thần sắc bình tĩnh, trong tay thần bút đột nhiên tách ra chói mắt tử kim quang mũi nhọn. Đợt công kích thứ 2 so lúc trước mãnh liệt gấp 10. Lôi dao gào thét đụng vào lồng ánh sáng, huyết đao chém ra đao ảnh đầy trời, thiết cốt nắm đấm như thiên thạch rơi xuống, 12 độc mâu tạo thành thiên la địa võng, huyết sắc vòi rồng đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Két. Nhỏ xíu tiếng vỡ vụn để 5 người mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ thấy lồng ánh sáng bên trên cuối cùng xuất hiện một tia gần như không thể gặp vết rạn. Nhưng mà một giây sau, Lâm Thanh khẽ miệng khẽ nhếch, chư vị đánh đến không sai biệt lắm, giờ đến phiên ta xuất thủ. Trong tay hắn thần tốc kết ấn, kim quang chú ngũ phương và thần. Trong chốc lát, tím ánh sáng màu vàng nóng tại trên không hóa thành 5 đầu tử kim xiềng xích, mỗi một đầu đều quấn quanh lấy rậm rạp chẳng chịt đạo văn. Xiềng xích xuất hiện trong nháy mắt, cả tòa lôi đài trọng lực tựa hồ cũng tăng lên gấp 10, ghế quan chiến bên trên không ít dã thần không thể không vận công chống cự cỗ uy áp này. Đây chính là tiến hóa sau đó 5 giờ không phiên bản kim quang chú, từ phía trước phù văn biến thành mang theo quy tắc chi lực đạo văn, uy lực của nó ngày đêm khác biệt. Không tốt. Linh Tê muốn né tránh, lại phát hiện thân thể như sa vào đầm lầy. Đầu kia tử kim xiềng xích như linh xà quấn lên hắn sừng tê, nhìn như nhu hòa quấn quanh lại làm cho hắn đau đến không muốn sống. Ngàn năm sừng tê lại phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Ta huyết đao. Bên kia, huyết đao dã thần hoảng sợ nhìn xem xiềng xích quấn lên hắn bản mệnh pháp bảo. Theo răng rắc một tiếng vang dọn, trôi này hung danh hiển hách cầm huyết đao lại như lưu ly vỡ vụn. Trong thân đao phong ấn vô số oan hồn gào thét mà ra, phản vệ chủ, huyết đao dã thần lập tức thất khiếu chảy máu. Huyền Chu dã thần thảm hại hơn, 12 cây cốt mô bị xiềng xích xoắn thành một miệng, nọc độc phản tung tóe trên người mình, nháy mắt ăn mòn ra bạch cốt âm vũ phong sát dã thần bị ép từ gió lốc trạng thái lui ra, như con chó chết bị xiềng xích trói treo ở giữa không trung. Liên phong ngự tối cường thiết cốt dã thần, cái kia thân đao thương bất nhập kim loại làn da cũng tại xiềng xích quấn quanh bên dưới long biến hình, phát ra rợn người kim loại vặn bèo âm thanh. Thảm nhất vẫn là Linh Tê. Theo ba một tiếng vang dọn, hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo sừng tê lại bị cứ thế mà cắt đứt. Chỗ đứt phun ra không phải máu tươi, mà là áp xúc ngàn năm tu vi bốn mệnh tinh nguyên. A. Linh Tê quỳ rạp xuống đất, hai tay nâng đoạn vai diễn, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ghế quan chiến bên trên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được trước mắt một màn này. Năm vị thành danh đã lâu ra thần, lại tại một cái đối mặt ở giữa toàn quân bị diệt. Lâm Thanh thu hồi thần bút, chậm rãi đi đến bên bờ lôi đài, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem năm người, trên mặt ngậm lấy người vật vô hại đủ cười. Đây chính là năm vị tiền bối muốn để vãn bối kiến thức trời cao đất rộng. Vãn bối thụ giáo. Câu nói này giống như một cái vang dội bạc hai, giúp đến Linh Tê năm người gò má đau nhức. Chương 359 Cự tuyệt thủy thần chương 359, cự tuyệt thủy thần huyết đao càng là tức giận đến trong miệng lại lần nữa phun ra cao 3 thước máu tươi. Lâm Thanh đưa tay vung lên, phun tung tóe mà ra máu tươi, toàn bộ ngăn lại, hạ xuống đến huyết đao mấy người trên thân, văng Linh Tê 5 người máu me đầy mặt, một thân chật vật. Nghe nói, sinh tử trên lôi đài, chỉ có một con đường. Lâm Thanh âm thanh rất nhẹ, khỏe môi ôm lấy một vệt như một xuân phong mỉm cười, ngươi không chết, chính là ta vong. 5 người con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân run rẩy. Huyết đao ra thần trước hết nhất chịu thua, hắn quỳ bò hướng về phía trước, nhuốm máu hai tay gắt gao bắt lấy bên bờ lôi đài. Lâm Thanh đạo hữu, là ta lô mắng rồi. Ta nguyện phụ ngươi làm chủ, vĩnh viễn làm nô làm buộc. Thanh âm của hắn khàn giọng vỡ vụn, đâu còn có nửa điểm lúc trước của ngạo. Thiết cốt giả thần toàn thân kim loại hóa làn ra từng khúc giãn nước, lộ ra phía dưới đỏ tươi huyết đủ. Ta tất cả tài nguyên tu luyện đều cho ngươi. Ta hương hỏa chi địa, pháp bảo của ta hết thảy tất cả. Lâm Thanh nhíu mày, lấy một loại trêu tức giọng điệu đáp lại, giết các ngươi hương hỏa chi địa, nguyên bản liền thuộc về ta. Sao lại cần ngươi đến muốn để? Có phải là đạo lý này? Chư vị chớ có quên, muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, trong tay hắn thần bút chỉ vào không trung. Phúc. Huyết đao dã thần tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Mi tâm của hắn đột nhiên hiện lên một điểm chu sa đỏ, sau đó cả người từ đầu bắt đầu, giống như ngốc điệu sụp đổ tiêu tán. Trôi này vỡ vụn huyết đao phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, hóa thành dị sắt dị rào rơi xuống. Không. Huyền Chu dã thần thét chói tai vang lên lui lại, 12 cây cốt mâu điên cuồng vung dậy, lại tại trên không đột nhiên dừng lại. Lâm Thanh đầu ngón tay cơ nhẹ, một đạo kim sắc hổ quang lướt qua. Huyền Chu dã thần động tác đột nhiên cứng đờ, cái cổ hiện lên một đạo tơ máu. Đầu của hắn chậm rãi trượt xuống, còn chưa rơi xuống đất liền giữa không trung hóa thành cho bụi, không đầu thân thể quỳ rạp xuống đất, rất nhanh cũng theo gió phiêu tán. Phong sát dã thần thấy thế, đống nhiên hóa thành gió lốc muốn chạy trốn. Lâm Thanh nhìn cũng không nhìn, trở tay một trường đè xuống. Bèn, màu xanh gió lốc bị một cái vô hình cự trường đập về lôi đài, phong sát dã thần hiện ra nguyên hình, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Hắn dây rủi lấy ngẩng đầu, đã thấy Lâm Thanh đầu ngón tay ngưng tụ một điểm kim quang xuyên qua mi tâm, phong sát dã thần trừng to mắt, thân thể như lưu ly vỡ vụn, hóa thành một chút hình quang tiêu tán. Thiết cốt dã thần phát cuồng đánh ngực, kim loại làn ra toàn bộ nổ tung, ta liều mạng với ngươi. Lâm Thanh thở dài một tiếng, thần bút trên không biết xuống cái gì chữ. Thiết cốt dã thần công kích động tác đột nhiên cứng đờ, hắn không thể tin túi đầu, nhìn thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sắt thép thân thể đang từ nội bộ bắt đầu vỡ vụn. Đầu tiên là làn da, lại là bắp thịt, cuối cùng liền xương cốt đều hóa thành một mịn. Cuối cùng chỉ còn linh tê. Vị này kẻ đầu têu ngồi liệt trên mặt đất, đoạn chỗ rẽ quần quần chảy ra bản mệnh tinh nguyên. Môi hắn run rẩy, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể dùng hoảng sợ tới cực điểm ánh mắt nhìn xem Lâm Thanh đến gần. Hắn biết hướng Lâm Thanh cầu xin tha thứ vô dụng, chỉ có một người có thể cứu chính mình. Hắn hy vọng ánh mắt nhìn hướng thủ vị thủy thần Thương Minh, thần quân đại nhân, cứu ta. Hắn còn chưa dứt lời bên dưới phía trước, Lâm Thanh chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm tại linh tê mi tâm. Bành! Linh tê thân thể như bọt nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng. Cái kia đoạn vai diễn tại trên không xoay tròn vài vòng, cuối cùng đinh đương một tiếng rơi vào giữa lôi đài, thành duy nhất chứng minh bọn họ tồn tại qua vết tích. Toàn trường tĩnh mịch. Lâm Thanh quay người hướng đi bên bờ lôi đài, áo bào không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Hắn nhìn hướng thượng thủ Thương Minh, thần quân đại nhân, hiện tại có thể tính kết thúc. Ba ba ba. Trên thủ vị vang lên tiếng vỗ tay. Trong mắt Thương Minh dị sắc liên tục, vỗ tay tán thưởng, bốn thần quân lại không biết nam vực ra như thế một vị kinh tài tuyệt diễm giả thần. Cho đến lúc này, ghế quan chiến bên trên mới bộc phát ra liên tục không ngừng hít một hơi lãnh khí âm thanh. Những cái kia lúc trước chảo phúng qua Lâm Thanh giả thần, giờ phút này toàn bộ đều sắc mặt ảm đạm, không dám nhìn thẳng hắn. Thương Minh triệt tiêu lôi đài, đại điện khôi phục như thường. Ẩn thần tiệc rượu tiến gần hồi cuối, trong điện Quỳnh Tương Ngọc Lộ đã hết, chúng tiên ba lượng tụ họp, thấp giọng cười nói. Thủy thần Thương Minh từ cao vị đứng dậy, váy dài phiêu diêu ở giữa, cả tòa đại điện hơi nước đều tùy theo lưu chuyển. Hắn đi tới Lâm Thanh trước án, khoe môi ngậm lấy một vẻ ý vị thâm trường cười. Lâm Thanh, Thương Minh âm thanh ôn nhuận, lại mang theo không thể bỏ qua uy nghi, bản thân gần đây được chút Bắc Hải Huyền Băng trà, không biết có thể đến dự đến Huyền Minh Thiên nhất phẩm. Xung quanh nháy mắt tiến tĩnh lại, mấy vị còn chưa rời chỗ giã thần trừng lớn mắt. Huyền Minh Thiên thế nhưng là thần quân bọn họ chỗ ở, bọn họ những ngày giã thần, liền cửa hướng cái kia mở cũng không biết, chớ nói chi là bị hôn từ mời. Lâm Thanh chính cho Tiểu Thanh Tiêu lau dính đầy linh quả nước tay nhỏ, nghe vậy ngẩng đầu, nụ cười khiêm tốn lại xa cách, đa tạ tôn thần ý tốt, chỉ là trong nhà còn có chút việc vặt chưa hết. Mọi người tại nghe đến Lâm Thanh thế mà cự tuyệt thần quân mời, từng cái ở trong lòng giận mắng hắn là ngu xuẩn. Tốt đẹp như vậy cơ hội, hắn vậy mà cự tuyệt. Thương Minh ánh mắt khẽ nhúc đích, đống nhiên cười khẽ, là bản thần đường đột. Hắn váy dài phất một cái băng tinh ngưng tụ thành lệnh bài rơi vào Lâm Thanh trên bàn, ngày khác như rảnh rỗi, cầm lệnh này có thể thẳng vào Huyền Minh Điện. Lâm Thanh tiếp nhận lệnh bài, chắp tay đáp lễ, nhất định. Toàn bộ quá trình tất nhiên không thất lễ, cũng không nóng lòng. Thương Minh sâu sắc liếc hắn một cái, quay người lúc cả tòa đại điện hơi nước đều tùy theo cuộn cuộn. Chờ hơi nước tan hết, Thương Minh thân ảnh đã biến mất, chỉ còn lại một sợi chiều âm thanh quanh quẩn. Tới cùng nhau trước đến hai vị linh quân, đi theo cùng nhau biến mất tại đại điện. Chờ ba vị đại Phật rời đi về sau, cuộc kiến hội bên trên bầu không khí lại lần nữa náo nhiệt lên. Thiết Bô Nhai một mặt bội phục mở miệng, Lâm Thanh đạo hữu, tham dự chỉ sợ chỉ có ngươi rằng cự tuyệt một vị thần quân mời. Thương Minh thần quân rõ ràng là nhìn chúng Lâm Thanh, muốn đem hắn thu vào dưới trướng, bực này cơ hội thật tốt, không nghĩ tới đối phương thế mà cự tuyệt. Cái này làm sao không để người đố kỵ? Âm sàng một mặt ghét tị, Lâm Thanh đạo hữu, ngươi có lẽ đi. Nếu là cùng thần quân đại nhân giao hảo, về sau rất nhiều chỗ tốt ta. Tốt như vậy ôm bắp đùi thời cơ, hắn vậy mà không muốn. Âm xà đều hận không thể thay vào đó. Lâm Thanh không để ý mà cười cười nói, làm đã quen hành vân giá hạng, không thích bị người giam giữ. Lâm Thanh không muốn tại chuyện này bên trên nhiều lời, đem chủ đề chuyển hướng cái kia huyết đao mấy người trên thân, từ Thiết Vô Nhai mấy người trên thân hỏi tới, mấy người hương hỏa chi địa về sau, liền đứng dậy rời chỗ. Chư vị, Lâm Mô còn có việc, liền đi trước một bước. Mọi người nhộn nhịp hướng về phía hắn chắp tay chào từ biệt. Chờ ra tiên vân sau đài, Lâm Thanh trên mặt nụ cười ấm áp thu lại, lòng bàn tay nhiều ra một cái bí lệnh bài màu xanh lam. Bạch Huyền Phong chú ý tới Lâm Thanh thần sắc không đúng, ánh mắt rơi vào cái kia trên lệnh bài, tiên sinh, lệnh bài này thế nhưng là có vấn đề gì? Lâm Thanh không có nhiều lời, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Bạch Huyền Phong không cần phải nhiều lời nữa. Một chiếc thuyền con xuất hiện, ba người leo lên thuyền con. Tại bọn họ thuyền con bay khỏi mà đi lúc, núp trong bóng tối một thân ảnh từ biển mây bên trong hiện rõ. Chương 360, mượn thần bút chương 360, mượn thần bút biển mây quần quần ở giữa, một đạo như băng tinh thân ảnh chậm rãi ngưng thực. Hàn Xuyên Linh quân tóc bạc như sương, giữa lông mày băng văn hiện ra u lam rực rỡ, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một sợi hàn khí tại lòng bàn tay ngưng tụ thành kính. "Chủ thượng." Hàn Xuyên đối với băng kính nói nhỏ, Lâm Thanh đã rời chỗ. Băng kính nổi lên gợn sóng, chiếu ra thủy thần Thương Minh thâm thúy mặt mày. Hắn dựa nghiêng ở huyền ngọc chỗ ngồi, đầu ngón tay thưởng thức lấy một chiếc chưa uống băng phết rượu, tiếp tục đi theo. Thuyền con xuyên vân phá vụ, Bạch Huyền Phong đứng ở thuyền đuôi, lông mày dần dần nhỏ, chợt thấy sau lưng biển mây bên trong hình như có một sợi hàn khí như bóng với hình. "Tiên sinh." Bạch Huyền Phong thấp giọng nói, đầu ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, trong mây khác thường. Lâm Thanh cũng không quay đầu lại, chỉ đem trong tay chén trà nhẹ nhàng một nghiêng. Trong chản trà xanh rơi vãi, trong hư không hóa thành ba viên thủy kính, chiếu ra phía sau cảnh tượng. Cái thứ nhất trong gương, vân đảo quần quần như thường, viên thứ hai trong kính, mơ hồ có băng tinh lập lòe. Đợi đến viên thứ ba thủy kính, bất ngờ chiếu ra một đạo tóc bạc thân ảnh, là cái kia đi theo tại thần quân bên người linh quân. Tiểu Thanh Tiêu đảo lấy thuyền xuôi theo kinh hô. Lúc này, ba viên thủy kính đột nhiên hợp lại làm một, mặt kính nổi lên gợn sóng, đem nơi xa Hàn Xuyên linh quân thân ảnh rõ ràng lộ ra. Cái kia Hàn Xuyên chân đạp băng nhận, quanh thân bao phủ cùng mây trôi cùng màu sương mù, nếu không phải thủy kính hiện hình, mấy cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn là lúc nào đuổi theo? Tiểu Thanh Tiêu bi bô mà hỏi. Từ cách tiên vân đài bắt đầu. Lâm Thanh đầu ngón tay điểm nhẹ mặt kính. Bạch Huyền Phong lông mày cau lại, hắn đây là muốn làm cái gì? Không phải hắn, mà là hắn chủ tử sau lưng. Lâm Thanh ổn nan nói. Thương Minh. Bạch Huyền Phong kinh ngạc lên tiếng. Lâm Thanh gật đầu. Trong đầu của hắn có mấy cái suy đoán, cũng không biết là cái nào. Nhưng vô luận là cái nào, đối hắn mà nói, đều không phải chuyện tốt. Bạch Huyền Phong không hiểu, hẳn là Thương Minh Thần Quân bởi vì tiên sinh cự tuyệt, cảm thấy bất mãn, cái này mới để cho người đi theo, muốn trong bóng tối hạ độc thủ dạy dỗ chúng ta. Tiểu Thanh Tiêu bụ bấm khuôn mặt nhỏ, ngừng lại lúc tức giận, hắn tốt xấu là thần quân, sao hẹp hòi như vậy? Không đáp ứng hắn mời, liền muốn dạy dỗ người, lòng dạ khó tránh quá mức nhỏ hẹp đi. Bạch Huyền Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lâm Thanh vuốt Tiểu Thanh Tiêu thị khuôn mặt, ngựa khí lạnh nhạt, giống như nói xong một kiện không quan trọng muốn sự tình, chúng ta hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Thanh Ngọc thuyền con đống nhiên lơ lửng tại cao vạn trượng trong không. Phía dưới là kéo dài nghìn dặm thương mãng sơn mạch, quanh năm không tiêu tan sương mù sáng tại lưng núi ở giữa chảy xuôi, tựa như từng đầu ngủ say cự long. Cương phong gào thét ở giữa, Lâm Thanh chắp tay đứng ở thuyền đầu, tay áo tung bay như hạt. Theo một đường, đầu ngón tay hắn khẽ chọc thuyền mặt thuyền, không phải sao? Tiếng gầm tại giữa tầng mây lở ra, chấn động đến bốn phía sương mù lan tràn. Ngoài mười trượng hư không đột nhiên ngưng kết ra vụn vật băng tinh, Hàn Xuyên Linh quân tóc bạc bay lên thân ảnh bị ép hiện rõ. Dưới chân hắn đạp lên một mảnh mỏng như cánh ve băng nhận, giữa lông mày băng văn quang mang đại thịnh, không hổ là có thể một hơi chém giết năm vị giã thần người. Trong tay Bạch Huyền Phong huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào người tới. Hàn Xuyên Linh quân, ngươi theo dõi chúng ta làm cái gì? Hàn Xuyên Linh quân quanh thân quanh quẩn lấy bông tuyết, lạnh lạnh khuôn mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng Lâm Thanh, không nhìn thẳng Bạch Huyền Phong. Lâm Thanh, thần quân đại nhân đối ngươi kiện pháp khí kia thật cảm thấy hứng thú. Thần quân đại nhân, đặc biệt điều động bổn quân hỏi bằng hữu trước đến cùng nhau mượn, chờ sau khi dùng xong, lại trả lại cho ngươi. Ngoài miệng nói xong là mượn, nhưng vật kia một khi rời đi chính mình, lúc nào còn, nhưng là từ đối phương định đoạt. Rơi vào đến người khác vật trong tay, cũng liền không phải chính mình. Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu sắc mặt trầm xuống. Nói cái gì mượn, rõ ràng chính là ăn cướp trắng trợn. Tốt một cái mặt dày vô sỉ chi đồ. Lâm Thanh đống nhiên cười. Hắn chậm rãi rút ra thần bút, ngòi bút một điểm chu sa đỏ đến yêu dị, thế nhưng là vật này. Hàn Xuyên Linh quân mặc dù không nhận ra vật này là cái gì, để thần quân đại nhân động tâm, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được vật này phi phàm. Một cái nho nhỏ giá thần, có thể không xứng với loại bảo vật này. Đúng vậy. Hàn Xuyên Linh quân đối với cái này vật nhất định phải được. Hắn không tin, đối phương dám không theo. Hắn cố này tự tin, nhìn Lâm Thanh nhíu chặt mày. Cái này nha chính là đem hắn đồ vật, trực tiếp trở thành chính mình vật sở hữu. Vật này chính là tiểu thần bản mệnh pháp bảo, tha thứ tiểu thần không cách nào cấp cho thần quân. Nếu là thần quân thích lời nói, không ngại có thể đích thân luyện chế một chi. Lâm Thanh cũng không cho đối phương lưu mặt mũi gì, một tiếng cự tuyệt. Đây là lần thứ hai. Hàn Xuyên Linh quân không đầu không đuôi nói một tiếng. Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu còn không có kịp phản ứng, Lâm Thanh liền hiểu rõ, đối phương là có ý gì. Quả nhiên, câu tiếp theo liền nghe đến Hàn Xuyên Linh quân hỏi lần nữa, bổn quân lại cho ngươi một cơ hội, thật tốt trả lời. Ngươi là mượn, vẫn là không cho mượn? Lâm Thanh đứng chắc tay, tay áo đồng bền, thần sắc không vui không buồn, càng không sợ đối phương uy hiếp, muốn lấy đi nó, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hàn Xuyên Linh quân không ngờ tới, người trước mắt cũng dám như vậy cuồng vọng, không chút nào đem hắn cùng thần quân đại nhân để vào mắt. Tốt, 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 tốt cực kỳ. Hàn Xuyên Linh quân liền nói bốn tiếng tốt mỗi nói một chữ, quanh thân hàn khí liền tăng vọt nhất trọng. Nói xong lời cuối cùng một cái tốt chữ lúc, toàn bộ biển mây đã đông kết, vô số băng lăng treo ngược chân trời, dưới ánh mặt trời chết xạ ra lạnh lẽo hàn mang. Hắn tóc bạc của vũ, giữa lông mày băng văn rách ra một đạo vết máu, bản mệnh tinh huyết hóa thành băng ngọn lửa màu xanh lam tại quanh thân thiêu đốt. Hôm nay liền để ngươi biết, bổn quân có hay không tư cách kia. Băng ngục và kiếp. Theo một tiếng quát chói tai, thiên địa lộ biến. Xung quanh ngàn trượng nháy mắt hóa thành hàn băng địa ngục, vô số băng thứ từ hư không đột thứ mà ra. Mỗi một cái băng thứ bên trên đều cuốn quanh lấy u lam minh hỏa, trực tiếp đông kết xung quanh ngàn trượng linh khí. Bạch Huyền Phong trường kiếm vừa ra vỏ ba tấc, thân kiếm liền phủ kín xương lạnh. Tiểu Thanh Tiêu kinh hô một tiếng, lọn tóc kết ra băng tinh, liền Lâm Thanh góc áo cũng bắt đầu ngưng kết băng hoa. Hàn Xuyên Linh quân đứng ở băng trong một tầm, cầm trong tay một thanh từ bản mệnh băng phách ngưng tụ thành trường thương, mũi thương nhắm thẳng vào Lâm Thanh mi tâm, cuối cùng hỏi một lần, thần bút, giao hoặc là không giao. Lâm Thanh thật bị bọn họ tức giận cười. Gặp qua vô sỉ, lại không có gặp qua vô sỉ như vậy. Hắn nhẹ nhàng dậm chân, răng rác một tiếng, dưới chân tầng băng rách ra giống mạng nhện kim văn. Những cái kia kim văn cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua băng ngủ sụp đổ. Ta cũng cuối cùng nói một lần. Thần bút trong tay áo bay ra, tại Lâm Thanh lòng bàn tay xoay tròn một tuần, đột nhiên bắn ra chói mắt kim mang. Đầu bút lông bạch qua chỗ, hiện ra chín cái cổ pháp đạo văn. Ngay địa không có vô cùng cản khôn mượn pháp giết chín cái đạo văn đầu đôi liên kết, hóa thành một đạo kim sắc vòng tròn lơ lửng tại Lâm Thanh sau đầu, huyền như thần Phật chỉ riêng cùng nhau. Các ngươi không đủ tư cách. Cuối cùng một chữ rơi xuống, chín cái đạo văn đồng thời nổ tung. Oanh! Kim sắc sóng ánh sáng quét sạch tứ phương, đông kết biển mây nháy mắt khí hóa. Hàn Xuyên Linh quân băng phách trường thương vỡ vụn thành từng mảnh, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình mi tâm bản mệnh băng văn ngày tại biến mất. Chương 361, thủy thần chặn giết chương 361, thủy thần chặn giết không. Đây là đạo vận tức đoạn. Hắn điên cuồng thôi động pháp lực muốn thoát đi, đã thấy Lâm Thanh thần bút điểm nhẹ. Định. Đơn giản một cái chữ, Hàn Xuyên Linh quân lập tức như hám hổ phách, liền con mắt đều không thể chuyển động. Lâm Thanh chậm rãi tiến lên, thần bút tại hắn mi tâm nhẹ nhàng gạch một cái. Giang giác. Đạo kia tu luyện ngàn năm bản mệnh băng văn, lại bị miễn cưỡng quét ra. Hàn Xuyên Linh quân phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, quanh thân pháp lực giống như vỡ đê lộ ra ngoài. Lâm Thanh cũng đã quay người, tay áo một quyển đem băng văn ép thành bụi phấn, mặc kệ theo gió phiêu tán. Hàn Xuyên Linh quân con ngươi đột nhiên co lại, trơ mắt nhìn xem Lâm Thanh thần bút điểm hướng chính mình mi tâm. cái kia ngòi bút một điểm chu sa đỏ đến chói mắt, tựa như bùa đòi mạng chú. Ngươi dám? Hắn gào thét muốn dẫn nổ trong cơ thể ngàn năm hàn thủy, lại phát hiện quanh thân linh lực sớm đã ngưng kết. Giữa lông mày bị quét đi băng văn chỗ, giờ phút này chính quần quần chạy ra bản mệnh tinh nguyên, tại trên không ngưng kết thành băng màu xanh sương mù. Lâm Thanh tay trái yếu ớt nắm, giữa năm ngón tay lưu chuyển lên huyền ảo đạo văn, ngươi cái này cái huyền băng thần cách ta nhận. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng vân tiêu. Hàn Xuyên Linh Quân toàn thân run rẩy dữ dội, thấy được chính mình ngực hiện ra giống mạng nhện vết dạng. Những cái kia vết dạng bên trong lộ ra băng lam sắc quang mang, chính là hắn thần cách vị trí. Không, chủ thượng cứu. Câu khẩn im bặt mà dừng. Lâm Thanh tay phải thần bút lăng không đạch một cái, Hàn Xuyên Linh Quân thân thể giống như băng điêu ầm vang nổ tung. Vô số băng tinh mảnh vỡ bên trong, một cái trứng bổ câu lớn nhỏ màu băng lam tinh thể lơ lửng trên không, nội bộ hình như có bao tuyết đang gầm thét. Viên thứ hai thần cách. Lâm Thanh trong tay áo bay ra chín đạo kỳ biến, đem dãy rùa thần cách tầng tầng quấn quanh. Mỗi quấn quanh một vòng, tinh thể bên trong bao tuyết liền yếu ớt một điểm, cuối cùng triệt để bình tĩnh lại. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được viên thứ hai thần cách. Huyền băng thần cách giá bán 4 ức điểm hương hỏa giá trị, ký chủ có hay không bán ra huyền băng thần cách? Phía trước ôn thần thần cách, giá bán mới 2 ức điểm hương hỏa giá trị, cái này huyền băng thần cách giá bán trực tiếp tăng lên gấp đôi, cao tới 4 ức. May mắn hắn lần này sử dụng thần bút lúc, không phải 3 thành uy lực cất bước, mà là lấy 6 thành uy lực trực tiếp khởi động đạo văn chi uy. Lại nói, cái kia khởi động đạo văn cất bước chính là 6 thành. Không biết lấy 10 thành uy lực thả ra đạo văn sẽ là cỡ nào chi uy. Ký chủ có hay không bán ra huyền băng thần cách? Hệ thống gặp ký chủ sợ run, nhịn không được thúc giục truy hỏi. Không bán. Lâm Thanh rất quả quyết phun ra hai chữ. Hắn luôn cảm thấy cái này thần cách, trước giữ lại, phía sau có tác dụng lớn chỗ. Hiện tại không thiếu tiền, trước không bán. Lâm Thanh mở ra bảng điều khiển, tra xét mới nhất số liệu. Lần này hao phí một chút thần lực, thu hoạch một cái huyền băng thần cách, toàn bộ tính xuống, vẫn là kiếm được không ít. Lâm Thanh đem thất tinh thần kiếm lấy ra, đưa tới Bạch Huyền Phong trước mặt, trôi này thần kiếm, ngươi lại dùng đến. Ngày sau có tốt, lại cho ngươi đổi. Bạch Huyền Phong ngạc nhiên tiếp nhận thất tinh thần kiếm, làm kiếm sau khi tới tay, lập tức cảm nhận được đến từ thần kiếm thượng thần uy. Dùng thân lực của mình chậm rãi tầm bổ, để nó trở thành ngươi kiếm trong tay. Ân. Bạch Huyền Phong gật đầu. Cùng lúc đó, một chiếc toàn thân băng lam lưu ly bảo thuyền phá mây mà ra, thân thuyền chạy xuôi gợn nước rực rỡ. Dài trăm trượng bong tàu trên giường lấy vạn năm hàn ngọc, mỗi một bước đều tràn ra óng ánh băng liên. Mũi tàu ngẩng đứng thẳng huyền băng điêu khắc đầu rồng, mắt rồng khảm nạm biển cả Minh Châu chiếu khắp ngàn dặm mây đường. 72 đạo huyền thủy thật vòng vờn quanh thân thuyền, mỗi đạo nước vòng bên trong đều phong ấn một đầu giao long tinh phách. Chủ điện mái hiên treo thương lãng chung theo gió nhẹ vang lên, sóng âm đẩy ra chỗ, biển mây tự động nhường ra đường thủy. Đôi thuyền lơ lửng vạn xuyên quy lưu cầu nổi lên sóng nhỏ, biểu thị chiếc này bảo thuyền vừa rồi vượt qua 3 vạn dặm sơn hà mà đến. Ngồi tại chính điện trên thủ vị Thương Minh, đột nhiên bên hông treo huyền băng đồng tâm đeo phát ra chói hai tiếng vỡ vụn, hắn đột nhiên mở mắt, thấy được trên ngọc bội thuộc về Hàn Xuyên đạo kia băng văn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Hàn Xuyên. Thương Minh bỗng nhiên đứng dậy, trong tay áo bay ra một đạo thủy kính. Mặt kính mới vừa chiếu ra ngoài vạn dặm cảnh tượng, liền bành địa nổ thành đầy trời hơi nước. Thần quân. Thanh Liên Linh Quân nâng sao bản nội vàng xâm nhập, trong tóc bôi sức đinh đương loạn hưởng, Hàn Xuyên mệnh tinh. Nàng âm thanh phát run, vỡ vụn. Cái này tỏ rõ lấy Hàn Xuyên tinh quân thân tử đạo tiêu. Thương Minh một trưởng bô nát huyền mặc án, chỉnh chiếc đi thuyền lập tức kịch liệt đung đưa. Không khí bên trong mây mù, nháy mắt ngưng tụ thành băng trầm, lại nháy mắt khí hóa, cho thấy chủ nhân nổi giận đến cực hạn tâm tư. Tốt một cái Lâm Thanh. Thương Minh giận quá thành cười, tiếng cười chấn động đến bốn phía biển mây bốc lên. Lưu Ly bảo thuyền thay đổi phương hướng, hướng về ngược lại phương hướng tiến lên. Lại nói Lâm Thanh đầu này, giải quyết đi Hàn Xuyên Linh Quân về sau, Lâm Thanh ba người lại lần nữa đi đường. Mới vừa chạy thời gian một chén trà công phu, Lâm Thanh bên tai liền vang lên hệ thống tiếng đinh đông. Ký chủ, Thương Minh thần quân đuổi tới. Ký chủ, chỉ cần ngươi chịu bán ra thần cách, lần này hệ thống có thể miễn phí giúp ngươi che đậy khí tức, làm cho đối phương tìm không được ngươi. Ký chủ, cuộc mua bán này vẫn là rất có lợi. Lâm Thanh lật bàn tay một cái, Thương Minh phía trước cho lệnh bài xuất hiện tại lòng bàn tay, hắn là thông qua thứ này tìm thấy, đúng không? Là, cũng không phải. Phía trước là, nhưng ngươi tiếp xúc qua về sau, dù cho vứt bỏ, trên thân cũng lây dính lệnh bài khí tức, hắn liền có thể lần theo cái này một sợi khí tức tìm tới ngươi. Vô luận ngươi ẩn nút tại nơi nào, đều có thể tìm đến. Nếu là ký chủ nguyện ý, vốn thông có thể miễn phí thay người che đậy. Lâm Thanh cũng không đổi mà trả lời, ngược lại dò hỏi, thống ca, ngươi cùng nói một chút, cái này thần cách đối ngươi mà nói có làm được cái gì? Ngươi nếu nói, có lẽ ta sẽ cân nhắc bán ra. Thống ca, giả chết bên trong. Được ngươi. Lâm Thanh hai tay mở ra, đem cái kia một cái lệnh bài một lần nữa thả lại chứa bật cột. Đây chính là có thể thông hướng huyền minh tiên chìa khóa, ném rất đáng tiếc. Đến mức có sợ hay không Thương Minh thần quân tới trả thù? Tự nhiên là không sợ. Hắn vừa vặn muốn xem thử một chút thần bút thả ra 10 thành uy lực đạo văn sẽ là cỡ nào cảnh tượng. Chân trời đột nhiên truyền đến 9 tiếng long ngâm, 72 đạo huyền thủy thật vòng xé rách tầng mây, ngàn trượng lưu ly bảo thuyền như băng sơn bắt ngang tại phía trước. Lâm Thanh thuyền con đột nhiên rung động, thuyền đầu thanh đăng ba địa nổ nát vụn ba ngọn đèn. Két, thuyền con bốn phía đột nhiên ngưng kết ra băng tinh xiềng xích, đem xung quanh trăm trượng hóa thành hàn băng lao ngục. Thương Minh âm thanh từ cao không rơi xuống, từng chữ đều dẫn tới băng ngục rung động. Lâm Thanh công, đi vội vã như vậy. Tiểu Thanh Tiêu bị đông cứng đến thẳng nhảy mũi, Bạch Huyền Phong trong tay thất tinh trường kiếm vừa ra vỏ liền phủ kín xương trắng. Lâm Thanh híp mắt nhìn về phía bảo thuyền, chỉ thấy cái kia bong tàu bên trên đứng không chỉ Thương Minh, còn có 12 tên cầm trong tay huyền băng kích thủy phủ thần tướng cùng với lửa giận ngập trời Thanh Liên Linh Quân. Giao ra thần bút, Huyền băng thần cách, vốn thần quân có thể thưởng ngươi một bộ toàn thây. Nếu không, ba người các ngươi đem thần hồn câu diện, lại không chuyển sinh khả năng. Chương 362, liên tiếp đả kích chương 362, liên tiếp đả kích ngươi yêu cầu này, trong mộng đều có. Đi trong mộng tìm đi. Lâm Thanh âm thanh còn tại trong mây quanh quẩn, 12 tên thủy phủ thần tướng liền đã lướt sóng mà xuống, mang theo lạnh lẽo sát khí. Trong tay bọn họ huyền băng kích, mỗi đạo kích chỉ riêng đều mang đông kết thần hồn hàn ý, hướng về bọn họ mà đến. Thanh Liên Linh Quân càng là hai tay kết ấn, dưới chân tuân ra thao thiên cự lãng. Cái kia trong nước lại du động vô số nhỏ như sợi tóc vệ hồn địa. Phá! Bạch Huyền Phong gầm thét một tiếng, thất tinh thần kiếm bộc phát ra chói mắt tinh mang, kiếm quang nháy mắt phá vỡ bọn họ công kích. Làm Bạch Huyền Phong khí thế tăng vào lúc, Thanh Liên Linh Quân ý thức được không đúng. Ở trên người hắn, vậy mà cảm nhận được thần thú chi khí. Không có khả năng. Một cái nho nhỏ giá thần, bên người người hầu, sao có thể là thần thú? Có lẽ, vẻn vẹn chỉ là nắm giữ thần thú huyết mạch linh thú mà thôi. Tại bọn họ lúc giao thủ, Thương Minh cùng Lâm Thanh bên này cũng không có nhà rỗi, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Vâng. Thương Minh thần quân chân đạp vạn trượng băng long đắp xuống, trong tay ngưng ra một thanh u lam tam xoa kích, mũi kích những nơi đi qua, liền không gian đều bị đông kết ra tinh mịn băng liệt văn. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vốn thần quân thành toàn ngươi. Lâm Thanh chắp tay đứng ở thuyền con bên trên, thanh sam bay phất phới. Hắn trong mắt kim quang lưu chuyển, thần bút tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Thương Minh thần quân, ngươi không phải rất thích nó sao? Vậy liền để ngươi thật tốt cảm thụ một chút, đến từ nó thích. Ồn ào. Thương Minh thần quân gầm thét một tiếng. Ông. Một đạo màn ánh sáng màu vàng đột nhiên mở rộng, đem toàn bộ chiến trường chia cắt là hai. Phía trên là Lâm Thanh cùng Thương Minh thần lực quyết đấu, phía dưới thì thành Bạch Huyền Phong đám người chém giết chi địa. Phía dưới chiến trường, 12 tên thủy phủ thần tướng kết thành huyền băng sắt trận hàn quang lạnh thấu xương kích phong dệt thành thiên la địa võng. Thanh Liên Linh Quân đứng ở trận nhãn, hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa, đầy trời giọt mưa hóa thành sắc bén thủy nhận. Giống, Bạch Huyền Phong ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình tăng vọt. Chói mắt lôi quang bên trong, một đầu uy phong lẫm liệt lôi kỳ lần đạp không mà ra. Nó toàn thân tử điện cuốn quanh, cái trán hai sừng bắn ra chói mắt lôi quang, một vó đạp xuống liền làm vỡ nát ba tên thần tướng băng giáp. Lôi Kỳ Lân bản thể mới ra, 12 tên thủy phủ thần tướng cùng với Thanh Liên Linh Quân đều ngu ngơ lại. Lôi Kỳ Lân, hắn lại là thần thú Lôi Kỳ Lân. Bọn họ gia chủ tử chính là Đường Đường thần quân, đều không thể nắm giữ thượng cổ thần thú làm thú cưới, một cái nho nhỏ giả thần, có tài đức gì có thể nắm giữ Lôi Kỳ Lân. Cùng Lâm Thanh đối chiến, Thương Minh đôi mắt dư quang thoáng nhìn cái kia uy phong lẫm liệt Lôi Kỳ Lân về sau, nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt càng nóng bỏng. Người này trong tay tất nhiên có càng thật tốt hơn bật. Thượng cổ thần thú Lôi Kỳ Lân năng lực, hắn mặc dù không rõ ràng có lớn, thế nhưng chỉ cần hắn giết Lâm Thanh, vậy liền không đáng sợ. Kéo lấy nó. Thương Minh đối với Thanh Liên một đoàn người ra lệnh. Thanh Liên cùng với 12 tên thủy phụ thần tướng rất rõ ràng, bọn họ không có năng lực giết nó. Thanh Tiêu, ngươi đến bên cạnh đứng. Bạch Huyền Phong dặn dò, có hắn tại, còn không muốn hắn xuất thủ. Lôi Kỳ Lân cái đuôi quét qua đem tiểu Thanh Tiêu bảo hộ ở sau lưng. Tiểu Thanh Tiêu nhưng từ nó dưới bụng chui ra, trong tay sơn hà ấn lớn lên theo gió, Bạch ca ca, ta cũng có thể đánh. Thiên Sinh nói, không thể làm nhà ấm đóa hoa. Hắn tay nhỏ ném đi, sơn hà ấn đằng không mà lên, nháy mắt hóa thành ngàn trượng sơn nhạc hư ảnh. Trong núi thác nước treo ngược, càng đem Thanh Liên Linh Quân thủy nhận toàn bộ nuốt hết. Cái gì? Thanh Liên cực kỳ hoảng sợ, đội vàng biến chiêu. Có thể cái kia sơn nhạc hư ảnh bên trong đột nhiên bay ra 9 con rồng vàng, đem nàng kéo chặt lấy. Lôi Kỳ Lân nắm lấy cơ hội, hai sừng bắn ra một đạo thô to như thùng nước từ lôi, nháy mắt chém nát còn thừa thần tướng trận hình. Điện quang những nơi đi qua, huyền băng kích nhộn nhịp nổ tung. Một cái Lôi Kỳ Lân đã đầy đủ để bọn họ nhức đầu, không nghĩ tới cái kia không đáng chú ý tiểu gia hỏa, thế mà tay cầm trọng bảo, trực tiếp đem bọn họ đánh một trở tay không kịp. Lúc này, phía trên chiến trường, Thương Minh thần quân tam xoa kích cùng Lâm Thanh thần bút lăng không chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Giang giác, giận người tiếng vỡ vụn bên trong, tam xoa kích mũi kích lại xuất hiện một đạo vân mảnh. Thương Minh con người đột nhiên co lại, đội vàng biến chiều, kích thân quét ngang ở giữa, chín đầu băng long tử hư không đập ra. Lâm Thanh không tránh không né, thần bút tại trên không biết xuống cái đạo văn đốt chữ. Ngừng, chín đầu băng long đột nhiên thay đổi phương hướng, ngược lại đem Thương Minh bao bọc vây quanh. Càng đáng sợ chính là, những này băng long con mắt đều biến thành màu đỏ thẫm, trong miệng phun ra cũng không còn là hàn khí, mà là phần thiên kim diễm. Ngươi. Thương Minh hốt hoảng né tránh, thần bào vẫn là bị đốt chủi một góc. Hắn cắn răng bóp nát bên hông ngọc bội, một đạo u lam màn sáng bảo vệ toàn thân, bản thân ngược lại muốn xem, thần lực của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Như thế thượng cổ thần khí, thôi động một lần, tất nhiên hao phí to lớn thần lực. Hắn một cái nho nhỏ ra thần lực có hạn. Cái kia thần bút cho dù tốt, cũng không khởi động được mấy lần. Một khi không có thần lực, cái kia thần bút cũng liền không cách nào lại phát huy tác dụng của nó, mà hắn liền thành trong tay mình đợi làm thịt cứu non. Thương Minh trong lòng đã có quyết đoán, chuẩn bị đem hao hết thần lực. Vâng. Phần Thiên Kim Diễm cùng U Lam màn sáng ba chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Thương Minh thần quân tại màn sáng bên trong cười lạnh, đầu ngón tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, bốn phía biển mây lập tức ngưng tụ thành vô số băng tinh trường mâu. Bản thân ngược lại muốn xem, ngươi có thể viết ra mấy cái nốt chữ. Lâm Thanh nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch. Trong tay hắn thần bút đột nhiên rời tay, trong hư không tự mình biết. Bút tẩu long xà ở giữa, đồng thời viết ra 9 cái đạo khác nhau văn. Đốt ngày nấu biển phá quân giết thần diệt 9 cái đạo văn đầu đối liên kết, tại trên không tạo thành một cái to lớn kim sắc vòng tròn. Vòng tròn trung ương mơ hồ hiện ra một tòa cổ lão hỏa lò hư ảnh. Cái gì? Thương Minh sắc mặt đột biến, một mạch mà thành 9 đạo thần văn. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, cái kia hỏa lò hư ảnh ngay tại điên cuồng thôn vệ xung quanh thiên địa linh khí. Phạm vi ngàn dặm mây trôi, thủy nguyên, thậm chí hắn bày ra băng tinh trường mâu, đều tại bị chuyển hóa thành tinh khiết nhất linh lực, liên tục không ngừng chuyển vào thần trong bút. Thương Minh thần quân, ngươi đến đoán xem nhìn, ta còn có thể viết mấy cái đạo văn. Lâm Thanh tiện hề hề âm thanh yếu ớt ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Nghĩ mày chết hắn. Ha ha. Lâm Thanh một tay kết ấn, chín cái đạo văn đồng thời sáng lên. Hỏa lò bên trong dâng trào ra đã không phải là bình thường kim diễm, mà là hiện ra tử kim sắc đạo nguyên chân hỏa. Ngọn lửa này những nơi đi qua, liền không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Giang giác. Thương Minh hộ thể màn sáng nháy mắt che kín với dạng. Hắn vội vàng lấy ra bản mệnh thần khí Huyền Minh Châu có thể hạt châu mới vừa đụng phải tử kim hỏa diễm, mặt ngoài liền tư tư rung động, lại bắt đầu hòa tan. Cái này, điều đó không có khả năng. Thương Minh cuối cùng luống cuống. Chẳng lẽ đây là? Con ngươi của hắn đột nhiên trợ to, luyện hóa thiên địa đạo nguyên chân hỏa. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên tam xoa kích. Kích thân lập tức tăng vọt trăm trượng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đâm về hỏa lò hư ảnh. Lâm Thanh không chút hoang mang, thần bút tại hỏa lò bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, luyện. Chương 363, Thủy Thần Điện toàn diệt. Chương 363, Thủy Thần Điện toàn diệt oanh. Tử kim hỏa diễm đột nhiên hóa thành một đầu hỏa long, một cái nuốt vào tam xoa kích. Khiến người dùng mình răng rắc âm thanh bên trong, cái này nương theo Thương Minh vài vạn năm bản mệnh thần khí, lại bị miễn cưỡng luyện hóa thành một bãi huyền thiết nước. Phúc. Thương Minh ngửa mặt lên trời phun ra một cái thân huyết, khí tức nháy mắt bại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chi kia lơ lửng thần bút, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, một cái khó nhất khả năng. Lấy thiên địa làm lô. Đây là thái cổ thời kỳ. Đoán đúng. Lâm Thanh đưa tay triệu hồi thần bút, ngòi bút nhẹ nhàng chống đỡ tại Thương Minh mi tâm, đáng tiếc, không có thưởng. Hắn vốn cho rằng cái kia bút bèn bèn chỉ là phòng theo, không nghĩ tới. Thương Minh toàn thân cứng ngắc, hắn có thể cảm giác được ngòi bút điểm này chu sa bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, hắn thần cách liền sẽ. Dừng tay. Một đạo hét vang đột nhiên vang lên. Thanh Liên Linh Quân chẳng biết lúc nào thoát khỏi gò bó, trong tay nâng một cái thủy quang liễm diễm bảo châu, thả ra thần quân, nếu không ta lập tức dẫn nổ cái vạn xuyên bản nguyên. Lâm Thanh nhíu mày nhìn, đó là thủy thần điện trấn áp khí vận chí bảo. Như thật dẫn nổ, xung quanh vạn dặm đều đem hóa thành trạch quốc. Thương Minh lại đột nhiên hét to, ngu xuẩn, đi mau, đáng tiếc thì đã trễ. Lâm Thanh tay trái nhẹ giơ lên, năm ngón tay mở ra, định. Thanh Liên Linh Quân nháy mắt ngưng kết, liền lông mi đều không thể rung động. Nàng hoảng sợ phát hiện, mình cùng Bảo Châu liên hệ bị triệt để cắt đứt. Cao cao tại thượng Linh Quân, thần quân, thật là không có chút nào quan tâm ngàn vạn bách tính tính mệnh. Lâm Thanh hai mắt băng lãnh nhìn xem Thương Minh, Thanh Liên hai người, các ngươi để ta mở rộng tầm mắt. Ngòi bút nhẹ nhàng đưa tới. Không. Thương Minh giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn thần thể từ mi tâm bắt đầu, hiện ra rậm rạp chẳng chỉ kim sắc vết dạng. Những này vết dạng cấp tốc lan tràn, đảo mắt trải rộng toàn thân. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, Thương Minh thần quân thần thể nổ thành đầy trời điểm sáng. Chỉ có một cái toàn thân xanh thảm thần cách lơ lửng trên không, bị Lâm Thanh tiện tay thu vào trong tay áo. Lại nói phía dưới chiến trường, bởi vì Thanh Liên Linh Quân thoát thân đi cứu Thương Minh thần quân, dẫn đến 12 thần tướng nháy mắt mất đi trung tâm. Tại bọn họ 12 người còn chưa kịp lại lần nữa tạo thành mới trận pháp phía trước, Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu hai người bắt lấy cơ hội này, riêng phần mình tập sát, đem cái này 12 người triệt để đánh tan. Vâng. Một đạo thô to như thùng nước tử lôi từ trên trời giáng xuống, như nộ long xuyên qua hai tên thần tướng thân thể. Bọn họ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ở trong ánh chớp hóa thành cho bụi. Còn lại 7 tên thần tướng sắc mặt đại biến, đội vàng biến trận, kết huyền băng thuẫn. 7 mặt nặng nghề băng thuẫn nháy mắt ngưng kết, nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Sơn Hà ấn, chấn. Tiểu Thanh Tiêu non nớt tiếng quát vang lên, trong tay hắn Sơn Hà ấn đột nhiên bay tới không trung, đón gió mà lớn dần. Trong chớp mắt hóa thành ngàn trượng sơn nhạc hư ảnh, trong núi thác nước chảy xiết, 9 con rồng vàng xoay quanh mà ra. Cái gì? Các thần tướng hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia sơn nhạc hư ảnh đè xuống đầu. Giang giác. Huyền băng thuẫn đứng thanh mà nát, 7 tên thần tướng như gặp phải bạn quân trọng kích, đầu gối phanh điểm nện vào mặt đất. Bọn họ liều mạng giãy giụa, có thể sơn nhạc hư ảnh mỗi đè xuống một điểm, bọn họ thần khu liền nổ tung một tấc. Lôi đến. Lôi Kỳ Lân nắm lấy cơ hội, hai sừng dẫn động thiên lôi. Ầm ầm. 7 đạo tử lôi tinh chuẩn đánh xuống, mỗi một đạo đều xuyên qua một tên thần tướng thiên linh. Lôi quang tàn phá bừa bãi ở giữa, thân thể bọn hắn thân từng khúc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành băng tinh một phấn, theo gió phiêu tán. Cuối cùng hai tên thần tướng thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy. Tiểu Thanh Tiêu tay nhỏ lật một cái, Sơn Hà ấn bên trong lại lần nữa bay ra hai cái kim long, đi. Kim long gào thét, chớp mắt đuổi kịp chạy trốn thần tướng, đôi rồng hất lên, liền đem bọn họ rút đến thổ huyết bay ngược. Lôi Kỳ Lân thả người nhảy lên, từ điện quấn quanh lợi trảo trên không đập xuống. Ầm. Hai tên thần tướng như vải rách túi nện vào mặt đất, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Bạch Huyền Phong hừ lạnh một tiếng, hai sừng lôi quang lại lóe lên, triệt để đem hai người hoành thành một biển. Chiến trường chớp mắt tiến tĩnh. Tiểu Thanh Tiêu thân thể mềm nhũn, hướng phía dưới ngã xuống. Bạch Huyền Phong tay mắt lênh lẹ, đem người nâng lên, thuận tay đem Sơn Hà ấn nắm chặt, một lần nữa nhét vào trong tay hắn. Giờ phút này, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ trắng xám, cả người đầy bại. Ngươi vật nhỏ này, ai bảo ngươi liều mạng như vậy? Có ta ở đây, sao có thể đến phiên ngươi ra sức như vậy? Bạch Huyền Phong không vui khiển trách, trong mắt lộ ra lo lắng. Ta cũng không có nghĩ đến sẽ rút khô. Bạch Huyền Phong đem thần lực của mình pha loãng về sau, đưa vào trong cơ thể của hắn. Ngươi nếu là lại sử dụng một lần, nó rút ra chính là sinh mệnh của ngươi bản nguyên. Đến lúc đó, ngươi cái mạng này nhưng là không có. Bạch Huyền Phong cảnh cáo nói, lần sau không cần thiết lỗ mãng như thế. Nha. Tiểu Thanh Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Hai người ngẩng đầu, chính thấy được Lâm Thanh Bút giết Thương Minh cuối cùng một màn. Hiện tại trên sân chỉ còn lại Thanh Liên Linh Quân một người. Thanh Liên Linh Quân tại tận mắt nhìn đến Lâm Thanh đem Thương Minh giết, trong lòng mặc dù hận, nhưng càng nhiều hơn chính là đối hắn kiêng kỵ. Nàng không dám dừng lại, không nói hai lời, cấp tốc độn hướng chân trời. Tiểu Thanh Tiêu nhìn thấy Thanh Liên Linh Quân chạy, lập tức cuống lên, "Tiên sinh, đừng để nàng chạy." Hắn còn chưa dứt lời bên dưới, trong tay Lâm Thanh thần tốc kết ấn, kim quang chú chói. Một đạo kim sắc xiển xích từ hư không hiện rõ, xiển xích từ dậm dạp chẳng trị đạo văn ngưng tụ mà thành, xiển xích những nơi đi qua, liền không gian đều bị giam cầm. "Không!" Thanh Liên Linh Quân hét lên một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc, có thể cái kia kim sắc xiển xích lại như rọi trong xương, nháy mắt xuyên thấu nàng hộ thể thủy quang. Phốc, phốc, phốc. Xiển xích xuyên qua nàng tứ chi, eo, xương tỉ bà, cuối cùng giống như rắn độc quấn lên cổ của nàng. Nàng liều mạng giãy giụa, có thể mỗi động một cái, trên xiển xích đạo văn liền sáng lên một điểm, đốt cho nàng thần hồn kịch liệt đau nhức. "Lâm Thanh, ngươi dám giết ta, Huyền Minh Tiên Chư thần tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Nàng nghiêm nghị gào thét, trong mắt tràn đầy oán độc. Lâm Thanh căn bản không nhận uy hiếp của nàng, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, chỉ nghe một đạo thanh thủy êm tai răng rắc âm thanh. Xiềng xích đột nhiên nắm chặt, Thanh Liên Linh Quân thần khu bị cứ thế mà xiết xuất ra đạo đạo vết rách, màu u lam thần huyết từ vết thương phun ra ngoài. A, nàng kêu thê lương thảm thiết, thần lực trong cơ thể điền cuồng bạo động, tính toán tự bạo thần cách. Có thể Lâm Thanh không nhìn thẳng, một chữ nói ra mà ra, diệt. Kim sắc trên xiềng xích đạo văn đột nhiên bộc phát chói mắt kim mang, như liệt hỏa đốt cháy thần hồn của nàng. Không, không muốn. Lâm Thanh, ta có thể điểm hộ ngươi tập sát Thương Minh tội ác, chỉ cần ngươi thả ta. Lâm Thanh động tác trong tay chưa dừng, ngươi giết chúng ta, Huyền Minh Tiên tất nhiên sẽ kiểm tra, đến lúc đó ngươi trốn không thoát. Thả, bỏ qua cho ta đi. Phút chốc, nàng âm thanh im bặt mà dừng. Ầm. Thần khu nổ tung, hóa thành đầy trời u lam điểm sáng. Một cái trong suốt long lanh thủy hệ thần cách lơ lửng trên không, bị Lâm Thanh tiện tay chảo một cái, thu vào lòng bàn tay. Đến đây, thủy thần điện cho tới thủy thần Thương Minh, cho tới Thanh Liên Linh Quân, Hàn Xuyên Linh Quân, cùng với 12 thần tướng, toàn bộ bất lạc. Chương 364, tiếp nhận bốn phía hương hỏa chi địa. Chương 364, tiếp nhận bốn phía hương hỏa chi địa. Lâm Thanh bắt đầu thanh lý trận chiến đấu này phía sau được mất. Tổng kết một cái, lần này tiêu hao thần lực hơi nhiều, hẳn là cho đến trước mắt tiêu hao nhiều nhất một trận chiến đấu. Lần này kích phát thần bút 10 thành ý lực, mỗi viết xuống một cái đạo văn liền cần 100 vạn thần lực, chỉ riêng đối phó Thương Minh liền hao phí 1000 vạn điểm thần lực. Càng đừng đề cập phía trước diện sát Hàn Xuyên Linh Quân cùng với Kim Quang Chú chỗ tiêu hao. Lần này tổng cộng tiêu hao 1300 vạn điểm tả hữu. Nếu không phải lần này dùng 10 thành thần bút ý lực, muốn giết Thương Minh có thể không dễ như vậy, nhanh như vậy. 1300 vạn tả hữu thần lực tiêu hao, không sai biệt lắm cùng hiện tại mỗi ngày hương hỏa doanh thu mới vừa ngang hàng. Mặc dù đắt, nhưng rất đáng giá. Ký chủ, Lâm Thanh cấp bậc, Giá Thần quản hạt địa, Tiến quốc 16 châu, Hạ Lan huyện, Âm Dương thành, Nhung Chiêu quốc, Tề Việt quốc, Tây Nhung quốc, Xích Viêm quốc thần tính 28 thần lực 28549200, 28540 vạn, thần thuật, nhập mộng thuật, nhất chỉ thiền 50, kim quang chú 50, phân thần thuật 30, có thể phân 5 người phân thần, cao cấp thần phụ thuật, vạn vật đều có thể vẽ phủ, tinh hà hành thuật 30, thanh quang thuật 30, thần chi chúc phúc 30, Bắc Minh thần trưởng, cao cấp, một sao hộ sơn trận, duy nhất một lần, hô phong hoán vũ, ẩn thân thuật, vai đậu thành binh, thiên diễn chi thuật, thiên nhãn chi thuật, thần khí, thôn thiên hồ lô, thái hư linh phách, thần bút, một chiếc thuyền con thần cách, ôn thần, mùa xuân ôn thần, huyền băng thần cách, linh quân, hồ thần xung cách, linh quân, thủy thần thần cách, thần quân, hương hỏa trị 40976188 điểm, 4970 vạn, chưa đổi tặng phẩm lịch, may mắn lớn bản quay rút thưởng 120 lần tùy ý thần thuật. Thăng cấp một lần. Chữ vật cột ngũ hành bảo lục phượng hoàng cửu ký hệ thống thương thành đã mở ra, có thể xem xét. Lâm Thanh bên này mới vừa đổi mới số liệu bảng, hệ thống âm thanh đúng hẹn mà tới. Đinh. Ký chủ nhưng muốn bán thủy thần thần cách. Ký chủ nhưng muốn bán hồ thần xung cách. Lâm Thanh không có một tiếng cự tuyệt, theo thứ tự là giá cả bao nhiêu. Giá cả nếu là thích hợp, ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Thủy thần thần cách, giá bán 9 lữ. Hồ thần xung cách, giá bán 4 lữ. Hồ thần xung cách cùng sông băng thần cách giá cả giống nhau, Lâm Thanh đã đoán được, nhưng thủy thần thần cách nhảy lên trực tiếp nhảy đến 9 lữ, cái giá tiền này vẫn là rất khách quan. Cầm xuống thủy thần, hao phí hơn 1000 vạn thần lực, mà hắn cho chính mình sáng tạo ra 9000 vạn thần lực giá trị giống như là hắn kiếm được hơn 7000 vạn. Cái này mua bán rất có lợi a. Lâm Thanh trong đầu không khỏi toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Thu thập hương hỏa nơi nào có săn giết chính thần tới cũng nhanh. Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Liên tục không ngừng hương hỏa mới là sống yên phận gốc dễ. Săn giết chính thần, xem như là kiếm thu nhập thêm. Bị chém giết 4 vị giã thần địa bản đều rất lớn, bao gồm mấy cái bên trong cỡ lớn hoàng triều. Khoảng cách gần thần tiệc rượu gần nhất là huyết đao vị trí hương hỏa chi địa. Từ Tiên Vân Đài đến huyết đao hương hỏa chi địa, đại khái chạy nửa ngày. Một chiếc thuyền con bên trên, Lâm Thanh ngay tại cô động phân thần. Chờ thuyền con dừng lại lúc, bọn họ đã tiến vào huyết đao giã thần hương hỏa chi địa. Tiểu Thanh Tiêu thanh âm non nớt mở miệng, "Tiên sinh, đã đến." Huyết đao hương hỏa chi địa có 2 cái cỡ Trung Quốc, 1 cái cỡ lớn đế quốc. 3 cái quốc gia đều là lẫn nhau tiếp giáp, tập hợp tại một phương. Cái này cũng vô cùng phù hợp giã thần bọn họ nắm giữ địa bàn. Đến mức Lâm Thanh, cái kia hoàn toàn là đông một búa, tây một búa. Cùng mặt khác giã thần khác biệt lớn nhất. Giờ phút này thuyền con liền lơ lửng tại 3 nước giao hội chỗ, mà nơi đây có huyết đao thần lớn nhất thần miếu, là 3 nước bách tính hành hương chi địa. Bắt đầu động thủ đi. Lâm Thanh ra lệnh một tiếng. Bạch Huyền Phong quanh thân lôi điện lập lòe, toàn thân thả ra một khí thế bằng bạc. Lúc này, ba nước chỗ giao giới, một tòa toàn thân đỏ thẫm nguy nga miếu thờ đứng sừng sững ở Họa Long Cương bên trên. Trước miếu 99 cấp huyết sắc thềm đá, mỗi một cấp đều khắc lấy chữ phúc. Giờ phút này, trên thềm đá thường xuyên có thể nhìn thấy ba gõ chỉ bái, trước đến chiều bái ba nước bách tính, xa xa nhìn lại, giống như cho núi đồi tráng kiện lưu động cầm ý ý trong miếu thờ đứng thẳng lấy một tôn to lớn tượng thần, cầm trong tay đại đao, cứ như vậy uy nghiêm âm thanh thánh thần dựng đứng ở nơi đó. Miếu thờ phía trước, đến từ Ngụy Quốc đến Lam Đông, dựa trán trên thềm đá, gầy khô hai tay chắp lại, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, cầu ngài phù hộ năm nay lúa mạch khác bị sâu bệnh, để chúng ta một nhà lớn bé có thể tồn đủ năm nay qua mùa đông lương thực dư. Bên cạnh mặc tơ lụa thương cầm trong tay ba trụ to bằng cánh tay cao hương, trong miệng không ngừng nói thầm lấy, tiểu nhân nguyện quyền 300 tấc gấm tứ xuyên, chỉ cầu huyết đao thần quân để đối đầu rủi ro. Một tên đến từ Ngô Quốc Lưu Đường, đi chân đất, có một cái sọt cá sống, đôi cá đập ở giữa tóe lên bọt nước rơi vào miếu thờ phiến đá bên trên, một mặt thành kính, đọc trong miệng, cầu huyết đao thần phù hộ nhà ta phu quân bình an trở về. Đột nhiên, một tia chớp lực lượng, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại miếu thờ trên không, tiến vào tượng thần nội bộ. Tại trong miếu thờ tham viếng mắt tính, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đang lúc những ngày ba nước bách tính chính phục địa quỳ lạy, chợt nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Quỳ gối tại hàng trước nhất Ngô Quốc Ngư Nương trước hết nhất ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên thích chặt, chỉ thấy huyết đao tượng thần mi tâm rách ra một đạo vân mảnh, trôi này chưa từng rời khỏi người huyết đao lại tại run nhẹ nhẹ. Thần, tượng thần. Nàng thanh âm run rẩy chưa rơi, đạo thứ hai vết rách đã từ tượng thần ngực nổ tung, giống mạng nhện vết dạn nháy mắt bò đầy toàn thân. Cái này, đây là có chuyện gì? Tượng thần làm sao dạn nứt? Như thế nào biến thành dạng này? Từng tiếng kinh hô liên tục không ngừng vang lên, kinh động đến phía sau chiều bái bất tính, từng cái nghe tiếng hướng về phía trước tượng thần nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, từng cái con ngươi đột nhiên trở to. Toàn bộ miếu thờ bắt đầu kịch liệt lay động, tượng thần vết dạng càng lúc càng lớn, tùy thời có sụp đổ khả năng. Phút chốc, một đạo tiếng vang kịch liệt lấn át hiện trường ồn ào tiếng kinh hô. Vâng! Tại ngàn vạn bách tính kinh hãi nhìn kỹ, tượng thần đầu ầm vang nổ tung. Vậy ra ngọc vỡ như mưa rơi đập về phía đám người, gây nên bách tính sợ hãi cùng tiếng kêu sợ hãi. A a a! Tượng thần vỡ vụn, điểm không may. Khủng hoảng cảm xúc quanh quẩn tại mỗi một vị bách tính trong lòng. Trong vòng một ngày, Ngụy Quốc, Nô Quốc, Thu Quốc, ba cái hoàng triều huyết đao trong miếu tượng thần, tại cùng trong vòng một ngày vỡ vụn. Việc này tự nhiên kinh động đến ba nước hoàng đế, mà liền tại vào lúc ban đêm, ba vị hoàng đế đồng thời bị Lâm Thanh kéo vào mộng cảnh bên trong. Ở trong giấc mộng, Lâm Thanh không có con quấn quấn, trực tiếp đem huyết đao thần bỏ mình thông tin báo cho ba nước hoàng đế. Ba nước hoàng đế khi nghe đến tin tức này về sau, nao xoay chuyển rất nhanh. Ngụy Quốc hoàng đế một cái kịp phản ứng, hướng về Lâm Thanh quỳ xuống, Ngụy Quốc nguyện ý phục Lâm Thanh công là Ngụy Quốc thủ hộ thần. Nô Quốc cùng thuộc quốc đế vương cũng tương tự kịp phản ứng, nhưng cuối cùng rơi xuống Ngụy Quốc nửa bước. Chương 365, cướp đoạt địa bàn. Chương 365, cướp đoạt địa bàn. Ngô đế cùng thuộc đế hai người cùng nhau quỳ xuống, bắt đầu biểu trung thành. Nô Quốc nguyện phục Lâm Thanh công là Nô Quốc thủ hộ thần. Thuộc quốc nguyện phục Lâm Thanh công là thuộc quốc thủ hộ thần. Lâm Thanh rất hài lòng. Hắn liền thích cùng người thông minh giao tiếp. Đến mức làm sao thuyết phục lão bách tính bắt đầu thờ phụng hắn, đó chính là bọn họ mấy cái đế vương nên làm sự tình. Bọn họ vì chính mình làm việc, Lâm Thanh cũng không phải người nhỏ mọn. Từ trong ngực lấy ra ba hạt kéo dài tuổi thọ viên, hắn đưa tay vung lên, ba người trong tay nhiều ra một viên trong suốt long lanh viên thuốc, tản ra một mùi thơm. Hồi đi. Theo Lâm Thanh tiếng nói vừa ra, ba vị đế vương rời đi Lâm Thanh một cảnh, trở lại hiện thực. Nô Quốc hoàng cung, hoàng đế tẩm điện bên trong, đang ngủ say hoàng đế bỗng nhiên ngồi dậy, hỗn độn não, nháy mắt thay đổi đến thanh minh, cảm nhận được trong lòng bàn tay tựa hồ có đồ vật. Hắn mở ra bàn tay, tại nhìn đến lòng bàn tay điên lặng nằm viên thuốc, đã kinh hãi lại thích. Vừa vặn không phải đang nằm mơ, thật là thần minh tại triệu kiến hắn. Nô đế nhìn xem trong tay linh đan, hô hấp thay đổi đến gấp rút. Vừa nghĩ tới đây viên thuốc tục danh, ánh mắt lửa nóng. Cái nào đế vương không nghĩ trường thọ? Gác đêm thái giám nghe đến động tĩnh, đứng tại màn trướng bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, bệ hạ. Rót một chén nước tới. Nô đế ra lệnh. Thái giám đồng ý một tiếng về sau, rất nhanh bưng tới một chén nước. Nô đế tiếp nhận chén nước, đem linh đan bỏ vào trong miệng, đan dược vừa tiến vào, nháy mắt hòa tan, mang theo một mùi thơm theo yết hầu chảy xuống, sau đó tiến vào toàn thân, cố kia thoải mái dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân. Một chén trà về sau, nô đế giật mình trước mắt đột nhiên thanh minh, liền ánh đến chiếu rọi bụi bặm đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, trong thai truyền đến vào lúc canh ba ngự hoa viên côn trùng tiêu bang, càng thần kỳ là, đầu gối trái nhiều năm tí đau lại biến mất không còn tâm tích. Thần dược, thật là thần dược. Nô đế run rẩy xoa xoa chính mình đột nhiên phẳng lý nếp nhăn. Hắn từ trên giường đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đối với bên ngoài hai tay chắp lại, Lâm Thanh công yên tâm, sự tích của ngươi, chấm tất nhiên sẽ để cho truyền khắp toàn bộ Ngụy Quốc. Thục quốc hoàng cung thục đế đối với gương đồng ngây người thật lâu. Người trong kính tóc trắng biến thành đen, nghiễm nhiên tuổi trẻ 10 tuổi. Hắn đông nhiên cười thoải mái lên tiếng, cả kinh ngoài điện thị vệ rút đao xông vào. Đối với thị vệ đột nhiên xâm nhập, thục đế cũng không trách tội, tâm tình thật tốt đem người bấy lui. Bọn họ cung phụng huyết đao thần số trăm năm, không có một đời đế vương hưởng thụ được đến từ thần minh quà tặng. Ngày hôm nay, hắn vậy mà nhận lấy thần minh quà tặng. Thục đế ánh mắt thay đổi đến lửa nóng, trong miệng lẩm bẩm, thần minh đại nhân yên tâm, kể từ hôm nay, đất thục đem truyền khắp sự tích của ngươi. Chấm sẽ lấy ngươi danh nghĩa, giảm miễn cả nước 3 năm thuế má. Ngụy Quốc Ngự thư phòng Ngụy đế chính đối đan dược do dự, chợt nghe ngoài cửa sổ tiếng sấm vang rền. Một vệ chớp tím bổ vào trong đỉnh trên cây, cây kia chết héo nhiều năm cổ mục lại rút ra mầm non. Đây chính là thiên ý đi. Ngụy đế ngửa đầu nuốt vào đan dược, lâu dài bị ốm đau tra tấn thân thể, tại linh dược nhập thể một khắc này, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Thanh Công, đại ân của ngươi, chấm không thể báo đáp. Kể từ hôm nay, Ngụy Quốc đời đời kiếp kiếp đem cung phụng cho ngươi. Chuyện kế tiếp, liền nhìn ba vị đế vương lực chấp hành. Lâm Thanh một nhóm ba người lại lần nữa bước lên một chiếc thuyền con, trước sau tiến về Thiết Quốc, Huyền Chu, phong sát ba vị giã thần hương hỏa chi địa. Tiếp tục sử dụng huyết đao hương hỏa chi địa biện pháp, xem mèo vẽ hổ, trước sau tại ba chỗ hương hỏa chi địa thực hiện. Muốn thần tốc thu thập khắp nơi hương hỏa chi địa hương hỏa giá trị, Lâm Thanh đặc biệt đem mới vừa ngưng tụ luyện ra được phân thần lưu lại, căn cứ tình huống, tại mỗi cái hoàng triều lưu lại hiển thánh sự tích. Có hiển thánh sự tích, tăng thêm triều đình đại lực mở rộng, có thể càng nhanh chóng hơn để khắp nơi hương hỏa chi địa hạ bách tính, thay đổi địa vị. Một chiếc thuyền con bên trên, Tiểu Thanh Tiêu mở ra nam vực bản đồ. Tại cái này trên bản đồ, rõ ràng biểu lộ, cái kia khối khu vực là lệ thuộc vào vị kia giã thần địa bàn. Tại Lâm Thanh xuất hiện phía trước, tấm bản đồ này bên trên, chia 100 khối khu vực. Mỗi cái khu vực lớn nhỏ không đều, có bao trùm địa duyên bao la, có thì là tương đối rất nhỏ. Trong đó lớn nhất 8 khối khu vực, chính là phía trước nhóm đầu tiên bước lên kim tiểu người. Tiên sinh, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Lâm Thanh ngón tay cách bọn họ gần nhất vị trí, khê nữ địa bàn. Một chiếc thuyền con tiến vào khê nữ địa bàn lúc, hắn hoàn toàn không có che lấp tự thân khí tức. Thuyền con chính lướt qua một mảnh xanh ngắt sơn cốc, chợt nghe phía dưới chuyển đến gió mát tiếng nước. Khe nước bên trong nước chảy không gió mà bay, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang ngất, lại trong hư không ngưng tụ thành một đạo màn nước. Khách quý ở sát tới, khê nữ không có từ xa tiếp đón. Thanh truyền âm thanh vang lên, màn nước bên trong hiện ra một đạo hiểu điệu thân ảnh. Khê nữ chân trần đạp sóng, tóc đen ở giữa suýt lấy bóng ánh giọt nước, bên hông quấn lấy đầu nước chảy hóa thành làn đái, hai mắt giống như hai gâu thanh đảm, phản chiếu lấy Lâm Thanh thân ảnh. Lâm Thanh đạo hữu, không biết tới đây là có chuyện gì? Khê nữ trên mặt mang theo mỉm cười, trong lòng thật là thất vọng. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười nhân ra khách khí như vậy, Lâm Thanh cũng không tốt mặt lạnh lấy. Hắn hướng về phía đối phương, cười ôn hòa lấy, thứ không dám giấu giếm, Lâm Mỗ lần này trước đến là muốn cùng đạo hữu linh giáo một phen. Khê nữ nghe vậy, trên mặt thần sắc cứng đờ. Kết quả xấu nhất vẫn là tới. Ta cái này địa phương nho nhỏ, có thể được Lâm đạo hữu coi trọng, ngược lại là phúc khí của nó. Chỉ là, như nơi đây đổi chủ, thiên hạ này nhưng là không có ta chỗ dung thân. Lâm Thanh đạo hữu, ngươi liền nhận tâm để ta phiêu bạt không nơi nương tựa, cuối cùng tiêu vong sao? Khê nữ tội nghiệp nhìn xem Lâm Thanh. Nàng là tuyệt đối không dám cùng Lâm Thanh động thủ. Hắn thực lực tại ẩn thần bữa tiệc rõ như ban ngày, chính là lại đến 10 cái chính mình, chỉ sợ cũng không đối phó được hắn. Lâm Thanh cũng biết bọn họ khó xử, có thể địa bàn này cứ như vậy lớn, chính mình còn có nhiệm vụ. Thần khí chi địa bất tính, vẫn chờ hắn đem bọn họ cứu ra. Hắn phải đối mặt, thế nhưng là trên 9 tầng trời thần minh, không có đầy đủ lương hỏa, hắn lấy cái gì tới cứu người? Địa bàn là muốn tranh, nhưng Lâm Thanh cũng không định đem người đuổi tận giết tuyệt. Có lẽ tương lai, những này dã thần sẽ trở thành bên mình trợ lực cũng có nói. Lâm Thanh đem bản đồ mở ra, tay chỉ khê nữ vị trí bản, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, 3/2 vạch đến phía bên mình, lưu lại mặt khác 1/3 cho đối phương. Nơi này về ta, bên này về ngươi. Làm sao? Khê nữ nhìn xem hơn phân nửa giang sơn bị người cứ như vậy lấy đi, không có cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng trùng điệp hít một tiếng. Mà thôi. Liền nghe Lâm Thanh đạo hữu, nếu là hắn động thủ thật, đừng nói 1/3, chính là liền mệnh của nàng đều sẽ bị cùng nhau thu hoạch. Bây giờ còn có thể giữ lại một bộ phận, còn có cái gì không thể thỏa mãn? Giả thần ở giữa quy tắc chính là như vậy, chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Đa tạ khê nữ đạo hữu hào phóng. Khê nữ khẽ mỉm cười. Khê nữ đạo hữu, nghe mấy trăm năm trước, ngươi có cơ hội thu hoạch được thần cách, nhưng có việc này. Chương 366, thương nghị đối phó Lâm Thanh. Chương 366, thương nghị đối phó Lâm Thanh. Khê nữ mặc dù không hiểu, hắn làm sao đột nhiên nói, nhưng vẫn là trả lời, thật có việc này. Lúc ấy ra một cái dẫn hồn thần cách, tốt hơn một chút giả thần tranh đoạt, cuối cùng bị chúng ta nam vực cướp đoạt mà đến. Chỉ tiếc ta xứng đôi trình độ không cao. Không biết viên kia dẫn hồn thần cách cuối cùng rơi xuống trong tay ai. Lâm Thanh tiếp tục hỏi, ta nhớ kỹ, cái kia thần cách vốn là cho phần bà. Phía sau không biết làm tại sao, phần bà không có trước đến, tựa hồ là xảy ra chuyện gì. Về sau chính là độ ác nữ cầm xuống viên kia thần cách. Một nói, khê nữ một mặt tiếc nuối, đó là ta khoảng cách chính thần vị trí gần nhất một lần. Về sau còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm mới có cơ hội lần thứ hai. Khê nữ hiếu kỳ hỏi một chút, Lâm Thanh đạo hữu vì sao đối với chuyện này như vậy cảm thấy hứng thú? Tự nhiên giống như ngươi, suy nghĩ nhiều hiểu rõ hơn, làm tốt ngày sau làm chuẩn bị. Khê nữ nghe vậy, liền không hỏi thêm nữa. Từ khê nữ phủ đệ đi ra về sau, Lâm Thanh xem mèo vẽ hổ, tại phân chia tốt địa bàn bên trên, lại một lần nữa tới một cái tam liên bộ. Chờ Lâm Thanh rời đi về sau, khê nữ cái này mới dám thả ra thần thức, tự nhiên rõ ràng Lâm Thanh đều đã làm những gì. Nàng nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, yếu ớt thở dài một hơi, vị này Lâm Thanh đạo hữu toàn tính quá lớn à. Trong tay nàng bóp một cái pháp quyết, một đạo mật tín phá không mà ra, hướng về chỗ cần đến mà đi. Một chỗ chim hót hoa nở trong cốc, Ngọc Linh Lung nhận đến khê nữ truyền tin, làm xem xong thư bên trên nội dung về sau, chỉnh người đều kinh ngạc đến ngây người lại. Lâm Thanh đây là muốn làm cái gì? Nàng còn đang tiêu hóa chuyện này, thứ hai phong mật tín tiến vào sân cốc. Phong thư này là đến từ Thiết Vô Nhai. Ngọc Linh Lung đọc xong bức thư bên trên nội dung, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Đang công thế mà cũng bị Lâm Thanh cắt đi 1/3 địa bàn. Tại bức thư dòng cuối cùng, viết xuống hẹn nhau địa điểm. Ngọc Linh Lung đem bức thư phá hủy về sau, đứng dậy rời đi sân cốc. Bên trên núi tuyết, từng đạo mờ mịt thân ảnh rơi xuống, Ngọc Linh Lung đạp tuyết mà đi, mũi chân điểm tại tuyết trắng mênh mang bên trên lại không lưu nửa điểm vết tích. Đỉnh núi tuyết gió lạnh cuốn lên nàng màu xanh nhạt váy tay áo, bên hông ngọc bội trong gió phát ra réo rắt tiếng va chạm. Làm nàng đang đỉnh lúc, mấy đạo thân ảnh đã đứng ở gió tuyết bên trong. Đang công chống cầu long vậy, nguyên bản xanh biếc đằng giáp thiếu nửa bên, đứt gãy chỗ cháy đen một mảnh. Thiết Bô Nhai, Âm Xà, Điền Công, Linh Kiều mười mấy vị giã thần tập hợp ở đây. Thế nhưng là tới chậm. Ngọc Linh Lung phiêu nhiên ngồi đến chỗ trống. Không muộn. Thiết Bô Nhai nhìn xung quanh mọi người một vòng về sau, mở miệng nói, người đã đến đông đủ. Tiếp xuống liền nói một chút liên quan tới Lâm Thanh Đạo Hữu sự tình. Nghĩ đến tất cả mọi người rõ ràng Lâm Thanh Đạo Hữu gần nhất tại cướp đoạt Hương Hỏa chi địa sự tình. Mọi người gật đầu. Điền Ngọc Lao ông mở miệng, Lâm Thanh Đạo Hữu thực lực là không sai, nhưng lão hủ cảm thấy, nếu là lại bỏ mặc hắn như vậy đi xuống, không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện. Điền Ngọc Đạo Hữu nói đúng lắm. Chúng ta không thể không làm gì, liền ngoan ngoãn đem chính mình Hương Hỏa chi địa cấp cho đi ra. Âm Xà đi theo phụ họa. Đúng. Mặc dù hắn thực lực không tệ, có thể một đối năm, nhưng nếu chúng ta hơn 10 vị cùng nhau xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng phải vỡ lạc. Có thể không động võ, vẫn là không nên động võ cho thỏa đáng. Dù cho chúng ta mười mấy người liên thủ, chỉ sợ người ở chỗ này có hơn phân nửa có lẽ bị hắn mang đi. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là tìm hắn nói một chút, để hắn như vậy thu tay lại. Nói có lý. Hắn danh nghĩa Hương Hỏa chi địa đã có không ít. Mười mấy người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tóm lại chỉ có một nghĩa là địa bàn không muốn để cho, nhưng cũng không muốn cùng đối phương ứng chiến, nhất biện pháp tốt chính là lấy nhân số ưu thế, làm cho đối phương thu tay lại, như vậy tất cả đều vui vẻ. Âm Xà gặp Thiết Vô Nhai bốn người một mực chưa từng mở miệng, mấy người các ngươi có ý tứ gì? Nháy mắt, những người còn lại đem ánh mắt chuyển rời đến bốn người trên thân. Ngọc Linh Lung suy tư một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói, muốn thuyết phục Lâm Thanh Đạo Hữu như vậy thu tay lại, ta cảm thấy rất khó. Ta mặc dù cùng hắn tiếp xúc thời gian không dài, nhưng ta cũng có thể cảm giác được, người này nhận định sự tình, chỉ sợ rất khó thuyết phục. Linh Tiểu đi theo mở miệng. Thiết Bô Nhai đi theo gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Tân Tấn Gia Thần luôn là mang theo một cấu ngạo khí cùng tự tin, không giống chúng ta những lao nhân này, sớm đã bị Tuế Nguyệt lao đi nhuệ khí. Điền Công nhìn như không có chính diện đáp lại, nhưng hàm nghĩa trong đó, cùng ba người nhất trí. Âm Xà nhíu mày, chẳng lẽ hắn không sợ Ngọc Thạch Câu Phần? Ngọc Linh Lung mở miệng, có lẽ nhân gia không có chút nào sợ. Tại cái khác Giả Thần lông mày mới vừa nhíu lên lúc, Linh Điểu câu nói tiếp theo, trực tiếp để hắn mở to mắt. Có lẽ, không phải không sợ, mà là không có chút nào lo lắng. Linh Điểu, ngươi đây là ý gì? Hẳn là, hắn cảm thấy, đối mặt chúng ta mười mấy người, hắn có thực lực đem chúng ta đều giải quyết. Nói chuyện Giả Thần giọng nói mang vẻ ý trào phúng. Thiết Bô Nhai đúng lúc mở miệng, đúng. Điền Công đi theo gật đầu, có cái này khả năng. Có lẽ thật đúng là đi. Ngọc Linh Lung nói tiếp. Mười mấy người trừng lớn mắt, một bộ các ngươi không có lầm rung động biểu lộ. Đàng Công, ngươi đến nói một chút. Lâm Thanh thực lực làm sao? Có Giả Thần quay đầu nhìn hướng Đàng Công. Đàng Công là bọn họ bên trong, hiện nay một cái duy nhất cùng người giao thủ qua Lâm Thanh. Đối mặt mọi người bắn ra mà đến hỏi thăm ánh mắt, Đàng Công suy nghĩ một chút ngày ấy tình hình, chợt cảm thấy đến không rét mà run. Nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tình, chính mình đã sớm thân tử đạo tiêu. Đàng Công, ngươi ngược lại là nói một chút. Đàng Công châm trước một phen, chỉ nói bốn chữ, thâm bất khả chắc. Tất nhiên nghe đến cái này bốn chữ, tất cả mọi người vẫn là không thể tin được, cùng là Giả Thần, đối phương có lấy một chống mười mấy thực lực. Linh Điểu thần sắc trang nghiêm, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, nhẹ giọng mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, có một số việc muốn cùng chư vị nói một chút. Mọi người gặp hắn bộ dáng này, trong lòng không khỏi hết sức hiếu kỳ. Chuyện gì? Các ngươi có biết, Minh Hy đạo hữu bị Ôn Thần Kình Diện coi trọng sự tình? Đối với việc này, tại Nam vực Giả Thần vòng tròn bên trong cũng không phải là bí mật. Hiện tại Minh Hy danh nghĩa Phượng Đế quốc đã thành Lâm Thanh đạo hữu. Các ngươi có biết hắn là như thế nào cầm tới tay sao? Mọi người lắc đầu. Hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, Minh Hy trực tiếp từ bỏ Phượng Đế quốc, từ Lâm Thanh đạo hữu tiếp nhận. Lâm Thanh đạo hữu vì cứu Phượng Tê quốc bách tính, trực tiếp đem Ôn Thần Kình Diện giết đi. Lời vừa nói ra, hiện trường lâm vào tĩnh mịch, thật lâu không người lên tiếng, từng cái đang tiêu hóa chuyện này. Sau một lúc lâu, Âm Xà cuối cùng tìm về thanh âm của mình, thật chứ? Linh Tiểu gật đầu, thiên chân vạn sắc. Chúng ta bốn người tận mắt thấy Ôn Thần Kình Diện vẫn lạc. Điền Công, Ngọc Linh Lung, Thiết Bô Nhai ba người đi theo gật đầu. Đàng Công yên lặng nuốt nước miếng một cái, rất có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Lâm Thanh đạo hữu đối ta vẫn là rất tốt, tối thiểu hạ thủ lưu tình, còn cho ta lưu lại một khối hương hỏa chi địa. Đàng Công sau khi nói xong, nhìn hướng những người khác, làm thuyết khách, ta cảm thấy chư vị vẫn là không muốn cùng hắn đối nghịch. Chương 367, ba ba đưa tới cửa chương 367, ba ba đưa tới cửa hắn đến thời điểm, vẫn là chủ động điểm tướng địa bàn đưa ra ngoài cho thỏa đáng. Đàng Công lại lần nữa đề nghị. Hơn 10 vị giã thần sắc mặt đều không thế nào để mắt, đem chính mình đồ vật bạch bạch chắp tay đưa tiễn, nghĩ như thế nào đều đau lòng. Kỳ thật cũng không có gì có thể đau lòng. Dựa theo thần minh ở giữa quy tắc, hắn có thực lực, cướp đoạt địa bàn cũng bình thường. Muốn trách thì trách chính mình thực lực không đủ. Thiết Bô Nhai an ủi lấy mọi người. Linh Điểu ánh mắt yếu ớt theo nhiều người mặt người bên trên đảo qua, đem trên mặt bọn họ biểu lộ thu hết vào mắt, kỳ thật, các ngươi hoàn toàn có thể đổi một góc độ đối đãi việc này. Lấy Lâm Thanh đạo hữu thực lực, các ngươi cảm thấy hắn sẽ một mực ở tại Giả Thần vị đưa bên trên sao? Lời kia vừa thốt ra, lập tức để người thể hồ quán đỉnh. Âm Xà đôi mắt trừng lớn, đột nhiên vỗ trán một cái, "Linh Điểu, ngươi cái này, thật là một câu bừng tỉnh người trong động. Lấy hắn thực lực, chắc hẳn không bao lâu nữa, liền có thể ngồi lên chính thần vị trí, lên đến tầm 9. Mà hắn ban đầu địa bàn, tự nhiên là trở lại chư vị trong tay." Hiện tại chẳng qua là để hắn tạm thời cầm trong tay một hồi, sớm muộn là muốn còn cho chúng ta. Tất nhiên nhất định như vậy, còn không bằng trước đó, dùng việc này mua hắn một cái ân tình, ngày sau hắn thành chính thần về sau, cũng sẽ nhớ kỹ cái này một phần tình cảm. Nếu là về sau chư vị muốn tranh đoạt thần cách, có lẽ có thể cần dùng đến. Linh Tiểu chậm rãi cùng mọi người phân tích lợi và hại. Mỗi người sau khi nghe xong, trên mặt biểu lộ rốt cuộc không phải không bỏ, mà là mơ hồ mang theo hưng phấn. Bọn họ là hưng phấn, đàng công nhưng là khó chịu. Ai ơi, vậy ta nhưng làm sao bây giờ? Hắn cũng muốn cùng Lâm Thanh giao hảo, nghĩ về sau leo lên đôi này bắt đuổi. Có thể vừa nghĩ tới hắn cùng đối phương giao thủ, trong lòng cái kia hối hận a. Không sai, không sai, là đạo lý này. Âm Xả không ngừng vỗ tay. Mười mấy người sau khi thương nghị, tiếp xuống trò chuyện toàn bộ đều là liên quan tới Lâm Thanh sự tình, đối hắn tính cách phân tích, đối hắn thực lực suy đoán. Mặt trời lặn phía trước, mười mấy người ai đi đường ấy. Ngày hôm đó Lâm Thanh thuyền con vừa tiến vào Âm Xả thần hương hỏa chi địa, một đạo u quang liền phóng lên tận trời. Âm Xả thần một bộ màu đen cầm bảo, đầu đội thanh ngọc quán, bên hông treo lấy hình rắn ngọc bội, không ngờ cùng kính đứng ở trong mây chờ. Gặp thuyền con lái tới gần, hắn lập tức không mình hành lễ, tư thái khiêm tốn đến không giống một phương thần minh, trái ngược với cái đón khách quan sự. Lâm Thanh đạo hữu, không có từ xa tiếp đón. Hắn tay áo vung lên, 12 tên đồng tử tay nâng mâm vàng nối đuôi nhau mà ra. Trong mâm được lấy không phải bảo vật tầm thường, đều là Âm Xả phí hết tâm tư vơ vét đến linh quả, linh dược. Đi nhiều địa phương như vậy, vẫn là thứ nhất địa phương, đối phương thịnh tỉnh chiêu đãi nồng hậu. Tiểu Thanh Tiêu bí mật truyền âm nói thầm, tiên sinh, hắn có phải hay không dùng một chiêu này, để chúng ta ngượng ngùng cướp đoạt địa bàn của hắn? Bạch Huyền Phong có ý tưởng giống nhau, có câu nói là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, vô cùng có khả năng. Chư vị, mời. Âm Xả nhiệt tình đem người lĩnh được đậu phụ mình. Âm Xả đạo hữu, Lâm Mỗ lần này chưa đến. Không đợi hắn nói hết lời, Âm Xả trực tiếp đánh gãy, Lâm Thanh đạo hữu đừng nóng đội. Nói xong, phủi tay, người phía dưới lập tức bưng một cái khay trước đến. Khay bên trên để lấy một tấm bản đồ, cả chương trên bản đồ kỹ càng tiêu chú, địa phương nào có cái gì dạng quy mô miếu thờ. Hắn đem bản đồ giao đến trong tay Lâm Thanh, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, mảnh này địa giới, Âm Mộ hai tay dâng lên. Lâm Thanh trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn đây là đem 80 địa bàn toàn bộ chia cho hắn. Không đợi hắn mở miệng, Âm Xả tiếp tục nói, ta đã thông báo cái này vài quốc gia đế vương, từ hôm nay về sau, những này miếu thờ toàn bộ đổi thành ngươi. Nói xong, lấy ra lưu ảnh thạch, đem thần lực rót vào lưu ảnh thạch bên trong, hư không bên trong xuất hiện lớn màn, chỉ thấy lớn màn bên trong nha dịch, chính đem Âm Xả bảng hiệu rỡ xuống, đổi lại Lâm Thanh công miếu tấm biển. Tượng thần còn cần một chút thời gian, bất quá ngươi yên tâm, ta đã đốc thúc bọn họ đế vương nắm chặt thời gian điều khắc, nhanh chóng chắc chắn. Cái này chọn bện xuống, chỉnh đến Lâm Thanh một nhóm ba người sửng sốt một chút. Khá lắm. Hắn đây là đem nên làm, không nên làm, toàn bộ đều làm. Hắn cái này tiếp nhận đến, hoàn toàn đều không cần sử dụng nửa điểm tâm. Bạch Huyền Phong không yên tâm, đôi mắt nhắm lại, tham dò tính mở miệng. Âm Xả đại nhân, ngươi đây là? Âm Xả cười nói, không dối gạt các ngươi nói, phía trước liền nghe Lâm đạo hữu mở rộng hương hỏa chi địa. Nếu là đổi lại những người khác, tất nhiên là đổi tận giết tuyệt, sẽ không có lưu chỗ trống. Có thể Lâm đạo hữu là người phúc hậu a, không những không đổi tận giết tuyệt, còn cho chúng ta có lưu hương hỏa chi địa. Lấy Lâm đạo hữu thực lực, hoàn toàn có thể nuốt vào toàn bộ địa bàn, có thể còn cho chúng ta một chút hy vọng sống. Bực này lòng dạ, phần này thiện ý, ta Âm Mỗ người há có thể không lĩnh tình? Lâm đạo hữu cũng có thể làm đến mức độ này. Ta làm những này, so sánh cùng nhau, quả thực tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Phiên này rất bình tĩnh mông ngựa, đập đến ở đây mấy người cũng không biết nên dùng biểu tình gì. Cái này ý lấy lòng quá mức rõ ràng, Lâm Thanh có thể cảm nhận được, đồng dạng còn có thể cảm nhận được đối phương chân thành, mà không phải chơi yếu ớt. Tất nhiên đối phương như vậy hào phóng, Lâm Thanh đem cái này một phần hảo ý ghi lại. Âm Xả đạo hữu như thế hảo ý, Lâm Mỗ nhớ kỹ. Âm Xả nghe đến Lâm Thanh lời này, chợt cảm thấy đến tất cả đều thỏa đáng. Về sau phàm là đụng phải cùng mình tương xứng thân cách, cũng có thể bằng vào hôm nay tình cảm, để hắn ra tay giúp đỡ một phen. Hai người lại là một trận nói chuyện phiếm, Âm Xả biết hắn còn có rất nhiều thủ tục phải bận rộn, cũng không có quá nhiều hàn huyên, chạm đến là thôi. Từ Âm Xả động phủ rời đi về sau, Lâm Thanh vẫn như cũ đem năm vị hoàng đế kéo vào đến mộng cảnh bên trong, đem có thể bản giao đều bản giao một lần về sau, đồng thời ban cho kéo dài tuổi thọ viên. Đem Âm Xả địa bản vừa ra đến, liền thấy lấy phía trước xuất hiện một người ngăn tại thuyền con phía trước. Tiểu Thanh Tiêu nhìn xem cản đường đăng công, non nớt khuôn mặt nhỏ lập tức nhiễm lên sát khí, ngươi là đến tìm phiền phải sao? Đăng công đôi mắt trợn lên, liên tục xua tay, không phải, không phải, tuyệt đối không có ý tứ kia. Ta hôm nay chưa đến, là đặc biệt đến nói xin lỗi. Lần trước sự tình, thật là ta không đúng. Lâm Thanh, ngươi có muốn nghe hay không nghe chính mình đang nói cái gì? Tiểu Thanh Tiêu thịt trên mặt sắc khí, trực tiếp biến thành ngu đần. Bạch Huyền Phong kèm chút đem mới vừa uống vào trong miệng linh trà cho phun ra ngoài. Đàng công đạo hữu, ngươi đây là? Lâm Thanh hoài nghi nhìn đối phương, sẽ không phải đem con hàng này cho đánh thấy ngu chưa? Đàng công liếm láp khuôn mặt tươi cười tiến lên, đem một phần bản đồ dâng lên. Lâm Thanh đạo hữu, ngươi xem một chút. Lần trước ngươi vạch đi địa bàn, ta cảm thấy quá ít, cho nên hôm nay ta lại cố ý một lần nữa phân chia một cái địa bàn, ngươi xem một chút phân chia như vậy làm sao? Lâm Thanh tiếp nhận tay, nhìn xem một lần nữa chế định phân chia bản đồ. Đàng công tiếp tục liếm láp khuôn mặt tươi cười, ân cần nói ra, nếu có chỗ không ổn, Lâm Thanh đạo hữu cứ việc nói, không cần thiết khách khí với ta. Lâm Thanh nguyên bản cho đối phương lưu lại 1/3, bây giờ lại từ hắn 1/3 bên trong, đem một nửa chia cho hắn. Chương 368, cầm xuống Nam vực. Chương 368, cầm xuống Nam vực. Đàng công đạo hữu thật sự là quá khách khí. Không biết Đàng công đạo hữu, thế nhưng là có việc muốn nhờ. Đàng công liên tục xua tay, không có không có. Cái kia mấy chỗ ta đã trước đó đồng nhân ở giữa đế vương nói, Lâm Thanh đạo hữu cứ yên tâm tiếp nhận. vậy xin đa tạ rồi. Đang công rời đi về sau, thuyền con bên trên, Tiểu Thanh Tiêu đỉnh lấy đầy đầu dấu chấm hỏi, hỏi thăm, làm sao từng cái, cảm giác có chút không tầm thường. Bạch Huyền Phong khép cười một tiếng, tại cái đầu nhỏ của hắn bên trên gõ nhẹ một cái, lần. Bọn họ đây là tại lấy lòng tiên sinh, chỉ sợ là nhìn ra tiên sinh tiềm lực, sớm đặt cược. Lâm Thanh tự nhiên cũng đoán được. Đại khái là từ Ngọc Linh Lung bốn người trong miệng được đến một chút thông tin. Bất kể như thế nào, chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt, có thể miễn đi hắn không ít phiền phức. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thanh thu hoạch địa bàn thuận lợi đến kỳ lạ. Âm xả, đang công đám người cử động, tự nhiên đưa tới mặt khác còn chưa bị thu gặt dã thần bọn họ chú ý, từng cái nhộn nhịp bắt đầu hỏi thăm tới. Dựa theo ngày xưa âm xả loại kia lanh mồm lanh miệng, giấu không được chuyện tính tình, sớm đã đem nguyên nhân bá bá tuyên truyền đi ra, nhưng lúc này đây mà lại miệng rất chắc chắn, dù là một điểm tiếng gió đều không có truyền đi. Dùng âm xả lời nói đến nói, chỉ có so sánh về sau, mới sẽ lộ ra bọn họ những người này càng thức thời, mới sẽ ghi nhớ bọn họ tốt. Nếu là người người cũng giống như bọn họ như vậy, cái kia còn có cái gì ưu thế có thể nói? Cho nên vì về sau có thể ôm chặt Lâm Thanh bắt đuổi, âm xả kìm nén đến rất vất vả. Mặt khác gia thần cũng không phải người ngu, gặp từ âm xả trong miệng hỏi không ra, mặt khác mười mấy người trong miệng cũng hỏi không ra, có thể những người này làm chuyện xảy ra, cơ bản giống nhau, bọn họ dù cho ngu ngốc đến mấy, cũng ngửi ra khí tức không giống bình thường. Có người sờ lấy sợi dâu, đã bắt đầu suy nghĩ, chuẩn bị học âm xả đám người cách làm. Có người bắt đầu học dạng về sau, toàn bộ nam vực gia thần vòng tròn tựa như là hiệu ứng domino đồng dạng, tại toàn bộ vòng tròn bên trong căn quét. Cái này dẫn đến Lâm Thanh còn chưa tới chỗ, có nhiều chỗ đã đem hắn tượng thần đều sửa lại, bách tính ở giữa càng là có người bắt đầu tuyên truyền, căn bản đều không cần chính hắn động thủ, trực tiếp nhặt có sàn ăn. Tại Nam vực tản bộ một vòng về sau, bây giờ toàn bộ Nam vực, Lâm Thanh hương hỏa chi địa, trực tiếp chiếm cứ Nam vực 80 địa bàn, còn lại trên trăm vị giã thần liền căn nhà nhỏ bé tại còn lại 20 địa bàn. Một chiếc thuyền con bên trên, Tiểu Thanh Tiêu đem trên bản đồ cái cuối cùng vị trí điểm sáng ngôi sao về sau, vui vẻ đem bản đồ đưa tới Lâm Thanh trước mặt. Tiên sinh, đã toàn bộ hoàn thành. Bạch Huyền Phong mở miệng hỏi thăm, tiên sinh, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Nam vực đã cầm xuống, có thể mặt khác mấy lớn linh vực còn chưa tiến vào. Nơi đây khoảng cách đông vực thêm gần. Đi đông vực. Được. Một chiếc thuyền con hướng về đông vực phương hướng chạy. Thuyền con bên trên, Lâm Thanh ngồi xếp bằng, trong lòng chính hô hoán hệ thống. Thống ca, tình huống như thế nào? Ta đều thu phục Nam vực 80 trở lên địa bàn, làm sao khen thưởng không tới sổ sách? Xét thấy ký chủ toàn diện thu hoạch Nam vực hương hỏa chi địa, hệ thống đem hợp nhất khen thưởng. Chờ Nam vực các hương hỏa chi địa đạt tới mở thưởng điều kiện về sau, sẽ tự động cấp cho. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Được thôi, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Ký chủ có thể rút thưởng. Ký chủ có hay không muốn rút thưởng? Ký chủ có hay không muốn bán ra thần cách? Lâm Thanh trực tiếp đóng mạch, không để ý tới hệ thống. Thanh âm giống như máy móc đinh đinh thùng thùng vang lên mấy tiếng về sau, rất thức thời tự động đóng. Từ Nam vực tiến vào Đông vực, cần đi qua kéo dài vạn dặm sơn mạch, cao vút trong mây đại sơn, khó lường khí hậu, chứng khí độc trùng, dã thú trải rộng rừng cây, ngăn trở hai địa phương bách tính bước chân. Có thể còn sống xuyên qua Nam vực đến Đông vực phàm nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại Nam vực cùng Đông vực bách tính trong mắt, nơi đây chính là thần bí chi địa, phàm là nhân loại tiến vào, liền sẽ vô duyên vô cớ tử vong. Nơi này tràn ngập đủ kiểu quỷ dị truyền thuyết, mà đầu này vắt ngang tại Nam vực cùng Đông vực ở giữa vạn trọng sơn mạch, bị hai địa phương bách tính tính sợ địa gọi là U Minh Sống Lưng. Thuyền con bên trên, Tiểu Thanh Tiêu nhìn qua không xa U Minh Sống Lưng, trên không bao phủ màu nâu tím xương độc. Tốt đồng xương độc, chắc không được người phàm không thể tiến vào, cái này nếu là hút một hơi, tuyệt đối ngọn cụ đòi. Ngồi bước vàng, thuyền con tiến vào mê vụ bên trong, thân thuyền lóe ra một chút tinh quang, đặt mình vào tại vụ hải bên trong, tựa như lồng đóm. Làm thuyền con từ cao ngàn trượng trên vách núi đá trống không trải qua lúc, phía dưới truyền đến thê lương tiếng kêu khóc, có người lệ quỷ lấy mạng thanh âm. Thanh âm này nghe đến ta tê cả da đầu. Tiểu Thanh Tiêu nhịn không được trà sát cánh tay, rất nhanh tâm tình của hắn thay đổi đến dị thường bực bội, phấn nộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có nổi giận dấu hiệu. Đột nhiên, một sợi thanh phong như một xuân phong từ hắn bên thai thổi qua, nháy mắt đem trong đáy lòng dâng lên bực bội đè xuống. Chết hay. Thanh âm này có đầu độc hiệu quả, có thể làm trong đáy lòng tâm tình tiêu cực. Tiểu Thanh Tiêu tu vi thấp nhất, dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng. Đến mức Lâm Thanh cùng Bạch Huyền Phong không bị ảnh hưởng chút nào. Tiểu Thanh Tiêu nghe lời đóng lại lỗ tai, bi bô mà hỏi, "Tiên sinh, thanh âm này từ đâu tới?" Nhìn vách núi. Tiểu Thanh Tiêu nghe vậy, ánh mắt phá vỡ từng lớp sương mù, nhìn thấy cao ngàn trượng trên vách núi đá che kín tổ ong hình dáng hang động, gió núi xuyên qua những này hang động, tạo thành thiên nhiên ma âm. Xuyên qua từng lớp sương mù về sau, phía trước sáng tỏ thông suốt, đó là mênh mông vô bờ bình nguyên, chỉ là vùng bình nguyên kia tại mặt trời chói chang thiêu nướng từng khúc rạn nứt, khô cạn lòng sông giống lão nhân da bị nẻ mu bàn tay, cuốn lượn vươn hướng phương xa. Quan đạo hai bên, chết héo cây hoẹ cảnh cây đâm về thương cùng, giống như vô số tuyệt vọng cánh tay. Quần áo tả tơi lão nông quỳ gối tại bờ ruộng bên trên, tay run rẩy chỉ đẩy ra ba tấc đất mặt, phía dưới độ ẩm của đất sớm đã đoạn tuyệt, lòng bàn tay chỉ chạm đến nóng bỏng cát sỏi. Phía sau hắn chiếc kia cũ nát xe cút kít bên trên, bọc lấy chiếu rơm tiểu tôn tử sẽ không còn kêu đói bụng. Cùng thôn vương lão hán chống du một mặt, môi khô khốc chảy ra máu tươi. Vương lão đầu, ngươi nói bọn họ lúc nào trở về? Lão nông không có ngẩng đầu, càng không có trả lời. Cặp kia vẫn đục ánh mắt rơi vào cách đó không xa, mấy cái xanh sao vàng gọi phụ nhân đang dùng thạch phiến thổi nghiêng cây ra, cây kia trăm năm giả du đã sớm bị lột đến bạch cốt sầm sầm. Càng xa xôi, mấy cái hài đồng ghé vào khô cạn vũng bùn bên trong, mút vào cuối cùng một tia hơi ẩm. Khô heo dưới cây truyền đến hải nhi yếu ớt khóc nỉ non âm thanh. Quần áo tả tơi phụ nhân giải ra vào áo, khô quắc nhũ phòng rốt cuộc chen không ra một giọt sữa tươi. Hài nhi tiếng khóc càng ngày càng yếu, thanh âm của hắn đánh thức khác một bên tiểu thiếu niên. Thiếu niên chật vật mở mắt ra, để tay tại phần bụng, nơi đó bởi vì lâu dài đói bụng, đau hắn hô hấp không khoái. Hắn chật vật mở miệng, "Nương, ta đói." Nàng run rẩy lấy ra nửa khối đất sét trắng, muốn dùng nước bọt thấm ướt, có thể suy nghĩ cả nửa ngày, trong miệng lại không có gạt ra bao nhiêu nước bọt. Miệng cưỡng thấm ướt một điểm về sau, phụ nhân đem nửa khối đất sét trắng nhét vào hài tử trong miệng. Miếng đất quá cứng, hài tử nghẹn đến mắt trợn trắng, nàng lại chỉ có thể ôm hài tử không tiếng động rơi lệ, liền khóc khí lực cũng không có. Chương 369, Đông Bực chương 369, Đông Bực Du Nhi, chờ một chút, chờ ngươi cha trở về, liền có ăn. Phụ nhân môi khô khốc khẽ run, ngón tay khô gầy vỗ nhẹ nhẹ vuốt thiếu niên nô ra lưng. Nàng âm thanh khàn khàn giống là giấy giáp ma sát, lại vẫn cố gắng gạt ra mấy phần ôn nhu. Dương Du co giúp ở mẫu thân trong ngực, đã lởm chởm xương sườn theo hô hấp phập phồng. Hắn ánh mắt đờ đẫn vượt qua đám người, nhìn về phía nơi xa cái kia cao vút trong mây tuyệt đối. Cái kia tuyệt đối giống như bị thiên thần một kiếm bổ ra, xám trắng mặt nham thạch bóng loáng như gương, tại dưới ánh nắng chói chang hiện ra ánh sáng chói mắt. Mấy cỗ thi thể giống vài rách bé con treo ở nổi bật nham thạch bên trên, đó là ngày hôm qua rơi xuống người. 3 tháng trước, bọn họ từ châu phủ một đường chạy nạn đến đây. Đầu tiên là nạn châu chấu gặm sạch hoa màu, tiếp lấy lại là đại hạn. Quan phủ Trần Thai Lương thực bị tầng tầng cắt xén, đến trong tay bọn họ lúc chỉ còn lại một cái trộn lẫn lấy đất cắt chấu cám. Đói điên nạn dân bắt đầu coi con là thức ăn, bọn họ không thể không thoát đi. Nương, cha lúc nào trở về? Dương Du thanh âm nhỏ như rồi mũi. Hắn dạ dày sớm đã đói đến mất đi cảm giác, chỉ còn lại từng đợt thiêu đốt đau đớn. 3 ngày trước, bọn họ phát hiện tòa này trên vách đá dựng đứng màu xanh biếc. Cái kia lau màu xanh tại màu vàng nâu trên cánh đồng hoang đặc biệt chói mắt, tựa như sa mạc Trung Hải thành phố thật lâu. Dương Du nương dùng da bị nẻ bàn tay che kín ánh mặt trời chói mắt, nhìn về phía tuyệt đối đỉnh. Nơi đó mây mù lở lở, thấy không rõ tình hình. Cũng nhanh. Nàng nhẹ nói, trong thanh âm cất giấu không nói ra được sầu lo. Ngày hôm qua đi lên hơn 20 cái trung niên nam tử, đến bây giờ còn không có một người xuống. Bên dưới vách núi trên đất trống, nổn ngang lộn xộn nằm mười mấy cái phụ nữ trẻ em già yếu. Đã có người bất động, con rồi trên người bọn hắn xoay quanh, còn có người máy móc địa nhai lấy vỏ cây, ánh mắt trống rỗng địa nhìn lên bầu trời. Một đứa bé tại mẫu thân khô quắt trước ngực vô lực mút hút lấy, lại liền một giọt sữa tươi đều chen không đi ra. Thuyền con chậm rãi đáp xuống trên sườn núi, Lâm Thanh ba người áo bào trong gió bay phất phới, dưới chân cảnh tượng để bọn họ hít sâu một hơi. Này chỗ nào là cái gì ốc giá bình nguyên? Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa giống như bị thiên hỏa thiêu đốt qua đồng dạng, dạng nước đường vân giăng khắp nơi, giống một tấm khô héo trên mặt lão nhân nếp nhăn, giữ tận địa lan tràn đến chân trời. Chết héo cây cối vặn bẹo lên thân cảnh, vỏ cây sớm đã chóc từng mảng hầu như không còn, thỉnh thoảng một trận gió nóng thổi qua, cành khô liền phát ra răng rắc đứt gãy âm thanh, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị gió vỡ thành một mịn. Càng xa xôi, một đạo cự đại mà khe hở giống như đại địa vết sẹo, ngang qua toàn bộ bình nguyên. Kẽ đất biên giới bùn đất hiện ra cháy đen sắc, giống như là bị cái gì đáng sợ lực lượng nháy mắt tiêu đốt qua. Tiên sinh, phía dưới có người. Tiểu Thanh Tiêu đột nhiên chỉ về đằng trước hô. Bạch Huyền Phong theo phương hướng nhìn lại, năm cỗ thi thể có phát ra hình dáng đổ vào rìa vách núi. Chỗ xa nhất cái kia mặt hướng bên dưới nằm sấp, đã không có động tĩnh. Chỗ gần trong 4 người, có 3 cái miệng sùi bọt mép, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, chỉ có một cái trung niên hán tử còn duy trì bò tư thế, ngón tay sâu sắc móc vào bùn đất, tựa hồ dùng hết cuối cùng khí lực muốn xê dịch. Cứu người. Lâm Thanh lời còn chưa dứt, Tiểu Thanh Tiêu đã nhanh chân tiến lên. Thiếu niên quỳ gối tại trung niên hán tử kia bên cạnh, tay nhỏ cực nhanh mò về đối phương bên gáy. Còn có khí. Hắn ngạc nhiên kêu lên, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái sứ men xanh bình, đổ ra mấy hạt xanh biết viên thuốc. Bạch Huyền Phong đồng thời kiểm tra mấy người khác, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này đã không cứu nổi. Hắn chỉ vào chỗ xa nhất nam tử kia, còn lại 3 cái cũng nhanh. Lâm Thanh ngồi xổm người xuống, nhặt lên một gốc bị nắm đến biến hình cỏ dại. Cây cỏ có quỷ dị màu đỏ tím, mặt cắt chảy ra màu ngà sữa chất lỏng. Hắn đặt ở chốt mũi nhẹ ngửi, một cốc ngọt ngào bên trong mang theo mùi tanh hương vị bay thẳng trán. Đau khổ cỏ. Hắn cau mày, thứ này muốn nấu bên trên 3 canh giờ mới có thể đi độc. Làm viên thuốc hóa vào cổ họng bên trong, Dương Bắc Viễn cảm thấy một cô mát mẻ từ yết hầu thẳng gọt hướng toàn thân. Hắn khó khăn mở mắt ra, đập vào mi mắt là một tấm mượt mà khuôn mặt nhỏ, cùng hắn đói đến thoát cùng nhau nhi tử tạo thành so sánh rõ ràng. Ra đây là chết sao? Thanh âm của hắn giống như là 2 khối sắt dị ma sát, kém chút liền chết, bất quá được ta cứu sống. Tiểu Thanh Tiêu kiêu ngạo mà ưỡn ngực, lập tức lại hạ giọng, nhưng cái kia thúc thúc, hắn chỉ nơi xa, chúng ta phát hiện lúc liền đã. Dương Bắc Viễn theo nhìn lại, nhận ra là cùng thôn Trương Thợ Rèn. Ngày hôm qua bọn họ còn cùng một chỗ leo núi. Trương Thợ Rèn còn nói muốn cho nữ nhi hái chút quả dại trở về. Trong cổ họng hắn phát ra như nước nợ tiếng vang, lại liền khóc khí lực cũng không có. 3 người khác lần lượt tỉnh lại, nhìn thấy quần áo ngăn nắp Lâm Thanh 3 người lúc, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên e ngại cùng chờ mong đan vào thần sắc phức tạp. Trong đó một cái đột nhiên nhào về phía trên đất rau dại, lại bị Bạch Huyền Phong một cái ngăn lại. Cái này cỏ có độc. Lâm Thanh nhắc nhở. Không có khả năng. Trẻ tuổi nhất hán tử theo bản năng phản bác, cái này đau khổ cỏ, chúng ta từ nhỏ ăn đến lớn, làm sao có thể có độc? Dương Bắc Viễn ngơ ngác nhìn trong tay nắm chặt rau dại. Ngày hôm qua bọn họ thiên tân vạn khổ bò lên tuyệt đối, nhìn thấy đầy đất tươi non rau dại lúc, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ giống như là con sói đói nào tới, tận gốc mang đất hướng trong miệng nhét. Tư vị kia mới đầu trong eo, về sau lại biến thành hỏa thiêu đau đớn. Lâm Thanh Tiên nhẫn giải thích, nơi đây không thể so nhà các ngươi xã. nơi này là u minh sống lưng sơn mạch, lâu dài có độc trướng khí, những này giao dại tại độc trướng khí phía dưới lớn lên, tự nhiên cũng có độc tính. Không chỉ là cái này giao dại, vùng núi này bên trong rất nhiều quả dại, giao dại, bao nhiêu đều nhiễm độc tính. Bốn người nghe vậy, sắc mặt đột nhiên. Vậy nhưng như thế nào cho phải a? Người trong nhà cũng còn chờ lấy ta tìm đồ ăn. Như những vật này cũng không thể ăn, chúng ta nên làm cái gì? Không thể ăn, cũng không thể ăn, cái tiết nhưng làm sao bây giờ? Con của ta vẫn chờ ta mang thức ăn trở về. Hán tử thống khổ che lại mặt, nước mắt từ giữa ngón tay chảy ra. Chúng ta cựu tử nhất sinh bò lên, có thể những thứ kia thế mà cũng không thể ăn. Có người nằm dạp trên mặt đất, hai tay bất lực mà phẫn nộ đánh mặt đất. Lão thiên gia, ngươi vì sao muốn như vậy đối chúng ta, muốn tuyệt chúng ta sau cùng đường? Ngươi đây là muốn bức tử chúng ta a? Tuyệt vọng kêu khóc tại đỉnh núi quanh quẩn. Lâm Thanh âm thanh đột nhiên cắm vào mảnh này khóc thảm, bình tĩnh nói, ta nói là đại bộ phận có độc. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay vuốt khẽ lấy một gốc không đáng chú ý màu xanh nâu cỏ nhỏ, còn có chút là có thể ăn, ví dụ như loại này địa y cỏ mặc dù hương vị đắng chát, nhưng không độc. Bốn cái hán tử đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo vẫn đục vệt nước mắt, đôi mắt tỏa sáng. Giờ phút này nhìn qua, có vẻ hơi buồn cười, lại có chút bi thương. Thật, thật. Dương Bắc Viễn khẩn trương hỏi, sợ mới vừa nghe đến chỉ là chính mình nghe nhầm. Tiểu Thanh Tiêu vỗ bộ ngực, bi bô nói, các ngươi cứ yên tâm đi. Tiên sinh nói, tuyệt đối không sai. Chương 370, đất cằn nghìn dặm chương 370, đất cằn nghìn dặm cầu tiên sinh dạy cho chúng ta phân biệt. Lâm Bắc Viễn hướng về Lâm Thanh quỳ xuống. Ba người khác thấy thế, nhộn nhịp đi theo. Lâm Thanh tiến lên đem người đỡ lên, đi thôi. Gặp bốn người còn một người, hắn nghiêng đầu nhìn hướng bốn người, thất thần làm cái gì? Hiện tại mang các ngươi nhận có thể ăn. Bốn người như ở trong mộng mới tỉnh, lảo đảo đuổi theo. Lâm Bắc Viễn đi rất gấp, bị nổi bật rễ cây đẩy ta cái lảo đảo, lại không hề hay biết đau đớn, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm Lâm Thanh chỉ hướng nơi sang ngón tay. Nhìn những cái kia răng cưa hình dáng tím thân thực vật. Lâm Thanh đẩy ra một mảnh độc thảo bụi rậm, cái này gọi khổ mại đồ ăn lá lưng có xương trắng người độc tính yếu nhất. Hắn bóp bên dưới một chiếc lá tại đầu ngón tay nghiền nát, chất lỏng có màu ngà sữa người không thể ăn, màu xanh nhạt người có thể đồ nấu ăn hai canh giờ trừ độc. Bốn người trừng to mắt, sợ lọt mất một cái chữ. Loại này nham thai lớn lên ở lưng ấm chỗ, khô héo hình dáng cũng có thể thức ăn, chỉ là cần dùng nước suối ngâm. Lâm Thanh dẫn mấy người phân biệt có thể ăn được rau dại, Bạch Huyền Phong thoát ly đội ngũ, hướng về sơn mạch chỗ sâu mà đi. Tiểu Thanh Tiêu thấy thế, lập tức đuổi theo. Nghiêm túc phân biệt bốn người căn bản không có chú ý tới hai người rời đi, vẫn như cũ nghiêm túc nghe lấy Lâm Thanh giới thiệu. Lâm Thanh giảng giải xong loại thứ năm có thể ăn được thực vật về sau, từ trong ngực lấy ra bốn cái túi nước, đưa tới trong tay bọn họ. Bên trong dãy núi lầm nước, có chút có độc. Bốn người tiếp nhận túi nước, khô nước bờ môi, thấm vào một tia máu. Tại tiếp nhận túi nước về sau, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí nhấp mấy cái, hòa hoãn cổ họng mình khô khốc. Ngắt lấy lúc, không ngại phong phú một chút trình độ đậu nành quai. Ăn sống giải khát, đun sôi no bụng. Lâm Thanh nhắc nhở. Lâm Bắc Viễn chắp tay nói cảm ơn, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Bốn người sớm đã kìm nén không được, tại Lâm Thanh thả ra về sau, không kịp chờ đợi đẩy ra bụi cỏ, bắt đầu ở trong bùn đất điên cuồng tìm kiếm. Cái kia trẻ tuổi nhất hán tử thậm chí dùng răng cắn đứt một gốc rau dại dễ cây, lẫn vào bùn đất liền dồn vào trong miệng. Lâm Thanh liền đè lại hắn cổ tay, cái này cần đun sôi. Không muốn nhớ lầm. Hán tử cái này mới lấy lại tinh thần, không muốn phun ra dễ cây, tay lại vẫn gắt gao nắm chặt gốc kia rau dại. Trời chiều ngã về tây lúc, bốn người cuối cùng kiệt lực. Bọn họ ngồi liệt tại trồng chất như tiểu sơn rau dại bên cạnh, mồ hôi cùng bùn đất ở trên mặt lăn lộn thành khe rãnh. Lâm Bắc Viễn run rẩy đi giải trên thân còn sót lại áo mỏng, một kiện sớm đã rách nát đến che không được thân thể bại thô. Dùng cái này đi. Lâm Thanh từ trong túi chứa vật lấy ra bốn cái bao tải, đưa tới bốn người trước mặt. Bốn người cảm kích nói cảm ơn liên tục. Chờ bốn người đem rau dại toàn bộ sắp xếp gọn về sau, bên cạnh Lâm Thanh lại tăng thêm 8 cái thùng gỗ. Bốn người nhìn xem đột nhiên xuất hiện thùng gỗ, nhìn hướng Lâm Thanh trong ánh mắt nhiều một tia kính sợ. Bọn họ đã sớm đoán được, có thể xuất hiện tại U Minh sống lưng sơn mạch người, tuyệt không phải bình thường. Lâm Bắc Viễn bốn người rất thông minh, không có hỏi tới cái kia thùng gỗ nơi phát ra. Cùng Lâm Thanh nói cảm ơn liên tục, chỉ là không dám ngay lập tức đi cách đó không xa đầm nước đựng nước, theo bản năng nhìn hướng Lâm Thanh. Cái kia đầm nước không có độc, mà khác có độc. Lâm Thanh tay chỉ cách đó không xa đầm nước. Cái kia đầm nước sớm đã bị Lâm Thanh xử lý qua, có thể ăn. Bốn người nghe vậy, mừng rỡ nhào về phía cái kia đầm nước. Bốn người liền ghé vào bên đầm nước, miệng lớn uống một hớp lớn nước. Bọn họ đã rất lâu không có thống khoái như vậy uống nước. Chờ uống no bụng về sau, Lâm Bắc Viễn bốn người lúc này mới bắt đầu đựng nước. Đang lúc bốn người đựng nước lúc, trong bụi cỏ đột nhiên dị rào rung động, bốn tên hán tử cảnh giác ngẩng đầu. Đã thấy Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu đạp lên hoàng hôn trở về. Làm bọn họ nhìn thấy Bạch Huyền Phong bệnh mà một tay nhấc lấy một đầu giá hiệu, một tay nhấc cường điệu đạt 300-400 cân heo rừng, liền nhẹ nhàng như vậy đi tới, bốn người kinh ngạc trợn to mắt, khẽ nhếch miệng. Tiểu Thanh Tiêu cùng Bạch Huyền Phong không sai biệt lắm tình huống, tay trái xách theo năm to mọng thỏ rừng, da lông bóng loáng, chân sau còn tại có chút run rẩy, tay phải thì xách theo hai cái giá trĩ, ngũ thải lông đôi tại tà dương bên trong hiện ra lộng lây rực rỡ. Lâm Bắc Viễn bốn người tại rung động sau đó, liền nhịn không được yên lặng nuốt nước bọt. Bọn họ đã rất lâu chưa ăn qua thịt, có người bụng không hăng hái ở ngược địa nuốt nước miếng. Tiểu Thanh Tiêu nhìn xem bên cạnh bọn họ thành đống rau dại, các ngươi thu hoạch cũng tốt nhiều a. Lâm Thanh lên tiếng, thời gian không còn sớm, gắn xong xuống núi. Lâm Bắc Viễn nhìn xem sắp trời tối sắp trời, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tiên sinh, lúc này sắp liền muốn đêm xuống. Vách đá dốc đứng, như lúc này xuống núi, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Có hay không đợi đến ngày mai ra mặt trời về sau, lại xuống núi cho thỏa đáng. Mặc dù bọn họ cũng không kịp chờ đợi muốn xuống núi, muốn đem đồ ăn cho thê nhi, nhưng cũng không thể vì trước thời hạn mấy canh giờ, bước lên như thế lớn nguy hiểm. Không ngại. Gặp Lâm Thanh nói như thế, lại nghĩ tới đối phương có thể vô căn cứ biến ra lần lượt từng kiện đồ vật, để bọn họ bỏ đi suy nghĩ. Cái kia nghe tiên sinh. Chờ bốn người gắn xong nước phía sau. Lâm Bắc Viễn bốn người nhìn xem riêng phần mình bên cạnh cái kia một bao tải rau dại, hai thùng nước, trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng làm thế nào đi xuống, lại thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Không đợi bốn người mở miệng hỏi thăm, liền thấy lấy Lâm Thanh vung tay lên, hư không bên trong xuất hiện một chiếc thuyền con nháy mắt phóng to, mở rộng đến đầy đủ tiếp nhận bọn họ bảy người cộng thêm đồ ăn về sau, thuyền con mới đình chỉ kéo dài tới. Lâm Bắc Viễn kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong miệng trương đến có thể tắt hạ một quả trứng gà. Tại bốn người còn chỗ trong khiếp sợ lúc, Bạch Huyền Phong vung tay lên, bên cạnh bọn họ bao tải cùng thùng nước toàn bộ tiến vào thuyền con bên trên. Tiểu Thanh Tiêu thanh âm non nớt hồi tỉnh bốn người, bốn vị bà bá, nên lên thuyền. Bốn người như ở trong mộng mới tỉnh, đi theo bên trên thuyền con. Lâm Bắc Viễn nhớ tới một người khác, tiên sinh, chờ một chút, ta phải đem lão Vương dẫn đi. Lâm Bắc Viễn mang theo hai người khác, đem chết đi lão Vương đặt lên thuyền con. Phi thuyền phá không mà lên máy mắt, Lâm Bắc Viễn bốn người bản năng gắt gao bắt lấy mép thuyền duyên, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Bọn họ còn xuống lấy thân thể, hai chân không tự giác địa phát run, phản phất dạng này có thể chống cự trong tưởng tượng sốc này. Rất nhanh bốn người phát hiện bọn họ lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lâm Bắc Viễn trước hết nhất buông tay ra, thăm dò tính địa nâng người lên. Hắn kinh ngạc phát hiện, dưới chân phi thuyền ổn định đến giống như bất động tại mặt đất, thậm chí liền một tia lắc lư đều không có. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một chân, lại nhẹ nhàng rơi xuống, phi thuyền không nhúc nhích tí nào, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình một mực cố định tại trên không. Cái này, trẻ tuổi nhất hắn tử há to mồm, vô ý thức đưa tay đi sờ mạn thuyền bên ngoài mây trôi. Làm hắn kiếp sợ là, rõ ràng phi thuyền tại bằng tốc độ kinh người tiến lên, có thể chỉ nhọn lại không cảm giác được một tia sức gió. Những cái kia bước lên biển mây từ bên cạnh lướt qua, lại liền hắn tán loạn sợi tóc đều chưa từng phát động. Cái này, thật thần kỳ. Lâm Bắc Viễn ánh mắt rơi vào bên cạnh thùng nước bên trên, làm hắn khó có thể tin chính là, trong thùng mặt nước bình tĩnh như gương, không có một tia gợn sóng. Hắn duỗi ra ngón tay sờ nhẹ mặt nước, đầu ngón tay đẩy ra nhỏ bé gợn sóng, rất nhanh lại bình phục. Chương 371, buồn vui đan sen chương 371, buồn vui đan sen dưới vách núi phương, khô héo cây cối phía dưới, nổ ngang lộn xộn địa nằm người già trẻ em, bọn họ đơn bạc trên thân thể mang theo mấy sợi vải rách, tại gió nóng bên trong phiêu diêu, lộ ra từng chiếc rõ ràng xương sườn cùng lõm phân bụng. Dương Du co giúp ở một khỏa dưới cây khô, môi khô khốc thấm lấy tơ máu. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền không bị khống chế hiện ra tắt cháo mùi thơm. Vàng dự cháo trên mặt nổi bám dầu, nóng bỏng hạt gạo tại đầu lưỡi tan ra ngọt ngào. Hắn vô ý thức nuốt, lại chỉ đổi đến trong cổ đau cắt đau đớn. Khô cạn tuyến nước bọ sớm đã ép không ra một tia ở bước, liền nuốt động tác này đều thành tra tấn. Khu. Hắn khó khăn mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ địa nhìn về phía nơi xa u minh sống lưng sơn mạch. Đột nhiên, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, chỉ thấy ánh nắng chiều bên trong, một cái màu xanh cái bóng chính xẹt qua chân trời. Dương Du dùng sức rủi rủi con mắt, khô khốc trong mắt bị ma sát đến đau nhức. Nhưng cái bóng kia không những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Đó là một chiếc bay trên trời thuyền. Nương. Hắn giọng khàn khàn giống giấy giáp ma sát, ngươi nhìn đó là cái gì? Dương Du nương suy yếu ngẩng đầu, vận đục ánh mắt theo hải tử tay run rẩy trông chờ đi. Một giây sau, nàng gầy khô thân thể chấn động mạnh một cái. Một chiếc như bạch ngọc phi thuyền chính phá mây mà đến, mũi tàu mở ra rực rỡ dáng chiều, tại sau lưng lôi ra một đạo ánh sáng long ánh ấn. Thân thuyền bên trên tựa hồ lưu quang lúc gần lúc hiện, trong bóng chiều lóe ra thần bí hào quang. Biết phi thuyền. Nàng môi khô khốc run rẩy, âm thanh đột nhiên nâng cao, các ngươi mau nhìn bên kia. Xung quanh các nạn dân chậm chạp địa chuyển động cái cổ. Một cái ôm hài nhi phụ nhân trước hết nhất phát ra khàn khàn kêu sợ hãi, tiếp theo là liên tục không ngừng hút không khí âm thanh. Có người dãy rủa lấy muốn bỏ lên, lại bởi vì suy yếu lại rơi xuống hồi chân đất, có người liều mạng vứt mắt, sợ đây là trước khi chết ảo giác, càng nhiều người chỉ là ngơ ngác nhìn qua, trong đôi mắt đục ngầu phản chiếu lấy cái kia càng ngày càng gần phi thuyền. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống lúc, mang theo gió nhẹ lướt qua khô héo bụi cỏ. Dương Du đột nhiên trừng to mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy đứng ở đầu thuyền mấy cái thân ảnh, trong đó một cái làm sao như vậy giống? Cha. Hắn giọng khàn khàn đột nhiên bắn ra khó có thể tin tiếng vui mừng. Cái này âm thanh la lên giống một khối đá đện vào nước động, đáy mắt kích thích một mảnh bạo động. Người nằm trên đất bọn họ bắt đầu nhúc đích, mẫu thân bọn họ ôm chặt lấy hai tử, tất cả mọi người ngửa đầu, nhìn qua cái kia chiếc gánh chịu lấy hy vọng cuối cùng phi thuyền chậm rãi đáp xuống trên đất trống. Bọn họ trở về, còn sống trở về. Người già trẻ em bọn họ vui mừng không thôi. Lâm Bắc Viễn mới vừa nhảy xuống phi thuyền, liền bị một cái thân ảnh nhỏ gầy đụng đầy cõi lòng. Cha. Dương Du gắt gao ôm lấy eo của hắn, bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực hắn, nước mắt lẫn vào bụi đất ở trên mặt lao ra hai đạo khe rãnh. Hắn yêu thương xoa xoa hài tử nhô ra lưng, lại sợ không tới một điểm hài đồng vốn có mềm dẻo, tất cả đều là đá lởm chởm xương. Cách đó không xa, Bạch Huyền Phong chính đem từng cỗ thi thể chỉnh tề xả tại trên đất trống. Những cái kia từ vách núi rơi xuống thân thể sớm đã không thành hình người, có tứ chi vặn vẹo thành vị dị góc độ, có khuôn mặt mơ hồ khó phân biệt. Vương gia nương tử lão đạo địa bổ nhào vào một bộ thi thể phía trước, ngón tay khô gầy run rẩy đẩy ra dính tại trên mặt tóc rối bời. Lam nàng nhận ra trượng phu đầu lông mày đạo kia quen thuộc vết xẹo lúc, cả người đột nhiên cứng đờ, lập tức buộc phát ra tan nát cõi lòng tiêu rên. Cái này âm thanh kêu khóc giống mở ra cái nào đó cửa cống. Càng ngày càng nhiều người nhận ra chính mình thân nhân, khóc lóc đau khổ âm thanh liên tục không ngừng. Một cái tóc trắng lao hổ quỳ gối tại nhi tử thi thể bên cạnh, bàn tay gầy gò từng lần một mơn trớn nhi tử tím xanh mặt. Giờ khắc này, dưới vách núi đám người phân chia thành hai thế giới. Có người bởi vì thân nhân bình an trở về mừng rỡ, có người bởi vì thân nhân cũng không còn cách nào tỉnh lại cực kỳ bi ai. Lâm Bắc Viễn bốn gia đình nhìn xem khóc giống hương thân, thần sắc cũng thay đổi đến ngưng trọng. Hoàng hôn dần dần dày, tiếng khóc dần dần biến thành kiềm chế nức nở. Tiểu Thanh Tiêu đứng tại phi thuyền bên cạnh, cái kia từng tiếng thút thít, để chóp mũi của hắn không khỏi đi theo chua chua, vành mắt cũng nhiễm lên vòng đỏ. Một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nữ hài ghé vào một cỗ thi thể bên trên, non nớt giọng nói hô hào phụ thân mỗi một âm thanh đều để tiểu gia hỏa ngực căng lên. Bạch Huyền Phong trầm mặc đem bao tải cùng thùng nước tháo xuống, sau đó phanh một tiếng đem thu săn ném xuống đất. Theo rừng nặng nề thân thể nâng lên một mảnh bụi đất, sừng hiệu tại mặt trời lặn bên dưới hiện ra hà quang. Cái này tiếng vang kinh động đến đắm chìm tại trong bi thống đám người, từng trương nước mắt giao thoa mặt chậm rãi chuyển hướng đống kia thịt, trong mắt hiện ra khó có thể tin tia sáng. Người chết không thể phục sinh. Lâm Thanh Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, người sống muốn thay bọn họ xem ngày mai mặt trời. Hắn vừa dứt lời, một cái to lớn tượng một thùng trống rỗng xuất hiện, trong thùng nước sạch dập dờn, phản chiếu lấy chân trời cuối cùng một vệt dáng chiều. Một cái hán tử đột nhiên phát cuồng nhào về phía thùng gỗ, môi khô khốc mở lớn lấy, mắt thấy là phải đâm vào trong nước. Lâm Thanh ống tay áo nhẹ phẩy, người kia tựa như đụng vào một bức vô hình tượng. Hán điên cuồng đánh lấy không khí, khàn giọng là giọng nói trong mang theo cầu khẩn, tiên nhân, xin thương xót, cho ta nước, van cầu ngươi. Trong cổ phát ra đã không giống tiếng người, càng giống dã thú gào thét. Đám người xung quanh vô ý thức lui lại nửa bước, đã thấy Lâm Thanh lấy ra một thanh thanh ngọc nước uống, bình tĩnh nói, dùng bát tới đón. Mọi người sững sờ, rất nhanh mỗi người quay người từ chính mình ít đến thương cảm trong hành lý lấy ra phá chén sành, khuyết rắc chén gỗ, thậm chí cuốn lên lá cây, cầm nhiều loại vật chứa, ngoan ngoan xếp hàng ngũ. Một cái lao phụ nhân đem trước hết nhất nhận được nửa bát nước run rẩy đưa cho Tô Tử, hai tử tham lam nuốt lúc, nàng hầu kết không được nhấp đô, nhưng cố mở ra cái khác mặt, uống chậm chút. Lâm Thanh đè lại một đứa bé cổ tay, bạo uống tổn hại sức khỏe. Bên kia, Bạch Huyền Phong đã nhấc lên đống lửa, theo rừng cùng giá liệu đã bị xử lý tốt, chia cắt thành mấy khối, phân biệt đặt ở khác biệt trên đống lửa thiêu đốt. Tại hỏa diễm bên trên chính tư tư rung động, dầu nhỏ xuống vào trong lửa, dâng lên mùi thơm làm cho tất cả mọi người không tự giác điện bớt. Tiểu Thanh Tiêu ngồi xổm tại bên cạnh đống lửa, đang dùng thuật pháp đem thịt thỏ xé thành tơ mỏng, phân cho nhỏ nhất bọn nhỏ. Chân trời cuối cùng một sợi ánh mặt trời đang từ u minh sống lưng sơn mạch đỉnh núi rút đi, mà chân núi trong doanh địa cuối cùng vang lên lâu ngày không gặp, sinh cơ bừng bừng nhai âm thanh. Gió đêm đưa tới đống lửa ấm áp, xen lẫn mẫu thân Dỗ Hải Tử uống canh khẽ nói. Tiểu Thanh Tiêu xoa mỏi như con mắt, thấy được cái kia mất đi phụ thân tiểu nữ hải đang bị nhà bên đại thẩm kéo, miệng nhỏ uống lấy cháo thịt. Bạch Huyền Phong chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt tại trên vai hắn. Tại tinh đầu đầy trời phía dưới, người sống bọn họ vây quanh đống lửa, lần thứ nhất ăn đủ no đủ. Những cái kia vĩnh viễn tiếp đi người, trước mộ phần cũng dọn lên tràn đầy chén nước cùng nóng hổi khối thịt. Chương 372, 3 năm đại hạn chương 372, 3 năm đại hạn có thể cùng chúng ta nói một chút, nơi đây tình huống sao? Lâm Thanh mở miệng hỏi thăm. Bác Viễn còn xuống lấy thân thể ngồi ở một bên, hai tay không tự giác địa run rẩy, đốt ngón tay bởi vì trường kỳ đói bụng mà lộ ra dị thường nổi bật. Tiên sinh muốn biết cái gì? Tùy tiện cái gì, ngươi tùy tiện nói. Lâm Bác Viễn gật gật đầu, minh bạch. Nơi đây chính là Lỗ Quốc Đam Châu địa giới. Chúng ta đều là từ Trương Châu một đường chạy nạn tới. Hắn nói xong, ngón tay khô gầy chỉ hướng về phía đông nam hướng, nơi đó mơ hồ có thể thấy được một đầu khô cạn quan đạo, giống một đầu chết đi trường xà uốn lượn ở dưới ánh trăng. Lâm Bắc Viễn đột nhiên kịch liệt ho khan, ho đến cả người đều cuộn thành một đoàn. Chờ trì hoãn quá khí về sau, hắn dùng vết bẩn ống tay áo lau đi khoe miệng, tiếp tục nói: ba năm trước bắt đầu, Lỗ Quốc, Triệu Quốc, Vân Quốc, Tấn Quốc, Kim Quốc còn có Lệ Quốc mấy chục cái quốc gia liên tiếp gặp phải hiếm có đại hạn. Hắn ánh mắt thay đổi đến hoảng hốt, phản phất lại về tới cái kia ác ngộng bắt đầu. Mới đầu chỉ là nước giếng ít đi, về sau liền đại hạ đều thấy đáy. Lâm Bắc Viễn âm thanh càng ngày càng thấp, hoa màu chết héo tại gia đồng, vỏ cây đều bị lột sạch. Liên tại chúng ta tuyệt vọng thời điểm, chân trời bay tới mây vàng. Lâm Thanh lông mày cau lại, nạn châu chấu. Nào chỉ là nạn châu chấu. Lâm Bắc Viễn tay khô héo chỉ tại trên không khoa tay lấy, những cái kia châu chấu che khuất bầu trời, rơi trên mặt đất chừng hơn thước dài. Bọn họ gặm sạch một điểm cuối cùng màu xanh, liên nóc phòng cỏ tranh đều không buông tha. Hắn nói đến đây đột nhiên nghẹn ngào, đưa tay lau mặt, ta nhìn tận mắt trong tộc trưởng bối, nâng bị gặm đến chỉ còn cán cao lương, cứ như vậy đoạn khí. Gió đêm nức nở lướt qua, tựa hồ tại hô ứng nghe thiên thai phía dưới bi thương. Lâm Bắc Viễn bình phục một cái cảm xúc, tiếp tục nói, mấy chục quốc chi bên trong, Lô Quốc cường thịnh nhất, quốc khố tích trữ lương thực nhiều nhất, có thể ba năm tai họa. Hắn cười khổ một tiếng, lại dày vốn liếng cũng nhịn không được a. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, tại Triệu Quốc, Vân Quốc bên kia, coi con là thức ăn đã là chuyện thường. Thậm chí, nhiều địa đều xuất hiện đồ ăn người. Lâm Bắc Viễn nói đến đây đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia hoảng hốt. Cái gì là đồ ăn người? Tiểu Thanh Tiêu tò mò hỏi. Lâm Bắc Viễn hít mắt, trong đầu hiện ra ngày đó nhìn thấy đồ ăn người, chính là đem người coi như thịt đồ ăn mua bán. Phiên chợ bên trên công khai đi giá, đồng tử thịt quý nhất, phụ nhân thứ hai. Nói xong, hắn có chút nói không được. Hắn tận mắt nhìn đến những cái kia bị xem như đồ ăn người người, tựa như là gia súc đồng dạng, nằm tại cái thất gỗ bên trên, bị những người kia cho đồ sát. Dưới ánh trăng, Lâm Thanh khuôn mặt càng lạnh lùng. Hắn chú ý tới Lâm Bắc Viễn mặc dù quần áo tả tơi, nhưng lời nói giữa cử chỉ vẫn mang theo vài phần thư quyền khí. Ngươi cũng không phải là phổ thông bách tính. Lâm Bắc Viễn cười khổ, tại hạ nguyên là Triệu Quốc một tên quan lại, quản lý một huyện kho lúa. Đại hạn năm thứ hai, kho lúa bị dân đói xung phá. Cả nhà lớn bé liền thừa lại chúng ta ba khẩu trốn thoát. Trong mắt của hắn nổi lên lệ quang, đến lô quốc nhờ và cứu cứu, đến lúc đó mới phát hiện. Hai nhà bọn họ cũng chỉ thừa lại 5 người. Hắn nói xong, chỉ hướng đống lửa bên cạnh một cái tóc trắng xóa lao giả, kia chính là ta đại cứu, hắn nhìn tận mắt chính mình tiểu tôn nữ ăn đất sét trắng, tươi sống chứng chết. Lâm Thanh theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy lao giả kia chính máy móc địa hướng trong đống lửa châm củi, vẫn đục nước mắt im lặng chảy đến trong miệng. Chúng ta coi như may mắn. Lâm Bắc Viễn thấp giọng nói, ít nhất còn sống. Hắn ngẩng đầu nhìn tràn đầy sao dày đặc bầu trời đêm, liền không biết cái này tình hình hạn hán còn muốn duy trì liên tục bao lâu. Các nước máy tính, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Lâm Bắc Viễn âm thanh càng ngày càng thấp, giọng nói mang vẻ nồng đậm tuyệt vọng. Bọn họ không nhìn thấy tương lai đường. Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn trời, ngón tay bóp ra một cái huyền ảo pháp quyết. Trong chốc lát, hắn hai mắt nổi lên kim quang nhàn nhạt, trong con mắt phản chiếu ra người bình thường nhìn không thấy thiên cơ quy tích. Vô số sao dây tại trước mắt hắn đan vào, phát họa ra chư cốt tương lai mệnh số. Đây là. Lâm Thanh lông mày đột nhiên quá chặt. Thiên diễn chi thuật phản hồi cảnh tượng làm hắn khiếp sợ. Vốn nên tự nhiên lưu truyền nạn hạn hán ký số, lại bị một loại nào đó trí cao thần lực cưỡng ép thay đổi. Khô cạn lòng sông trên không, mơ hồ có thể thấy được kim sắc thần văn lập lòe, dạn nước ruộng đồng chỗ sâu, lưu lại không thuộc về nhân gian pháp tắc ba động. Bạch Huyền Phong bén nhạy phát giác được dị thường, tiên sinh, thế nhưng là thôi diễn ra cái gì? Lâm Thanh không trả lời ngay. Thần thức của hắn theo thiên cơ mạch lạc ngược dòng tìm hiểu, tại chư quốc chỗ giao giới, bắt được một tia dị thường thần lực lưu lại. Khí tức kia cổ lão mà uy nghiêm, mang theo không cho phép kẻ khác khinh nhẫn lạnh đấu xương. Lâm Bắc Viễn cũng là một mặt khao khát nhìn hướng Lâm Thanh, nghĩ đến một đáp án. Tiên sinh, tình hình hạn hán bao lâu có thể kết thúc? Lâm Bắc Viễn một mặt hy vọng nhìn xem hắn. Rất nhanh. Lâm Bắc Viễn mừng rỡ không thôi, liên thanh truy hỏi, thật. Ân. Lâm Thanh gật đầu. Lâm Bắc Viễn kích động đứng dậy, hướng về bốn phía hương thân chia sẻ cái tin tức tốt này. Tiên sinh nói, tình hình hạn hán rất nhanh liền sẽ kết thúc, những ngày an nhàn của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Quanh mình các nạn dân nghe vậy, mỗi một người đều kích động đứng dậy, liên tục truy hỏi. Thật. Lâm tiên sinh nói, chuẩn không sai. Có phụ nhân chắc chắn nói. Lâm tiên sinh là cao nhân, lời hắn nói, khẳng định không sai. Vui mừng âm thanh bên trong, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong một cái còn xuống lao giả thờ ơ hắn co giúp ở dưới cây khô, vẫn đục con mắt xuyên thấu qua rối tung tóc trắng nhìn chằm chằm Lâm Thanh, thấp giọng thì thầm, liền thần minh đều thúc thủ vô sách, hắn một phàm nhân lại có thể thế nào? Cái này âm thanh nói nhỏ chìm ngập trong tiếng hoan hô, lại rõ ràng chuyển vào Lâm Thanh trong tai. Hắn chậm rãi hướng đi lao giả, ánh trăng tại trên mặt đất ném xuống thon dài cái bóng. Lao giả thấy thế, vô ý thức hướng thân cây giúp về phía sau co lại, che kín vết chai tay không tự giác địa bảo vệ trước ngực. Lâm Thanh tại hắn ngoài ba bước dừng lại, âm thanh nhu hòa, lão nhân ra chớ sợ. Chỉ là muốn thỉnh giáo, lô quốc cung phụng chính là vị kia thần minh. Cây ông công. Lão giả trần chờ nói, tay khô héo chỉ tại trên mặt đất vô ý thức vẽ ra vòng tuổi hình dáng đường vân, chúng ta lô quốc đời đời kiếp kiếp cung phụng. Lô quốc gặp phải như thế tình hình hạn hán, lô quốc hoàng đế nhưng có hướng thần minh cầu phúc cầu nguyện. Lão giả nghe vậy, phát ra một tiếng như khóc như cười nghẹn nào, làm sao không có cầu. Tế đàn bên trên tàn hương đều chất thành núi. Hắn nâng lên tay run rẩy chỉ hướng phương bắc, trong hoàng thành tự thần. Hiện tại sợ là long đong. Không có nghe ra, hắn đối thần minh thất vọng. Lão nhân ra nghỉ ngơi thật tốt. Cảm ơn. Lão nhân thấp giọng nói cảm ơn. Lâm Thanh vừa về đến, Bạch Huyền Phong đi đến bên người của hắn ngồi xuống, vừa bàn hỏi, Triệu quốc thủ hộ thần là cây bỏ công. Mặt khác vài quốc gia là cái gì, bọn họ không hề rõ ràng. Một đêm này, mọi người nạn dân khó được ngủ một cái ăn giấc, dù cho nơi xa U Minh sống lưng trên dãy núi có dã thu tiếng gầm gừ truyền đến, cũng không thể quấy rầy vẻ đẹp của bọn họ ngộng. Chương 373, đồ ăn người chương 373, đồ ăn người ánh nắng ban mai mở lúc. Lâm Bắc Viễn bị một trận thanh thúy chim hót bừng tỉnh. Hắn vô ý thức đưa tay sờ về phía bên cạnh bao tải, đêm qua phân đến lương thực vẫn còn, căng phòng địa cấn lấy eo của hắn. Hắn mở mắt ra, theo bản năng nhìn hướng Lâm Thanh vị trí, chỉ là cái này xem xét, lại phát hiện nguyên bản nên tại nơi đó nghỉ ngơi người, sớm đã không thấy. Lâm tiên sinh. Lâm Bắc Viễn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn bốn phía. Một tiếng vang này, quấy rầy xung quanh những người khác, từng cái xoa còn buồn ngủ mắt, bốn phía tìm kiếm. Cái này xem xét phía dưới, lại không tìm được Lâm Thanh. A, Lâm tiên sinh không thấy. Lâm tiên sinh khi nào thì đi? Có phụ nhân hỏi bên người người, ta sao một chút cũng không nghe thấy động tĩnh, ta đều còn không hào hào cảm ơn bọn họ, chúng ta đêm qua ngủ đến quá chết rồi, vậy mà không có một người nghe đến động tĩnh. Dựa vào tại vắng vẻ vị trí lao giả, nửa mở mắt nhìn xem người xung quanh gấp gáp bận rộn sợ, cũng không chảy ra nửa điểm xuất ruột, thì thầm trong miệng, nhân gia không nghĩ quấy rầy các ngươi, há lại sẽ để chúng ta nghe đến. Giờ phút này, thuyền con bên trên, ngay tại trên tầng mây phương phi hành, Tiểu Thanh Tiêu ghé vào thuyền con bài, cúi đầu nhìn phía dưới, phàm là có dấu chân người địa phương, không có chỗ nào mà không phải là nhân gian thảm kịch. Khắp nơi đều có hư thối thi thể, trong đó hôn tạp các loại hấp nấu qua bạch cốt, những này dương xem xét liền không phải là thú loại. Thuyền con vững vàng rơi vào Đàm Châu Châu phủ trên thành trống không, cửa thành nửa mở rộng ra, sáu tên mình Trần Đại Hán chính vung vẩy thấm tí máu roi, xua đuổi một chuỗi bị dây cỏ trói lại hàng hóa. Đó là cái từ lão nhân, phụ nữ cùng hài đồng tạo thành đội ngũ, nhỏ nhất hài tử bất quá 3-4 tuổi, lảo đảo bước chân tại trong bụi đất lôi ra vết máu. Trông coi ở cửa thành chỗ người, tại nhìn đến cái kia bị trói tại một sợi dây thường bên trên nam nam nữ nữ, mắt buốt tinh quang. Ai ơi, hôm nay thu hoạch không sai. Thế mà để các ngươi bắt được hài tử cùng nữ nhân. Cầm đầu hán tử nhe răng lấy răng vàng khẻ, lộ ra cười đắc ý, ha ha, vận khí không tệ, vừa lúc bị chúng ta người nhìn thấy. Chúng ta thế nhưng là trong một đêm mới đưa những này con chuột cho bắt được. Những này con chuột giấu đủ sâu, nếu không phải chúng ta người lén lút đuổi theo, thật đúng là tìm tới bọn họ ẩn thân địa phương. Chỉ tiếc chạy trốn mấy cái nam. Thủ thành nam tử cười nói, có thể bắt được những này cũng không tệ rồi. Những nam nhân kia người, dù cho trốn cũng không dám tới báo thủ. Đang lúc nói chuyện, bị buộc tại dây thừng bên trên hải đồng, bị thủ thành nam tử bóp một cái mặt, ai ôi, còn có thịt. Lão Trương, nhớ tới lưu cho ta một khối thịt mềm, ta đã rất lâu ăn không có qua thức nhắm người. Được, giữ lại cho ngươi. Thuyền con bên trên ba người, nghe lấy cửa thành mấy người trò chuyện, lập tức liền hiểu, bọn họ là đang làm gì. Đây chính là đồ ăn người. Tiểu Thanh Tiêu lông mày nhíu chặt. Lâm Thanh ánh mắt vượt qua cửa thành chỗ, rơi vào trung tâm thành trì một chỗ lều cỏ, một cái to lớn lều cỏ bên dưới, đỏ sẫm tất hiện ra bóng loáng, phía trên lưu lại xương vỡ cùng lông. Hai bên treo miếng thịt đưa tới thành đàn rồi xanh. Có trong hồ sơ tầm phía sau, nơi đó để lấy 5-6 cái to lớn lồng gỗ, mỗi cái trong lồng đều gạt ra mười mấy cái xanh sao vàng bọn hàng tồn bọn họ chống rông ánh mắt phảng phất đã nhận mệnh. Hai tên bên hông khác lấy trường đao nam tử, hướng về chiếc lồng đi đến, một người trong đó mở ra trong đó một cái chiếc lồng, tại cái kia trong lồng lửa. Trong lồng người cuộn tròn rúc vào một chỗ, nhìn thấy bọn họ đến, sợ hai hướng bên trong co lại. Thiên sư nó, trốn cái gì? Đều là một đám không có thịt gì lão gia hỏa. Ăn thịt của các ngươi, ta đều ngại đuổi. Đang lúc nói chuyện, tên nam tử kia đem khoảng cách gần hắn nhất một lao giả kéo đi ra. Lao giả, coi như số ngươi gặp may, hôm nay khách quý điểm danh muốn hầm lao thang. Lao giả giống vải rách bị lôi ra, gầy co mắt cá chân tại thô lệ trên mặt đất cạo ra vết máu. Trong lòng những người khác co rúm lại lấy về sau chen, lại không có người dám lên tiếng. Nơi hẻo lánh bên trong một bộ bị gặm nuốt hơn phân nửa thi thể, chính là ngày hôm trước người phản kháng hạ tràng. Đúng lúc này, hai tên gia đình ăn mặc người che mặt, cầm giỏ thức ăn, nhìn bốn phía lấy đi đến trước gian hàng. Đến 2 cân thịt, cho ta đến 5 cân thịt. Hai người báo ra chính mình muốn số lượng về sau, liền thả xuống tiền bạc. Thất người phía sau, chân chu cắt lấy thịt, thả tới bọn họ riêng phần mình giỏ rau bên trong. Một người trong đó cầm giỏ thức ăn, lập tức rời đi. Một người khác thì không có đi vội vã, lao ra nhà ta gần nhất muốn ăn điểm thịt mềm, nhưng có hàng. Có. Quá 2 ngày liền có. Hàng tới, nhớ tới đến phủ thông báo một tiếng. Được. Bất quá, thịt mềm giá cả muốn tăng vừa tăng. Dù sao, hiện tại thịt mềm càng ngày càng ít, khó tìm. Tên kia gia đình buồn bực mặt, tận lực đè thấp lấy âm thanh trả lời, giá tiền không là vấn đề, chỉ cần đồ vật tốt. Sau khi nói xong, gia đình cầm giỏ thức ăn vội vàng rời đi. Lều cỏ phía sau chính là lò sát sinh, lão giả bị xách đi ra về sau, liền kéo tới trên đất trống. Lão giả nhận mệnh nhắm hai mắt. Sau đó chờ đợi rất lâu, trong dự đoán đau đớn không có đến. Lão giả mở mắt ra, liền thấy lấy vừa rồi xách theo đao, uy phong lẫm liệt hai tên hán tử ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy, mà phía trước sạp hàng bên trên, mặt khác 4 tên hán tử cũng giống như thế. Lão giả kinh ngạc đến ngây người lại, không biết xảy ra chuyện gì. Nhốt tại lồng gỗ bên trong người, đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem tình cảnh quái dị như vậy. Những người này tựa như chúng ta đồng dạng, đột nhiên ngã xuống đất không đứng dậy nổi, toàn thân co quắp. Đúng lúc này, A Tải mới một nhóm đồ ăn người trở về 6 tên trắng hán, vừa tiến vào lều cỏ, liền nhìn thấy thủ hạ của mình, từng cái ngã xuống đất không đứng dậy nổi, thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn vẫn nộ nhìn hướng lồng gỗ bên trong người, người nào? Là ai ra tay? Lồng gỗ bên trong người, nhìn thấy những này tội ác chồng chất người chết đi, trong lòng vô cùng vui sướng, có thể đối mặt cùng hung cực các thủ lĩnh uy hiếp, từng cái rút lại cái cổ, không dám lên tiếng. Các ngươi không nói đúng không? Lao tử hiện tại liền làm thịt các ngươi. Đang lúc nói chuyện, hắn tiến lên mở ra chiếc lồng, muốn đem người đẩy ra ngoài. Là ta giết. Một đạo lạnh lạnh âm thanh đột nhiên tại lều cỏ bên trong vang lên. Tráng hán kêu bỗng nhiên quay đầu, liền thấy một tên thanh y nam tử chẳng biết lúc nào đã đứng tại trước tấm tớt. Ngươi là? Tráng hán con ngươi đột nhiên co vào. Hắn rõ ràng nhớ tới vừa rồi lều cỏ bên trong không có mưa hay. Lâm Thanh ngước mắt, trong mắt hình như có lôi đình hiện lên, các ngươi đem người làm đồ ăn. Lời còn chưa dứt, 6 tên tráng hán đột nhiên đồng thời quỳ rạp xuống đất, xương đầu gối cùng bàn đá xanh chạm vào nhau phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, hai tay của mình chính không bị khống chế nắm lên trên mặt đất đồ đao, chậm rãi hướng chính mình cái cổ rời đi. Không, không muốn. Cầm đầu tráng hán đẩy mặt giữ tận bặm bẹo thành một đoàn, mồ hôi lạnh như dịch thể đậm đặc. Hắn trợn mắt nhìn xem chính mình tay nâng lên sắc bén chém cốt đao, lưỡi đao dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang. Lồng gỗ bên trong lão giả đột nhiên bổ nhào vào trước lan can, hảo hán, chậm đã. Hắn trong đôi mắt đục ngầu bắn ra kinh người hào quang, mấy tên cặn bã này, một đao kết thúc lợi cho bọn họ quá rồi. Chương 374, sắp tiêu tán ra thần chương 374, sắp tiêu tán ra thần Lâm Thanh đầu ngón tay hơi ngừng lại. Lão giả tay run rẩy chỉ hướng những người này, bọn họ đem thịt người phơi thành thịt khô, vận chuyển hướng các nơi buôn bán. Trong hầm ngầm còn giam giữ mười mấy cái hài tử, đương sống lương từng ngôi. Ồ, Lâm Thanh ánh mắt trầm xuống. Cái kia 6 thanh lơ lửng giữa không trung đồ đao đột nhiên thay đổi phương hướng, cùng nhau chém về phía các tráng hán tứ chi. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tiểu Thanh Tiêu từ phía sau Lâm Thanh thò đầu ra. Hắn tay nhỏ vung lên, tất cả lồng gỗ xiềng xích hướng thanh mà đứt. Bạch Huyền Phong sớm đã lách mình đến lều cỏ phía sau, một kiếm bổ ra trên đất cửa ngầm. Mùi hôi cùng mùi máu tươi đập vào mặt, vang lên theo còn có yếu ớt tiếng khóc lóc. Lâm Thanh chậm rãi hướng đi những cái kia bị chạm đi tứ chi tráng hán. Bọn họ giống dòi bọ trong vũng máu nhúc nhích, hoảng sợ nhìn xem nam tử mặc áo xanh này đầu ngón tay ngưng tụ thanh quang. Biết cái gì gọi là lăng trì sao? Lâm Thanh nhẹ giọng hỏi, âm thanh bình tĩnh tựa như đang thảo luận hôm nay thời tiết, ta sẽ để cho các ngươi sống đủ 3600 đao. Tiếng nói vừa ra, 6 thanh dao nhỏ liền giống như là có sinh mệnh, tự động bắt đầu cắt chém, mỗi một đao rơi xuống, liền sẽ mảnh ra một thịt, mỗi một khối thịt vô cùng đều đặn. A a a. Thống khổ tiếng kêu rên tại lều cỏ phía trên quanh quẩn. Người xung quanh nhà nghe được thanh âm này, chỉ coi là đồ tể đồ ăn người, ai cũng không biết hôm nay bị đồ tể người thành những này đạo phủ. Chọn vẹn 3600 đao, một đao không ít, một đao không nhiều, dòng giá tốt. Cuối cùng một đao rơi xuống về sau, 6 người cái này mới tắt thở. Được cứu người, đối Lâm Thanh ba người đã sợ hãi vừa cảm kích. Các ngươi ở chỗ này chờ. Lâm Thanh dặn dò. Mọi người ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Thanh nghiêng đầu phân phó nói, hai người các ngươi, đem thành trì dọn dẹp sạch sẽ. Cái này thanh lý không cần nói rõ, hai người cũng rõ ràng. Phải. Hai người lách mình rời đi, một người hướng về cửa thành phương hướng mà đi, một người thì bắt đầu tiêu diệt toàn bộ người bên trong thành. Lâm Thanh thì một mình tiến về Đam Châu nội thành cây ông công miếu. Cây ông công miếu tọa lạc tại Đam Châu thành tây cây mẹ già bên dưới, trăm năm qua hương hỏa không ngừng, nguyên bản tiếng người bên nào miếu thờ, bởi vì 3 năm thiên tai, bây giờ thành một vùng phế tích. Miếu thờ sơn son đại môn bị nhân sinh sinh chém thành hai khúc, đứt gãy chỗ còn giữ cháy đen vết bỏng. Bậc cửa ngưng kết lấy mảng lớn màu nâu vết máu, mấy cái ruồi xanh chính vây quanh đảo quanh. Lâm Thanh khom lưng nhặt lên nửa khối vỡ vụn bảng hiệu cây ông hai chữ bên trên kim sơn đã chóc từng mảng, chỉ còn một đạo vết đao sâu hắm xuyên qua trong đó. Lâm Thanh vượt qua đổ nát thê lương, nhìn thấy chính điện cảnh tượng. Tôn tiêu ngàn năm cổ mục điêu khắc thành tượng thần bị người từ thần đàn đẩy rơi, đập ầm ầm tại nền đá trên mặt. Tượng thần hai tay bị người đủ cổ tay chặt đứt, trên mặt bị người mở ra từng đạo lỗ hổng, tựa hồ có người dùng cái này cho hạ giận. Cây ông đạo hữu, đi ra tụ lại. Lâm Thanh âm thanh tại rách nát trong miếu thờ quanh quẩn, sóng âm chấn động đến còn sót lại lương trụ gì rào rơi bụi. Ba hơi sau đó, một đạo màu xanh nhạt hư ảnh chậm rãi tại bệ thờ phía trước ngưng tụ. Đó là cái lão giả râu tóc bạc trắng hình tượng, khuôn mặt cùng sụp đổ tượng thần không có sai biệt, chỉ là thân hình lơ lửng không cố định, lúc thì rõ ràng lúc thì tăng dã. Cây ông công thần thể so trong tưởng tượng còn muốn suy yếu. Lâm Thanh chú ý tới, hắn áo bào và táo đã hóa thành một chút hạt ánh sáng tiêu tán trong không khí. Tại hạ cây ông, lão giả miễn cưỡng chắp tay, âm thanh giống như là từ chỗ rất xa truyền đến, không biết các hạ là. Hắn bẩn đục trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, đông bực chư thần hắn phần lớn có biết, nhưng chưa từng thấy qua hắn. Lâm Thanh, đơn giản hai chữ, lại làm cho trong miếu còn sót lại tàn hương không gió mà bay. Cây ông công thân hình thoát một cái, suýt nữa duy trì không được hình thể, nguyên lai là Lâm đạo hữu. Hắn cẩn thận địa hỏi thăm, không biết gọi lão hủ trước đến là. Lời còn chưa dứt, Lâm Thanh đột nhiên đưa tay, một đạo thanh quang đánh vào cây ông công tâm cửa ra vào. Lão giả toàn thân kịch chấn, nguyên bản hư ảo thân hình lập tức ngưng thật mấy phần, áo bào bên trên lá xanh đường vân một lần nữa nổi lên ánh sáng nhạt. Ngươi thần thể tại tiêu tán. Lâm Thanh thản nhiên nói. Cây ông công cười khổ một tiếng, ngón tay khô gầy phất qua bệ thờ bên trên tích bụi lư hương. Đúng vậy, a làm cái cuối cùng tín đồ quên ta lúc, chính là lão hủ quy từ ngày. Lư hương bên trong một điểm cuối cùng tàn hương theo gió phiêu tán, phảng phất tại xác minh hắn lời nói. Lâm Thanh ánh mắt đảo qua trong miếu tàn tạ cảnh tượng. Tại người bình thường nhìn không thấy chiều không gian bên trong, vô số yếu ớt dây tóc điểm sáng màu vàng nóng đang từ bốn phương tám hướng bay tới, đó là còn sót lại tín ngưỡng chi lực, nhưng điểm này điểm sáng không cách nào chống đỡ cây ông công thần thể. Nếu là liền điểm này tín ngưỡng chi lực đều biến mất, như vậy người trước mắt cũng sẽ biến mất theo. Cây ông công. Lâm Thanh đột nhiên mở miệng, có thể liên hệ mặt khác gặp phải tương tự giả thần. Lao giả mặt lộ vẻ khó xử, có thể là có thể, chỉ là hắn chỉ chính mình nơi ngực một lần nữa bắt đầu tan giả thần quang, cái này khẽ động thần lực, sợ là ngăn không được. Lâm Thanh lại đem một sợi thần lực tinh thuần độ vào thể nội. Cây ông công thở một hơi dài nhẹ nhõm, kinh ngạc phát hiện lực lượng này lại so với mình càng thêm thuần túy. Ta lại thử xem. Cây ông công cuối cùng gật đầu, từ trong tay áo lấy ra ba mảnh lá khô, bất quá bọn họ tới hay không, lão hủ không dám hứa chắc. Không sao. Lâm Thanh một chút suy nghĩ, bổ sung một câu, nói cho bọn họ, ngươi có giải quyết chi pháp. Cái này. Cây ông công tay run một cái, lá khô kém chút rơi xuống đất, đạo hữu, lừa gạt bọn họ, có hay không không ổn. Cây ông đạo hữu, ngươi làm sao biết, ta không có biện pháp. Cây ông công suy nghĩ một chút, được, liền theo ngươi lời nói. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không thay hắn định lấy. Chủ yếu là, hắn cũng chịu không được ga cây ông công lại không do dự, cắn phá đầu ngón tay tại ba mảnh trên lá khô các điểm một giọt kim huyết. Lá khô gặp máu chính là đốt, hóa thành ba đạo lưu quang phá không mà đi. Nhiều nhất một nén hương. Cây ông công lau mồ hôi, nếu bọn họ không đến, ta cũng bất lực. Hai người liền đứng tại rách nát phế tích bên trong chờ đợi. Một nén hương về sau, một đạo thân ảnh màu vàng xuất hiện tại miếu thờ bên ngoài, người chưa tới tiếng tới trước. Cây ông lão nhi, ngươi quả thật tìm tới phương pháp phá giải. Một tiếng nói thô lỗ như lôi đình nổ vang. Kèm theo cái này âm thanh quát hỏi, một cái áo bào màu vàng đại hán trống rỗng xuất hiện tại cửa miếu. Hán đầu báo vào mắt, bên hông khác lấy cái hồ lô rượu, quanh thân quấn quanh lấy màu vàng đất yếu ớt thần quang, chỉ là quang mang kia đồng dạng ảm đạm bất ổn, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt ánh nến. Hồ báo đạo hữu. Cây ông công hướng về người tới làm lễ. Hồ báo một cái liền chú ý đến Lâm Thanh, ánh mắt ở trên người hắn dò xét một lần, vị này là Lâm Thanh. Lâm Thanh tự giới thiệu, hướng về phía đối phương chắp tay thi lễ. Nguyên lai là Lâm Thanh đạo hữu, thất kính thất kính. Hồ báo thần về lấy thi lễ. Hắn quay đầu, không kịp chờ đợi truy hỏi, cây ông lão nhi, ngươi quả thật có biện pháp giải quyết việc này. Cây ông công liếc qua Lâm Thanh, thu hồi ánh mắt về sau, hướng về phía hồ báo thần cười ha hả, việc này không gấp, đám người đến đông đủ phía sau lại nói. Chương 375, có dám đổ thần chương 375, có dám đổ thần ngươi đem bọn họ cũng gọi tới. Cây ông công gật đầu, mọi người cũng coi là một sợi dây thừng châu chấu. Tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, chân trời hai vệt thần quang phá không mà đến, một bụi một lam, qua trong giây lát liền rơi vào miếu hoang phía trước. Áo bào xám nam tử thân hình thẳng tắp như tùng, mặc dù thần quang ảm đạm, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn mang theo trầm ổn khí độ, nữ tử áo lam thì như trăng trong nước ảnh, mỗi đi một bước đều có hơi nước mờ mịt, chỉ là cái kia hơi nước bên trong xen lẫn từng tia hắc khí. Hồ Báo nhìn hướng chạy nhanh đến hai người, bọn họ tới. Hai người vững vàng rơi xuống. Lâm Thanh quan sát tỉ mỉ lên trước mặt hai người, mặc trường bào màu xám nam tử, thân thể mặc dù cũng có tán loạn dấu hiệu, nhưng toàn bộ so mấy người khác muốn ngưng thực rất nhiều. Đến mức mặc màu xanh cung trang, tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử, thân thể tán loạn trình độ hơi kém áo bào xám nam tử. Tây ông công đối với Lâm Thanh giới thiệu nói, vị này là ánh đèn đạo hữu. Sau đó lại chỉ hướng màu xanh cung trang nữ tử, vị này là thủy mỹ đạo hữu. Thay Lâm Thanh giới thiệu xong về sau, hắn lại đối hai người kia giới thiệu nói, vị này Lâm Thanh đạo hữu. Ánh đèn giả thần cùng thủy mỹ giả thần hai người hướng về Lâm Thanh thi lễ một cái. Lâm Thanh về lấy thi lễ, lẫn nhau làm lễ về sau, Hồ Báo giả thần không kịp chờ đợi truy hỏi, cây ông lão nhi, hiện tại người đến đông đủ, ngươi hay nói xem, ngươi đến cùng có biện pháp gì có thể giải quyết việc này? Ánh đèn giả thần cùng thủy mỹ giả thần cũng là cấp thiết nhìn hướng cây ông công. Đối mặt ba người truy hỏi, cây ông công có thể gánh vác không được, trực tiếp tay chỉ một cái, chỉ hướng Lâm Thanh, ta là không có cách nào khác, hắn có biện pháp. Ba người mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn hướng Lâm Thanh. Lâm Thanh ống tay áo nhẹ phẩy, cây hoại già bên dưới trống rỗng xuất hiện một phương thanh ngọc bàn trà. Trên bàn hương trà lượn lờ, năm ngọn đèn linh trà hiện ra màu hổ phách bừng sáng. Bên cạnh còn bày biện mấy đĩa tinh xảo điểm tâm. Điểm này tâm là dùng hương hỏa nguyện lực ngưng tụ thành, đối giả thần mà nói là vật đại bổ. Cây ông công bốn người thấy thế, trong lòng kinh ngạc liên tục, đồng thời cảm thán đối phương hào phóng, vậy mà có thể đem những vật này lấy ra chiêu đại đám bọn hắn. Chư vị không ngại ngồi nói. Lâm Thanh làm một cái mời động tắt tay. Bốn người liếc nhau một cái, riêng phần mình ngồi xuống. Chờ năm người sau khi ngồi xuống, ánh đèn giả thần một mặt hiểm nhiên mở miệng. Lâm Thanh đạo hữu chớ trách, việc này việc quan hệ chúng ta bốn người tính mệnh, khó tránh khỏi cấp thiết chút. Lâm Thanh gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hắn cho bốn người phân biệt châm một ly linh trà, hương trà tùy ý Lâm Thanh nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái khí về sau, nhìn hướng bốn người, mấy chủ quốc đại hạn 3 năm, các ngươi nhưng có biết nguyên nhân? Không khí đột nhiên ngưng kết, bốn vị giả bạn chi kỷ đổi lấy ánh mắt, ngón tay không tự giác địa vớt ve chén trà, thủy mị giả thần váy không gió mà bay, tạo nên một vòng gợn sóng. Bốn vị, Lâm Thanh thả xuống chén trà, âm thanh không nhanh không chậm, mệnh đều muốn không có, còn có cái gì không thể nói? Đạo lý là đạo lý này, có thể cuối cùng dính đến đồ vật, để bọn họ tùy tiện không dám mở miệng. Nếu các ngươi không thẳng thắn, ta dù cho có biện pháp cũng bất lực. Bốn người trong bóng tối giao lưu một phen về sau, cuối cùng vẫn là từ cây ông công khai cửa ra vào, đầu ngón tay hắn ngưng tụ một điểm thần quang, trên bàn trà vẽ cấm chế, hôm nay chi ngôn, còn mời đạo hữu không truyền lục nhĩ. Gặp Lâm Thanh gật đầu, bốn vị giả thần đồng thời bấm niệm pháp quyết, bày ra tứ trọng kết giới. Cây ông công cái này mới trầm giọng nói, trận này đại hạn không phải là thiên tai, mà là hắn chỉ ngày. Nơi đó đại biểu cho ở tại trên 9 tầng trời chính thần. Bốn người vốn cho rằng sẽ thấy Lâm Thanh biểu tình khiếp sợ, kết quả đã thấy đối phương một mặt bình tĩnh phun ra ba chữ, ta biết. Không đợi mấy người hỏi thăm, liền nghe đến Lâm Thanh trực kích vấn đề hệ tâm, người nào? Tại dùng thiên diễn chi thuật thôi diễn thời điểm, liền phát hiện đến việc này có chính thần mục tích. Vũ thần thần quân cùng nói lúa tinh quân. Hồ Báo giả thần mở miệng nói ra, trong thanh âm mang theo kiềm chế tức giận. Lâm Thanh hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn biết việc này dính đến trên 9 tầng trời chính thần, không nghĩ tới trong đó một vị lại còn là tinh quân. Tinh quân thế nhưng là so giả thần, cao hơn chừng 4 đẳng cấp. Các ngươi thế nhưng là đắc tội bọn họ. Lâm Thanh nghi hoặc hỏi. Để vũ thần cùng tình quân đồng loạt ra tay, dù sao cũng phải có nguyên do. Luôn không khả năng vô duyên vô cớ nhằm vào bọn họ, nhằm vào chư quốc. Muốn nói, bốn người trên mặt thần sắc trở nên rất khó coi. Không giữ được bình tĩnh Hồ Báo giả thần, cánh mũi bên trong phát ra một tiếng tức giận đến cực điểm tiếng hư lạnh, trong giọng nói lại mang vẻ bị thương. Chúng ta những này giả thần, trong mắt bọn hắn liền sâu kiến cũng không bằng, phối đến tội bọn họ sao? Bọn họ thế nhưng là thần quân cùng tình quân, liền xem như cho chúng ta mấy trăm lá gan, chúng ta cũng không dám đắc tội bọn họ. Tại Lâm Thanh mở miệng hỏi thăm phía trước, Thủy Mị Giả Thần lại bổ sung, đâu chỉ chúng ta không có đắc tội bọn họ, liền các nước đế vương cũng chưa từng đắc tội bọn họ. Ánh đèn nói theo, từ khi biết là bọn họ xuất thủ về sau, chúng ta bốn người liền bắt đầu điều tra, để phòng là dâng hương hỏa chi địa đế vương trong lúc vô tình đắc tội bọn họ. Nếu là thật sự là như vậy, chúng ta tự nhiên là chuẩn bị đem bọn họ giải quyết, lấy lắng lại hai vị chính thần tha thứ. Có thể điều tra nửa ngày, lại điều tra ra bọn họ xuất thủ nguyên nhân thực sự. Lâm Thanh nhìn xem bốn người lộ ra đã bi vẫn lại xót xa trong lòng cay đắng thần sắc, không khỏi đối nguyên nhân chân chính sinh ra hiếu kỳ. Là nguyên nhân gì? Ánh đèn mở miệng nói, nói đến một người. Bọn họ sở dĩ làm như thế, chẳng qua là bắt nguồn từ hai người đổ ước. Thủy Mị Giả Thần cười lạnh, cực chúng ta bốn cái hương hỏa chi địa, người nào trước triệt để khô cạn, cực chúng ta bốn cái giả thần, người nào trước thần thể tán loạn. Nghe đến nguyên nhân này, Lâm Thanh trong đầu chỉ có hai chữ, không hợp thói thường. Cái này tờ mờ giờ quả thực rời một cái lớn vụ. Là một tràng đánh cực, để mấy chục quốc sinh linh đổ thán, để ước vạn bách tính coi con là thức ăn. Bốn người nhìn thấy Lâm Thanh sau khi hết khiếp sợ âm trầm thần sắc, đột ngạt tâm tình hòa hoãn mấy phần. Nếu không phải tự mình kinh lịch, tận mắt nhìn thấy, việc này nói ra cũng không có người tin tưởng. Thủy Mị Giả Thần lộ ra một vẻ đắng chắc cười. Đúng a, ai sẽ nghĩ đến đường đường chính thần sẽ nhàm chán đến loại này trình độ. Những này thần minh thật sự là làm thần minh làm lâu, không đem phàm nhân sinh tử coi là chuyện đáng kể. Lâm Thanh nhìn xem sắp tán loạn tổ bốn người, âm thanh bình tĩnh mở miệng, các ngươi có muốn hay không? Thanh âm của hắn dừng lại, không nhanh không chậm phun ra hai chữ, "Đồ thần." Hai chữ này giống như kinh lôi nổ vang, bốn vị dã thần ngây ra như phỗng, liền thần thể tán loạn đều quên khống chế. Hồ báo hồ lô rượu ba điệu rơi xuống đất, tóe lên rượu hóa thành một chút giọt nước, biến mất khô khan mặt đất. "Ngươi có biết cái kia hai vị là tồn tại gì?" Ánh đèn dã thần âm thanh phát run. "Các ngươi không phải nói, một vị thần quân, một vị tinh quân. Đây chính là thần quân cùng tinh quân a. Chúng ta chẳng qua là nho nhỏ dã thần." Cây ông công trùng điệp cắn thần quân tinh quân dã thần sáu cái chữ. "Đây không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây, tự tìm đường chết." Chương 376, ta tới thủ hộ chương 376, ta tới thủ hộ bốn người không có người nào tin tưởng, lấy bọn họ dã thần lực, có thể độ thần. Không thử một chút nhìn, làm sao biết không được. Gặp hắn nói đến như vậy lạnh nhạt, tựa như đang nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Cái này để bốn người triệt để không bình tĩnh, cảm thấy đối phương là tại bắt bọn hắn chơi bừa. Lâm Thanh gặp bốn người biểu lộ, biết bọn họ sẽ không tin tưởng. Thần quân, hắn đã giết qua một vị, lại giết một vị, cũng không phải việc khó. Đến mức tinh quân, có lẽ độ khó sẽ cao điểm, trả ra đại giới sẽ chỉ cao hơn thần quân rất nhiều, thậm chí mấy lần không chỉ. Chính mình có lẽ sẽ còn tụ thương, thậm chí có bị phản sát khả năng. Thế nhưng là, chính mình thân là thần minh, tận mắt thấy ước vạn bách tính cực khổ, mà lựa chọn tránh đi, làm sao nói là thần? Giá thần, cũng là thần. Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên, bên hai vang lên hệ thống tiếng đinh đông. Đinh. Số liệu bảng đổi mới. Lâm Thanh nhíu mày, mở ra số liệu bảng xem xét. Khi ánh mắt xem đến thần tính cái kia một lúc, trực tiếp dừng lại. Từ ban đầu 28 một cái đã tăng tới 48%, chọn bện tốc độ tăng 20. Cái này tốc độ tăng rất lớn. Xem ra tại hệ thống bên này, chính mình vì mấy chục quốc bách tính, đi nên chiến tinh quân, để nó đối với chính mình đánh giá nâng một cái cấp bậc. Ký chủ, Lâm Thanh cấp bậc, Giá thần quản hạt địa, Tiến quốc 16 châu, Hạ Lan huyện, Âm Dương thành, Nhung Chiêu quốc, Tề Việt quốc, Tây Nung quốc, Xích Viêm quốc thần tính 48 thần lực, 28.540 vạn thần thuật, nhập mộng thuật 50, nhất chỉ thiền 50, kim quang chú 50, phân thần thuật 30, có thể phân 5 người phân thần, cao cấp thần phụ thuật, vạn vật đều có thể vẽ phủ, tinh hà hành thuật 30, thanh quang thuật 30, thần chi chúc phúc 30, Bác Minh thần trưởng, cao cấp. Một sao hộ sơn trận, duy nhất một lần, hô phong hoán vũ, ẩn thân thuật, vai đầu thành binh, thiên diễn chi thuật, thiên nhãn chi thuật, thần khí, thôn thiên hồ lô, quá hư linh phách, thần bút, một chiếc thuyền con thần cách, ôn thần, mùa xuân ôn thần, huyền băng thần cách, linh quân, hồ thần xung cách, linh quân, thủy thần thần cách, thần quân, hương hỏa trị, 8.790 vạn chưa đổi tặng phẩm lịch, may mắn lớn bản quay rút thưởng 120 lần tùy ý thần thuật thăng cấp một lần. Chữ vật cột ngũ hành bảo lục phượng hoàng cửu ký hệ thống thương thành đã mở ra, có thể xem xét. Ánh đèn dã thần lắc đầu, như đây chính là ngươi giải quyết biện pháp, tha thứ ta không cách nào phục hồi. Ba người khác cũng giống như thế. Các ngươi không muốn vì đời đời kiếp kiếp cung phụng các ngươi bách tính đi thử một lần. Thủy mị dã thần than nhẹ một tiếng, không phải chúng ta không nghĩ thử một lần, mà là không cần thiết thử. Một cái chú định kết quả, cần gì phải đi đụng đầu. Thu ông công cùng hồ báo dã thần trầm mặc. Thật không tại thử một lần sao? Lâm Thanh lại lần nữa hỏi thăm. Bốn người trầm mặc. Sau một lúc lâu, Thu ông công mở miệng nói, Lâm Thanh đạo hữu, ngươi cái này một phần tâm ý, chúng ta đều hiểu, nhưng không cần thiết. Ba người các ngươi đâu? Lâm Thanh nhìn hướng ba người khác. Chúng ta cùng cây ông đạo hữu đồng dạng. Ân, không cần thiết. Không cần giày vò. Trứng chọi đá. Lâm Thanh gặp bốn người thái độ kiên quyết, cũng không có tức giận, cũng không tại khuyên bảo, được, đã như vậy. Như vậy bốn vị con dân, ta đến thủ hộ. Tiêm ẩn lời kịch chính là các ngươi địa bàn ta cầm. Bốn người kinh ngạc nhìn hướng hắn. Thu ông công cười khổ một tiếng, như Lâm Thanh đạo hữu thật có thể giải quyết việc này, chúng ta chắp tay mừng cho. Ba người đều không có phản đối, cũng không có lý do phản đối. Bọn họ bất lực, không cách nào lại thủ hộ bách tính, vậy liền đổi một cái có năng lực người đến thủ hộ bọn họ. Bốn vị, không ngại thay nó cho đi. Một khi hắn bắt đầu hành động, liền sợ bọn họ bốn vị chết đến càng nhanh. Được. Bốn người đồng ý hồ báo dã thần nhẫn không được hỏi, ngươi chuẩn bị giết. Trực tiếp giết tới Huyền Minh Thiên, giết tới ngôi sao ngày. Một cái dã thần muốn lên tầm 9 khó khăn cỡ nào? Sơn nhân tự có diệu kế. Lâm Thanh cũng không có đem tính toán của mình nói ra. Sự thanh tại dạy. Hồ báo dã thần lại không truy hỏi. Chờ bốn người rời đi về sau, Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu đã toàn bộ Đàm Châu dọn dẹp sạch sẽ. Tiên sinh. Hai người trở lại Lâm Thanh bên người. Xử lý đến làm sao? Đã tìm tới có thể người trưởng quản, đến tiếp sau hắn sẽ tiếp nhận quản lý Đàm Châu. Ta đã nói với hắn, khô hạn rất nhanh liền sẽ làm dịu. Bạch Huyền Phong từng cái hồi báo. Tiểu Thanh Tiêu nói theo, được cứu đến những người này, cũng đều an trí xong. Đi. Lâm Thanh thả ra một chiếc thuyền con, đang thuyền rời đi. Bên trên phi thuyền về sau, Lâm Thanh trực tiếp thi triển nhập mộng thuật, một hơi đem mấy chục quốc đế vương toàn bộ kéo vào giấc mơ của mình bên trong. Nếu là lúc trước nhập mộng thuật, chỉ có thể đem chính mình thần thức phạm vi người kéo vào mộng cảnh bên trong, thế nhưng hiện tại nhập mộng thuật, không có thần thức khoảng cách, chỉ cần làm tới đối phương thường dùng đồ vật, hoặc là ngày sinh tháng đẻ, vô luận hắn là người là thần, đều có thể bị hắn kéo vào mộng cảnh. Lâm Thanh từ bốn vị dã thần trong tay lấy được bọn họ hương hỏa chi địa đế vương ngày sinh tháng đẻ, một giây đem mọi người kéo vào mộng cảnh. Lỗ Quốc hoàng cung ngay tại duyệt phê tấu chương, đang bị các nơi dâng lên đến tấu chương mặt mày đủ rũ lô đế, đột nhiên đầu hướng trên bàn một nắm sấp, cả người lâm vào mê man bên trong. Một bên đại thái giám thấy thế, chỉ cho là hoàng đế là mệt nhọc, gục xuống bàn nghỉ ngơi, đối với một bên hầu hạ người phất phất tay, để tất cả mọi người lui ra ngoài. Chính mình từ trên giá gỗ gỡ xuống tấm thảm, cẩn thận từng ly từng tí choàng tại hoàng đế trên thân, sau đó lui sang một bên. Lệ quốc hoàng cung lệ đế bộ mặt tức giận, tay chỉ quỳ đầy ngự thư phòng đại thần, chấm hỏi các ngươi, có biện pháp gì? Làm sao mỗi một người đều câm? Các ngươi ngày xưa không phải nhất là biết ăn nói sao? Hiện tại tại sao không nói? Chấm để các ngươi đến là giải quyết vấn đề, không phải để các ngươi cho chấm tìm. Phía sau, theo lệ đế hai mắt vừa nhắm, chỉ nghe đông một tiếng im bặt mà dừng. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Đại thái giám lo lắng hô, "Vậy hạ." Sau đó hướng về phía ngoài cửa hô, "Nhanh truyền thái y y." Triều thần cũng bị dọa phát sợ, vừa rồi còn trung khí 10 phần răn dạy bọn họ hoàng đế, đột nhiên liền ngã bên dưới. Thái y một đường chạy nhanh mà đến, vừa tới ngự thư phòng, chúng triều thần nhộn nhịp tránh ra, thúc giục thái y tranh thủ thời gian nhìn một chút hoàng đế. Nếu là hoàng đế bị bọn họ cho tức chết, bọn họ những người này đem để tiếng xấu muôn đời. Thái y không thể có thở dốc, vội vàng tiến lên thay hoàng đế bắt mạch. Sau một lúc lâu, nguyên bản một mặt nặng nề thái y liễu, thần sắc thay đổi đến cổ quái, không xác định liên tục bắt mạch về sau, cuối cùng có thể hạ quyết đoán. Nghe thông tin hoàng thái hậu cùng với thái hậu, lúc này cũng chạy tới ngự thư phòng, gặp thái y thả xuống tay về sau, cấp thiết truy hỏi: "Lâm thái y liễu, bệ hạ làm sao?" Hoàng thái hậu lo lắng hỏi thăm. Lâm thái y cẩn thận chi tiết trả lời: "Hồi thái hậu nương nương, bệ hạ chỉ là đi ngủ." Chương 377, chúng đế nhập mộng chương 377, chúng đế nhập mộng ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Hoàng thái hậu lại lần nữa hỏi thăm: "Lâm thái y liễu, ngươi vừa rồi nói cái gì?" Lâm Thái Y lại lần nữa trả lời: "Hồi thái hậu nương nương, bệ hạ long thể không được gì, chỉ là quá độ mệt nhọc, ngủ rồi." Lâm Thái Y kia, vừa rồi hoàng thượng là tại nghị sự lúc, đột nhiên ngã xuống. Đại thái giám nhắc nhở: "Cái này sao có thể là ngủ?" Lâm Thái Y vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, hắn chẩn đoán ra kết quả chính là như vậy. Đến mức tại sao lại nói xong liền ngủ, hắn cũng không biết. A hoàng hậu nương nương nhìn hướng mấy tên khác thái y đi, từ thái y đi, triệu thái y đi, các ngươi đi xem một chút. Hai vị thái y nghe vậy tiến lên, Lâm Thái Y vội vàng nhường ra vị trí. Chờ hai vị thái y tinh tế bắt mạch sau đó, hai người liếc mắt nhìn nhau, xoay người lại lúc, cùng nhau quỳ xuống, cung kính trả lời: "Hồi thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, bệ hạ đích thật là ngủ rồi." Hoàng thái hậu vẫn là không tin, gọi tới toàn bộ thái y viện thái y đi, chờ tất cả đem xong mạch về sau, cho ra kết luận, toàn bộ đều là ngủ rồi. Cái này không hợp thói thường đáp án, để bọn họ không thể không tin tưởng. Náo ra cảnh tượng như vậy, tại không ít vương triều diễn ra. Lúc này, 38 vị đế vương đống nhiên bị kéo nhập mộng cảnh bên trong, cả người đều làm động. Lô đế nhíu lại lông mày, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hắn như nhớ không lầm, chính mình vừa rồi tại phê duyệt đấu trường, đột nhiên trước mắt biến đổi. Lệ đế đồng dạng cảnh giác quan sát đến bốn phía. Hắn vừa rồi thế nhưng là tại gian dạy không làm triều thần, kết quả phong vân biến hóa, quanh mình cảnh vật phát sinh biến cố, vực này hoảng sợ sự tình, tự nhiên để hắn lòng sinh cảnh giác. Các quốc gia đế vương bị kéo vào về sau, đều mười phần cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía, liền thấy lấy bốn phía sương mù mông lung một mảnh, nhìn thấy bất luận bóng người nào. Người nào? Lô đế lên tiếng. Hắn một màn này âm thanh, nháy mắt kinh động đến mặt khác đế vương. Lệ đế lập tức quát chói tai một tiếng: ai trốn ở mê vụ bên trong, cho chấm lăn ra đây. Phương nào yêu tà, cho chấm đi ra. Lại có một vị đế vương gầm thét một tiếng: đi ra. Ai ở đó? Mấy chục đạo âm thanh cùng nhau vang lên. Lâm Thanh gặp người đến đông đủ, đưa tay vung lên, ngăn trở bọn họ tầm mắt mê vụ toàn bộ biến mất. Cảnh sát xung quanh lại một lần nữa biến hóa, liền thấy lấy xuất hiện trước mặt một tòa hồ nước. Hồ nước chính giữa có một tòa đỉnh nghỉ mát. Lúc này đỉnh nghỉ mát bên trong đứng một đạo cao to thanh sam bóng lưng, tay áo đồng bền, khí chất xuất trần. Mọi người một cái liền chú ý đến trong đình nam tử, trong lúc nhất thời lại không có cảm thấy được xung quanh còn đứng lấy không ít người. Lô đế sau khi lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện mấy bước bên ngoài đứng lệ đế, cảnh đế đám người. Lệ đế. Lô đế lên tiếng. Hắn thanh âm này mới ra, lập tức tỉnh lại xung quanh cái khác đế vương. Chúng đế vương nhìn bốn phía một cái. Khá lắm, ở chỗ này vậy mà tập hợp 38 vị đế vương. Mỗi cái người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào đỉnh nghỉ mát bên trong nam tử áo xanh. Đột nhiên, một đạo cầu vồng từ đỉnh nghỉ mát kéo dài mà ra, một mực mở rộng đến bên bờ. Cầu vồng bốn phía có lưu quang lập lòe. Lâm Thanh xoay người, "Chư vị, mời." 38 vị đế vương suy nghĩ một chút, Lô đế trước hết nhất bước lên cầu vồng, những người khác liền theo sát phía sau. "Các hạ là người phương nào? Vì sao đem chúng ta làm tới nơi đây?" Lô đế lên tiếng trước nhất. Những người khác đang quan sát người trước mặt, chỉ thấy đối diện thần sắc không có một gợn sóng, nhìn hướng ánh mắt bình tĩnh không lay động, lạnh lạnh âm thanh từ đám bọn hắn bên tai vang lên. "Chư vị có muốn hay không cứu chính mình hoàng triều, có muốn hay không cứu các ngươi con dân?" Lâm Thanh không có trả lời, ngược lại hỏi thăm. 38 vị đế vương hai mặt nhìn nhau. Lâm Thanh cũng không dài dòng, lấy ra lưu ảnh thạch, một sợi thần lực truyền vào, lưu ảnh thạch cảnh tượng nháy mắt thả xuống tại hư không bên trong. 38 vị đế vương, phân biệt lệ thuộc vào khác biệt 4 vị giã thần quản hạt. Mỗi năm đều sẽ tế điện thần minh đế vương, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình thủ hộ thần, đồng thời còn nhận ra bên cạnh vương triều thủ hộ thần. 38 đế vương hai mặt nhìn nhau, rất nhanh lớn màn bên trong 5 người trò chuyện âm thanh rõ ràng truyền vào đến mỗi người trong hai. Thu ông công hư ảo phải tùy thời tán loạn thân thể, trong mắt bao hàm áy náy cùng áy náy, đối với màn hình người ngoài nói ra, là bản thân bất lực không cách nào lại thủ hộ các ngươi. Các ngươi lại nghe theo Lâm Thanh công lời nói, có lẽ hắn còn có thể cứu các ngươi, cứu thiên hạ bản dân. Thủy Mị Giả thần mâu bên trong ngậm lấy nước mắt, các ngươi chịu đựng chi họa, phi tự nhiên đạo pháp, mà là bởi vì hai vị thần minh đổ ước, mới có như vậy tai vạ bất ngờ. Bản thân bất lực, không cách nào bảo vệ các ngươi. Ta có lỗi với các ngươi đời đời kiếp kiếp cung phụ. Bốn vị thần minh riêng phần mình làm ra bàn giao, bàn giao sự tình căn nguyên, bàn giao để bọn họ nghe theo Lâm Thanh, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. 38 vị đế vương yên tĩnh nghe lấy, từ ban đầu kinh hãi, chậm rãi thay đổi đến phẫn nộ sau đó chính là vô tận cảm giác bất lực. Bọn họ 3 năm bị tai họa, vậy mà chỉ bất quá thần minh một tràng đổ ước. Bọn họ thủ hộ thần bảo hộ không được bọn họ những người này ở giữa đế vương, lại có thể cầm những cái kia thần minh làm sao bây giờ? 38 đế vương biết người trước mắt là một vị thần minh, là một vị duy nhất có thể cứu bọn hắn thần minh. Lô đế phản ứng nhanh nhất, cái thứ nhất hướng về Lâm Thanh quỳ xuống, chấm Lô quốc hoàng đế, khẩn cầu Lâm Thanh thần minh cứu Lô quốc ngàn vạn bách tính. Mặt khác đế vương nhộn nhịp tùy theo bên dưới, nhất là những cái kia giáp giới không có bị thiên thai vương triều, bọn họ không chỉ muốn đối mặt thiên thai nhân họa, còn muốn sao đối mặt ngoại địch xâm lấn, sớm đã hể bại không chịu nổi, mơ hồ có vong quốc hiện ra. Một sợi luồng gió mát thổi qua, đem 38 vị đế vương toàn bộ nâng lên. Cứu rút, đơn giản. Làm xong phía dưới vài sự kiện là đủ. Còn lại, nhìn mệnh. Lâm Thanh cũng vô pháp cam đoan, hắn nhất định có thể thành công. Phía trước hỏi qua hệ thống, không biết thống ca có phải là đang trả thù hắn, thế mà mặc kệ hắn. Lệ đế vội cung kính mở miệng, thần minh đại nhân mời nói, chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Các vị đế vương cùng nhau ứng thanh. Lấy các ngươi tinh huyết, viết một phần thỉnh thần tế văn, cầu nguyện thiên hạ, mời bản thần trở thành các ngươi vương triều thủ hộ thần. Ghi nhớ kỹ, chỉ có tâm thành mới có thể thành công, nếu không, ta không cách nào nhúng tay các ngươi quốc vận chi thế. Đây là để hắn nhanh nhất trở thành các quốc gia thủ hộ thần biện pháp. Cũng là hắn tiêu phí 10 vạn hương hỏa giá trị, từ hệ thống châu ấy mua đến biện pháp. Nếu là đổi lại trước đây mở miếu lập miếu hình thức, muốn chờ đến ngày tháng năm nào mới có thể để cho hắn trưởng không toàn bộ hoàng triều. Nếu không thể ngay lập tức trở thành một quốc gia thủ hộ thần, hắn cho dù có năng lực, tại không có trở thành một quốc thủ hộ thần phía trước, cũng vô pháp một hơi giải quyết nạn hạn hán, chỉ có thể một cái châu phủ hành vân bố vũ. Chậm rãi như vậy hành vân bố vũ xong, đợi đến bên dưới một quốc gia cũng không biết phải bao lâu. Hai nạn đến mức độ này, thật lãng phí một ngày thời gian, liền có hàng ngàn hàng vạn bách tính chết đi. Lấy Lô đế cầm đầu một đám hoàng đế, cùng nhau đồng ý, cần tuân thần minh đại nhân thần chỉ. Đi thôi. Lâm Thanh tay nhẹ nhàng vung lên, 38 vị đế vương toàn bộ bị đưa cách một cảnh. Chương 378, bố mưa chương 378, bố mưa Lô quốc hoàng cùng trong ngự thư phòng, Lô đế bỗng nhiên đứng dậy, đáp lên trên người tấm thảm trở xuống. Đại thái giám ngay lập tức tiến lên, bệ hạ. Lô đế không để ý đến đối phương, thần sắc cấp thiết khắc phân phó nói, nhanh, nhanh chóng truyền nội các đại thần, mau tới gặp chấm. Đại thái giám gặp hoàng đế vội vã như thế, cũng không dám trì hoãn, bận rộn đáp ứng, nô tỳ tuân chỉ. Người vội vàng rời đi ngự thư phòng, đi xuống truyền đạt mệnh lệnh. Lệ quốc hoàng cung lệ đế từ trên giường đứng dậy, liếc mắt liền thấy canh giữ ở trước mặt cả phòng phi tần bọn họ, hắn không rảnh bận tâm bọn họ. Bệ hạ, ngươi thế nào? Hoàng hậu tiến lên, đầy mặt lo lắng. Quý phi hướng về phía bên ngoài chờ lấy chỗ ở ngự y hô, ngự y đi. Lệ đế đem người vẫy lui, lập tức từ trên giường đứng dậy. Bệ hạ, ngươi đây là? Phía dưới cung nữ lập tức lấy ra y phục, hầu hạ hắn mặc vào, nhưng lệ đế bất chấp những thứ khác, trực tiếp đẩy ra bọn hắn, hướng về phía đại thái giám hỏi, nhanh, triệu tập tam phẩm trở lên đại quan toàn bộ tới gặp chấm. Cảnh tượng như vậy tại mấy chục quốc thượng diễn. Mỗi một cái vương triều, giờ khắc này lạ thường nhất trí, các quan viên thả ra trong tay tất cả thủ tục, ngay lập tức nhấc lên đài cao, chuẩn bị tế tự. Lô quốc đại thái giám nhìn thấy Lô đế đâm rách ngón tay mình, đem máu tươi nhỏ vào trong chén, lấy máu tươi viết xuống tế văn, đau lòng không thôi. Bệ hạ, dùng lao nô a. Đại thái giám trở lệnh. Lô đế không để ý đến hắn. Một đêm này, 38 quốc đế vương, toàn bộ dùng máu tươi của mình viết xuống tế văn. Cái này không vẹn vẹn chỉ là một thiên tỉnh thần tế văn, càng là liên quan đến lấy quốc gia vận mệnh, liên quan đến lấy thiên hạ bách tính chi mệnh cây cỏ cứu mạng. Mỗi một vị đế vương viết cực kỳ nghiêm túc, mỗi một bút mỗi một họa đều chút xuống bọn họ nguyện lực. Tế tự đài cao, trong vòng một đêm vụt lên từ mặt đất, dân chúng toàn thành đều biết rõ, hoàng đế ngày mai muốn tế tự thiên địa, thỉnh thần sáng. Cảnh tượng như vậy, tại trong 3 năm này, bọn họ trải qua quá nhiều lần, mỗi một lần đều ôm kỳ vọng, hy vọng thần minh có thể cứu vớt bọn họ, có thể mỗi một lần đổi lấy đều là thất vọng, đổi lấy đều là tuyệt vọng. Lần này hoàng đế lại lần nữa thỉnh thần, bách tính đã không có ban đầu hy vọng, chỉ có chết lặng. Chỉ có số ít người, sâu trong đáy lòng còn tại cầu nguyện thần minh có thể nghe đến trái tim của bọn họ âm thanh, có thể trợ giúp bọn họ. Sáng sớm hôm sau, cùng ngày một bên phun ra màu trắng bạc, các quốc gia hoàng đế thật sớm mặc vào long trọng tế tự phục, dẫn theo cả triều văn võ bá quan, bắt đầu thỉnh thần. Lô đế trịnh trọng mà thanh âm uy nghiêm, mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ thỉnh thần tế văn. Thiên vận sáng tỏ, thần đạo huy hoàng. Lô quốc vạn dân, cần lấy lòng son, hiện tại thiên địa, bây giờ quốc phúc sụp đổ, lê dân lâm nạn. 3 năm đại hạ, non sông cháy khô, nạn châu chấu tàn phá bừa bãi, người chết đói đầy đủ dã. Thu ông công tượng thần đổ nát, miếu thờ sụp đổ, hương hỏa đoạn tuyệt. Bách tính coi con là thức ăn, bạch cốt che bốn là, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lấy Lô quốc sơn hà làm chứng, vạn dân huyết lệ là thề. Nguyện phục Lâm Thanh công là Lô quốc thủ hộ chính thần. Lúc ấy thần vừa đến, chúng đế vương đem chính mình viết tế văn bỏ vào tế đàn bên trong, theo tế văn một chút xíu thiêu đốt. Lấy đế vương cầm đầu, chúng quan viên cùng với bách tính nộn nhịp quỳ xuống. Mời Lâm Thanh công quý vị. Mời Lâm Thanh công quý vị. Tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Cùng lúc đó, thân ở 38 quốc vị trí trung tâm Lâm Thanh đang đứng tại thuyền con bên trên. 38 nói quốc chi khí vận hướng về hắn tụ đến, chuyển vào hắn thần thể bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ khai cương thác thổ thành công, trở thành đông vực 38 quốc thủ hộ thần. Khen thưởng một thanh thiên cơ ô, một ức hương hỏa giá trị thiên cơ ô, chính là thái cổ thời kỳ, có đông hoàng rèn đúc mà thành pháp khí, có che đậy thiên cơ, che đậy thôi diễn thần hiệu. Thống ca, nếu như trên 9 tầng trời thượng thần muốn bắt ta, có phải là cũng có thể che đậy?
Là.
Lúc đầu còn cảm thấy cái đồ chơi này có lỗi với duy nhất một lần khai thác 38 quốc khen thưởng. Bây giờ xem ra thứ này tác dụng không thua gì bất luận cái gì thượng cổ thần khí. Lâm Thanh lật bàn tay một cái, lòng bàn tay nhiều ra một thanh dù nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, theo hắn tâm niệm vừa động, ô nháy mắt biến lớn, một cỗ bảng bạc uy áp tràn ra.
Thu.
Lâm Thanh đem thiên cơ ô một thu, hóa thành cây châm lớn nhỏ, trực tiếp cắm vào búi tóc bên trong. Lâm Thanh chính thức tiếp nhận 38 quốc đánh. Mở ra bảng điều khiển, còn có một lần tùy ý thăng cấp thần thuật một cơ hội, không chút do dự đặt ở Hô Phong Hoán Vũ bên trên. Ký chủ có hay không sử dụng?
Sử dụng.
Nếu là muốn thăng cấp Hô Phong Hoán Vũ, còn không có đạt tới điều kiện, thần tính nhất định phải đạt tới 50 trở lên về sau mới có thể tiếp thu phía sau những cái kia thần thuật. Nhưng bây giờ Lâm Thanh cần, đồng thời là 38 quốc vải mưa, mà cái này 38 quốc thổ diện tích quá lớn, nếu không thăng cấp, không cách nào ngồi đến.
Đinh.
Thăng cấp thành công. Càn Khôn thay đổi xu thế. Nguyên lai Hô Phong Hoán Vũ, bây giờ biến thành Càn Khôn thay đổi xu thế. Thăng cấp phía sau Hô Phong Hoán Vũ, không chỉ có thể điều động mưa gió, đồng thời còn có thể nghịch chuyển âm dương, ngày đêm thay đổi, có thể khiến ngàn dặm cương vực đông hạ điên đảo. Không những gia tăng càng nhiều năng lực, đồng thời uy lực càng lớn. Lâm Thanh đứng ở cựu tiêu bên trên, dưới chân hiện ra huyền ảo huyễn lệ trận pháp, tay hắn bóp lấy kết ấn, đi. Theo một tiếng quát chói tai, trong tay kết thành pháp ấn, phá vỡ tầng mây, hóa thành từng đầu thanh long, hướng về 38 quốc mà đi. Đông dưng, một trận cuồng phong chợt băng lên, cuốn theo lấy 38 đầu thanh long du tẩu tại phong nhận bên trong, thỉnh thoảng tại trong mây bốc lên du tẩu. Chỉ một thoáng, 30 quốc bầu trời gió nổi mây phun, nguyên bản bình tĩnh bầu trời bị khuấy động đến giống như đun sôi nước sôi đồng dạng. Ở mức gió biển cuốn theo lấy đại lượng hơi nước, giống như một đầu hùng mãnh cự thú, đang khô hạn đại địa bên trên cuốn lên từng trận bụi long.
Giống.
Theo một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm vang lên, nguyên bản trời quang mây tạnh bầu trời, đột nhiên bị từng tầng thật dày mây đen bao trùm mà xuống. Mây đen giống như mực nhiễm đồng dạng, che khuất bầu trời, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Tại mây đen bên trong, thỉnh thoảng có lôi quang thoáng hiện, giống như ngân xà loạn vũ.
Giống.
Lô Quốc Lô Đế nhìn lên bầu trời đột nhiên đen nặng, đen nghị tầng mây, như muốn che nghiêng mà xuống, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trong lòng kích động. Không chỉ là hắn, phía sau hắn triều thần, nơi xa dân chúng, nhộn nhịp ngửa đầu, nhìn xem cái kia mây đen, tuyệt vọng, đờ đẫn đôi mắt bên trong bắn ra từng đạo ngạc nhiên kia sáng.
Muốn, trời muốn mưa.
Vì trên mặt đất một tên tóc trắng xóa lao giả, âm thanh run rẩy lấy hô hào. Theo hắn tiếng nói vừa ra, một giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống, rơi vào khô khan mặt đất, nháy mắt bị mặt đất hấp thu.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Rơi xuống giọt mưa càng ngày càng nhiều, giọt rơi trên mặt đất, nhỏ xuống tại bách tính trên mặt. Lô Đế tay sờ lấy trên gương mặt cái kia một giọt mưa, trong lòng khuấy động. Mưa lật tút mà xuống, có thể hiện trường không có người tránh né, ngược lại từng cái ngửa mặt, nên đón nước mưa.
Lô Đế vui đến phát khóc, nước mắt hỗn hợp có nước mưa rơi xuống.